Chương 203, nhân tộc thịnh huống, Khổng Tuyên chiến chuẩn đề. Chương 203, nhân tộc thịnh huống, Khổng Tuyên chiến chuẩn đề. Không lâu lắm, Khổng Tuyên liền tới đến nhân tộc trong thánh địa ương. Hào quang bảy màu tản đi, Khổng Tuyên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện ra, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng thu hẹp, ánh sáng bảy màu nội liễm. Thánh sư, Phục Hy trước tiên đứng dậy, một bộ trắng thuần trường bào không gió mà bay, quanh thân còn bao quanh huyền diệu tám quẻ hư ảnh. Lam Thiên Hoàng, hắn đã bước vào trong chuẩn thánh kỳ cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thiên đạo công nhận uy nghiêm. Nhưng giờ phút này, vị này nhân tộc chí tôn trong mắt lại tràn đầy kính trọng. Thần nông theo sát phía sau, bên hông treo thuốc quốc còn dính mấy giọt chưa khô linh lộ, đã cũng là trong chuẩn thánh kỳ cảnh. Hiên Viên Hoàng Đế một thân lung trang chưa tháo, bên hông hiên viên kiếm óng óng vang dội. Vị này lấy chiến chứng đạo nhân hoàng mới vừa bình định phương Bắc yêu tộc phản loạn, giữa hai lông mày còn lưu lại mấy phần túc sát chi khí, nhưng ở thấy Khổng Tuyên trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Ba vị nhân hoàng sau lưng, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Cốc Tam Đại Đế giống vậy bước nhanh chào đón. Lúc này cái này Tam Đế rõ ràng là Đại La Kim Tiên tột cùng cảnh. Phải biết, bọn họ quy vị trước, bất quá là người phàm mà thôi. Cái này quy vị mới thời gian bao lâu, liền đạt tới Đại La Kim Tiên tột cùng. Càng xa xôi, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đang cấp tốc đến gần. Đó là nhân tộc những năm này hiện lên Đại La Kim Tiên các cường giả. Bái kiến thánh sư. Tiếng sóng như nước thủy triều, chấn động đến chung quanh linh khí của trào. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua đám người, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại chỗ yếu nhất đều có Thái Ức Kim Tiên tu vi, trong đó Đại La Kim Tiên lại có 13 bị nhiều. Không cần đa lễ. Khổng Tuyên tay áo bào nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Phục Hy trên người, phát hiện vị này Thiên Hoàng đối thiên cơ cảm nộ càng phát ra thâm thúy, quanh thân mơ hồ có thiên đạo phù văn lưu chuyển. Thánh sư đột nhiên giá lâm, thế nhưng là nhất sau nhị đế chuyện. Phục Hy chắp tay hỏi, bát quái đồ án ở lòng bàn tay như ẩn như hiện. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, lật tay lấy ra không động ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, trong đó 6 đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt, duy thừa 2 đạo hơi lộ ra ảm đạm. Niêu thuần sắp quý vị, đến lúc đó Tam Hoàng Ngũ Đế tề tụ, nhân tộc khí vận đem đạt tới cường thịnh. Thanh âm hắn không lớn, lại như hoàng trung đại lữ ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu vào bể. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là mừng rỡ. Thần nông khẽ bước thuốc quốc, trầm giọng nói, ngày gần đây ta xem tinh tượng, Tử Vi cung quang mang đại thịnh, coi là Niêu Đế dáng thế hiện ra. Hiên Viên Hoàng Đế mày kiếm hơi nhíu, Thuấn Đế mệnh tinh cũng đã hiện ra. Nhưng phương Tây có Phật quang ẩn hiện, sợ rằng lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy 12 đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi xuống đất hóa thành 12 vị khí tức mạnh mẽ tu sĩ. Tham kiến thanh sư, tham kiến Tam Hoàng, Tam Đế. 12 người nhất tề hành lễ, âm thanh chấn khắp nơi. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua, phát hiện cái này 12 người hoàn toàn tất cả đều là Đại La Kim Tiên tu vi, trong đó 3 người càng là đã đạt Đại La tột cùng. Đây là, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phục Hy cười giới thiệu, đây là năm gần đây nhân tộc hiện lên 12 vị thiên tài, cùng tu thánh sư truyền lại tiên thiên thổ nạp thuật thành công. Cầm đầu một vị mình Trần Đại Hán tiến lên một bước, tiếng như hồng trùng, vạn bối liệt sơn thị, được thánh sư công pháp truyền thừa, 3 năm trước đây đột phá đại la. Bên cạnh một vị nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thi lễ, vạn bối Phong Thị, may mắn ở nhân tộc khí vận gia trì hạ, đột phá đại la. 12 người theo thứ tự giới thiệu mình, Khổng Tuyên càng nghe càng là an ủi. Hắn năm đó truyền xuống tiên thiên thổ nạp thuật tuy không phải đứng đầu công pháp, nhưng thắng ở bao dung vạn vật, thích hợp nhất nhân tộc thể chất. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm, hoàn toàn bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả. Nếu là cộng thêm trước bản thân dùng hoàng trung lý tăng lên cực kỳ đại la, nhân tộc thực lực bây giờ không thể so với còn lại chủng tộc yếu. Đây là còn lại nhị đế không về vị dưới tình huống. Tốt, tốt. Khổng Tuyên liền nói 2 tiếng, sau lưng linh vũ hơi giang ra, nhân tộc có bọn ngươi, lo gì không thể. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên chuyển tới một trận ba động kỳ dị. Khổng Tuyên đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy một đạo kim quang từ phương tây mà tới, trong thời gian ngắn liền tới đám người đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Phật hiệu tiếng vang triệt vân tiêu, trong kim quang hiện ra một đạo bóng dáng. Xanh sao vàng gọn, cầm trong tay cánh cô, chính là chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang tăng gọn, hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa tự bạo kim thân không lâu chuẩn đề, lại dám trực tiếp tới nhân tộc thánh địa. Khổng Tuyên đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Chuẩn đề nụ cười từ bi, đáy mắt lại giấu giếm tinh quang. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới đám người, khi nhìn đến 12 vị đại la kim tiên lúc sáng do ngẩn ra. Phục Hy tiến lên trước một bước, bát quái đồ ở dưới chân triển khai, đột nhiên giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Mặc dù giọng điệu cung kính, nhưng Phục Hy quanh thân thiên đạo lực đã tôn trào. Lam Thiên Hoàng, hắn dù chưa thành thánh, lại có nhân tộc khí vận gia thân, bọn họ cũng không sợ thánh nhân. Nhân tộc đương kim chưa hồng hoang bài chính, ai dám chọc? Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ vung khẽ, chiếu xuống điểm một cái kim quang, bần tăng này tới, là vì Niêu Thuấn nhị đế chuyện. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, âm dương ngũ hành đại trận trong nháy mắt thành hình. Chuẩn đề, ngươi dám nhúng tay nhân tộc chuyện? Chuẩn đề thông dong điềm tĩnh, khô gầy trên mặt lộ ra từ bi chi sắc, đạo hữu hiểu lầm. Niêu Thuấn là thiên mệnh sở quy, bần tăng này tới, là vì đưa lên một phần cơ duyên. Nói, hắn tay áo bào vung lên, 2 quả vàng óng ánh bồ đề tử trôi lơ lửng không trung, tản mát ra làm người sợ 2 Phật môn khí tức. Cái này là ta Tây Phương giáo bồ đề thánh thụ chỗ kết, có thể trợ nhị đế sớm ngày hiểu ra kiếp trước. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, hỗn độn ánh sáng ở lòng bàn tay ngưng tụ, hay cho một cơ duyên. Chuẩn đề, ngươi làm ta không biết độ hóa thuật. Hắn thấy rõ, kia trong bồ đề tử giấu giếm Phật môn độ hóa kỳ quang, một khi ăn vào, Niêu Thuấn nhị đế ắt sẽ cùng Tây Phương giáo kết làm nhân quả. Hơn nữa, cho dù là không có độ hóa lực, chỉ cần ăn cũng sẽ kết làm nhân quả. Đây cũng không phải là Khổng Tuyên hy vọng. Không khí trong nháy mắt dương cung tuốt kiếm. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên giãn ra. Ánh sáng bảy màu như sóng dữ dâng trào mà ra, trong nháy mắt trong hư không đan vào thành một tòa che khuất bầu trời âm dương ngũ hành đại trận. Trận đồ xoay tròn giữa, âm dương kính cùng ngũ phương cờ hư ảnh chia làm bốn phương, kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng pháp tác hóa thành năm đầu cự long gầm thét quanh quẩn, đem trọn phiến thiên địa cũng bao phủ trong đó. Chuẩn đề, nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, hai tay bấm niệm pháp quyết, đại trận ầm ầm vận chuyển. Trong trận âm dương nhị khí như cối xay vậy nghiền ép xuống, ngũ hành lực luân chuyển không nghỉ, hướng rắn đem chuẩn đề quanh thân Phật áp xuất ánh sáng chế ba thành. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn linh vũ bên trên màu vàng đường vân dạng rỡ như mặt trời chói chang, mấy đạo hỗn độn ánh sáng như thiên hà treo ngược, hướng chuẩn đề hung hăng xuất đi. Tiểu bối cuồng vọng. Chuẩn đề sắc mặt trở biến, trong tay thất bảo diệu thụ đội vàng huy động, chiếu xuống muôn vàng kim quang. Những thứ kia kim quang ở giữa không trung hóa thành nhiều đóa kim liên, mỗi một đóa cũng hàm chứa độ hóa lực, cùng hỗn độn ánh sáng ầm ầm đụng nhau. Xì xì xì. Chói hai tan dã tiếng vang triệt bất tiêu, kim liên ở hỗn độn ánh sáng cọ rửa hạ rối rít giải tán. Chuẩn đề con ngươi hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới Khổng Tuyên thực lực hoàn toàn tăng trưởng đến đây. Hắn khô gầy ngón tay vội vàng kết ấn, quanh thân hiện ra thập nhị phẩm kim liên hư ảnh, sắp xỉ ngăn trở còn thừa lại hỗn độn ánh sáng xâm nhập. Âm dương lưu chuyển, ngũ hành luân chuyển, chấn. Khổng Tuyên toàn lực thúc dục, âm dương ngũ hành đại trận uy năng lại tăng. Trong trận âm dương nhị khí đột nhiên đổi ngược, ngũ hành tương sinh trong nháy mắt chuyển thành tương khắc. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lửa khắc kim, năm loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau đụng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Rắc rắc. Chuẩn đề dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh, thập nhị phẩm kim liên hư ảnh bên trên xuất hiện mịn vết nứt. Hắn hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết, thân hình lảo đảo lui về phía sau ba bước. Hay cho một Khổng Tuyên. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn tự bạo kim thân sau mặc dù bị thiên đạo xuống lại, nhưng thực lực sát thực rơi xuống không ít. Bây giờ đối mặt Khổng Tuyên bất thình lình đánh mạnh, lại có chút chống đỡ không được. Bất quá Khổng Tuyên sao lại cấp hắn cơ hội thở dốc? Sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hai tay hắn đột nhiên ép xuống, âm dương ngũ hành đại trận như cối xay vậy ầm ầm rơi đập. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm, chuẩn đề chỗ không gian hoàn toàn sụp đổ, vô số không gian vết nứt như mạng nhện lan tràn. Hắn vội vàng tế ra thất bảo diệu thụ kịch liệt rung động, thân cây bên trên vết rách lần nữa mở rộng, như muốn gãy lìa. Sư minh giúp ta. Trong lúc nguy cấp, chuẩn đề đột nhiên cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Chỉ thấy phương tây chân trời đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, tiếp dẫn bóng dáng trống rỗng hiện lên. Dưới chân hắn cửu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm, lại vẫn tản ra làm người sợ hãi chấn động. Tiếp dẫn vừa mới hiện thân, liền không chút do dự ném ra trong tay chẳng hạn. Nay chuỗi từ 108 viên xá lợi tử tạo thành chẳng hạn đón gió liền dài, mỗi một viên cũng hóa thành to như núi, cứng rắn chống đỡ âm dương ngũ hành đại trận ép xuống thế. Hai cái đánh một cái. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra không động ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, tám đạo cột ánh sáng dạng rỡ chói mắt. Hắn không chút do dự đem ấn tỷ tế ra, nhân tộc khí vận hóa thành một cái hoàng kim cự long, gầm thét xông về tiếp dẫn. Không động ấn. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, trong lúc vội va chỉ có thể lấy cựu phẩm kim liên đón đỡ một kích này. Phanh. Long trời lở đất tiếng va chạm trong, cựu phẩm kim liên bị đụng bay ngược ngàn trượng, cánh sen lại chóc ra ba mảnh. Tiếp dẫn khoe miệng chảy máu, thân hình đung đưa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chuẩn đề thấy vậy giận quá thành cười, sám trắng râu tóc không gió mà bay. Khổng Tuyên, ngươi hôm nay là muốn cùng ta Tây Phương Giáo không chết không thôi. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn lạnh lùng mặt mũi, là các ngươi nhiều lần nhúng tay nhân tộc chuyện, hôm nay liền làm kết thúc. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn hôn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc ở trong kinh mạch dâng trào. Linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn đồng thời sáng lên, so trước đó càng thêm rạng rỡ gấp mấy lần. Âm dương ngũ hành, hôn nguyên như một. Theo hét dài một tiếng, Khổng Tuyên khí tức lần nữa tăng vọt. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Khổng Tuyên có thể đem Hỗn Nguyên chi đạo tu luyện đến đây các nơi bước. Giờ phút này tản mát ra uy áp, đã không kém hơn bọn họ mới vào thánh nhân thời điểm. Chương 204, Hồng Quân đạo tổ ra tay, an bài cách đối phó. Chương 204, Hồng Quân đạo tổ ra tay, an bài cách đối phó kết trận. Tiếp dẫn một tiếng quát chói tai, cùng chuẩn đề lưng tựa lưng đứng thẳng. Hai người quanh thân Phật ánh sáng đại thịnh, dưới chân hiện ra một tòa cực lớn Phật ấn. Phật ấn xoay tròn giữa, vô số phạn văn bay ra, trong hư không kết thành một tòa kim quang dạng rỡ Phật môn đại trận. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu, đại trận bên trong hiện ra 3,000 Phật Đà hư ảnh. Mỗi một vị cũng dáng vẻ trang nghiêm, tiếng tụng kinh hội tụ thành thác lũ, cùng Khổng Tuyên âm dương ngũ hành đại trận ầm ầm đụng nhau. Vâng. Khủng bố sóng xung kích cuốn qua bốn phương, trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm tầng mây bị quét một cái sạch. Phía dưới xem cuộc chiến nhân tộc cường giả nhóm rối rít tế ra pháp bảo ngăn cản, vẫn bị dư âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Phúc Hy, Thần Nông cùng Hiên Viên nhìn thẳng vào mắt một cái. Sau đó điều động nhân tộc khí vận đem mọi người bảo hộ ở trong đó, thánh sư cùng thánh nhân giao thủ, bọn ta mau lui. Đám người vội vàng rút lui ngàn dặm, lại vẫn không chớp mắt chú ý chiến cục. Trong hư không, Khổng Tuyên biến thành bảy sắc người khổng lồ cùng Phật môn đại trận rằng có không xong. Âm dương ngũ hành lực cùng Phật môn kim quang không ngừng lãng phí, mỗi một giây lát đều có vô số đạo văn vỡ nát vừa trọng tổ. Khổng Tuyên, ngươi tuy mạnh, nhưng trung quy chưa thành thánh. Chuẩn đề cắn răng quát lên, trong tay thất bảo diệu thụ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu vàng cành nhánh quấn quanh hướng Khổng Tuyên. Những thứ kia cành nhánh mỗi một cây cũng hàm chứa độ hóa lực, một khi dây dưa tới, chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng phải bị độ hóa. Chút tài mọn. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu không động ấn đột nhiên dùng một cái. Nhân tộc khí vận trường hà dâng trào mà ra, hóa thành vô số màu vàng xiển xích, cùng màu vàng cảnh nhánh quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn linh vũ bên trên màu lửa đỏ đường vân đột nhiên sáng lên, há mồm phun ra một đạo màu đỏ vàng niết bàn ngọn lửa. Chuẩn Đề thấy vậy, cũng là thao túng thất bảo diệu thụ ngăn cản. Một bên tiếp dẫn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cửu phẩm kim liên bên trên. Tòa sen nhất thời kim quang đại thịnh, cửu phẩm cánh sen nhất tề chốc ra, hóa thành chín chôi màu vàng trường kiếm chém về phía Khổng Tuyên. Đến hay lắm. Khổng Tuyên không tránh không né, âm dương pháp tắc sử ra, hóa thành một đạo thái cực đồ hư ảnh, lại đem chín chôi kim kiếm toàn bộ hút vào trong đó. Trả lại cho ngươi. Khổng Tuyên quát to một tiếng, thái cực đồ hư ảnh lui chuyển, chín chôi kim kiếm lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về. Càng đáng sợ hơn chính là, mỗi thanh kiếm bên trên cũng quấn vòng quanh bảy sắc hỗn độn ánh sáng, uy năng tăng vọt gấp mấy lần. Tiếp dẫn trong lúc đội vã chỉ có thể lấy tòa sen đó đỡ, chín tiếng đinh thai nhức góc nổ vang sau, tòa sen bị nổ chia 5 x 7, hắn cũng bị dư âm hất bay vào trượng, kim huyết chiếu xuống trường không. Sư Minh, Chuẩn Đề muốn rách cả mí mắt, cũng nữa bất chấp cất giữ. Hắn đột nhiên vỗ một cái ngực, phun ra một viên vàng óng ánh xá lợi tử. Xá lợi tử đón gió liền dài, hóa thành một tôn triệu trượng kim thân pháp tướng. Trượng 6 kim thân. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới Chuẩn Đề mới vừa tự bạo kim thân không lâu, có thể lần nữa ngưng tụ. Mặc dù uy thế không bằng từ trước, nhưng dù sao cũng là thánh nhân thủ đoạn, không thể khinh thường. Khổng Tuyên nhận lấy cái chết. Kim thân một trường gỗ hạ, lòng bàn tay Phật ấn xoay tròn, dường như muốn chấn áp chư thiên. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể 7 loại lực lượng pháp tắc điên cuồng tuôn trào. Âm Dương Ngũ Hành đại trận cấp tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành một món 7 sắc chiến giáp bao trùm ở trên người hắn. Hắn quyền phải nắm chặt, ngũ hành lực luân chuyển, âm dương nhị khí đảm bảo, hướng kim thân cự trưởng ngang nhiên đánh ra. Oanh! Quyền trường giáp nhau sát na, cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, ánh sáng chói mắt bùng nổ, không gian như mặt gương vậy vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư vô. Đợi ánh sáng tàn đi, chỉ thấy Khổng Tuyên bay ngược vào trượng, thương thế thảm trọng. Mà Chuẩn Đề kim thân bất quá là chỉ xuất hiện một đạo vết rách. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên trong lòng kinh hãi, dù là bản thân có Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng thân xác, ở Chuẩn Đề kim thân trước mặt vẫn vậy lộ ra lực bất tòng tâm. Hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể linh lực đang cấp tốc tiêu hao, trong kinh mạch chuyển tới trận trận đau nhói nhắc nhở hắn. Cuộc chiến đấu này nếu lại kéo dài nữa, bản thân thua không nghi ngờ. Thánh nhân quả nhiên khó dây dưa. Khổng Tuyên cắn răng nói nhỏ, sau lưng Hỗn Độn Linh Vũ ứng kích mà động, ánh sáng 7 màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn không chút do dự tế ra 36 viên Định Hải Thần Châu, xanh thẳm bảo châu vòng quanh quanh thân, mỗi một viên cũng nở rộ ra hào quang lóng ánh. 36 chư thiên, mở. Theo một tiếng quát nhẹ, 36 viên trong Định Hải Thần Châu chư thiên thế giới đồng thời mở ra, mênh mông như biển linh khí giống như vỡ đê tràn vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Khô khốc kinh mạch trong nháy mắt bị lấp đầy, âm dương ngũ hành 7 loại pháp tắc lần nữa sống động lên. Linh vũ bên trên đạo văn lần nữa sáng lên, so trước đó càng thêm rạng rỡ. Vậy mà, đối diện Chuẩn Đề lại đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thánh nhân nguyên thần gửi gắm thiên đạo, ở trong hồng hoang linh lực vô cùng vô tận, đây chính là thiên đạo thánh nhân ưu thế lớn nhất. Chỉ thấy Chuẩn Đề trượng 6 kim thân Phật quang lưu chuyển, mới vừa vết nứt kia đã khép lại, thậm chí khí tức so trước đó càng tăng lên 3 phần. Khổng Tuyên, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng khó thoát kiếp này. Chuẩn Đề thanh âm như lôi đình nổ bang, kim thân cự trưởng lần nữa vô xuống, trôi đi qua hư không sụp đổ. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, thân hình lui nhanh. Hắn lòng biết rõ, như vậy tiêu hao đi xuống bản thân thua không nghi ngờ. Thánh nhân tại hồng hoang bên trong gần như đứng ở thế bất bại, trừ phi đi hỗn độn. Nhưng Chuẩn Đề làm sao có thể ngu đến cùng bản thân đi hỗn độn đánh một trận? Ai sẽ ngu đến bỏ qua ưu thế? Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đủ rồi. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, giống như thiên hiến vậy ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu vang vọng. Thưa không như là sóng nước dập dờn, Hồng Quân đạo tổ bóng dáng lặng lẽ hiện lên. Hắn áo bào tím bù bù, ánh mắt lãnh đạm quét qua chiến trường, vô luận là ánh sáng 7 màu hay là Phật môn kim quang, đều ở đây một cái hạ động lại tiêu tán. Lão sư, tiếp dẫn Chuẩn Đề như được đại xá, liền vội vàng hành lễ. Khổng Tiên cũng thu hồi thần thông, hướng Hồng Quân chắp tay, ra mắt đạo tổ. Hồng Quân ánh mắt tại trên người Khổng Tiên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, 7 loại pháp tắc đồng tu. Không sai. Đơn giản đánh giá, lại làm cho tiếp dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Khổng Tiên mới vừa triển hiện thực lực, sợ rằng còn chưa phải là toàn bộ. Cũng là, cho dù mới vừa rồi chiến đấu, Khổng Tiên cũng không dùng hỗn độn ánh sáng soát pháp bảo của bọn họ. Nếu là quét đi, bọn họ thực lực nhất định chợt giảm. Hồng Quân vừa nhìn về phía phương Tây Nhị Thánh, thanh âm truyền lệnh, bọn ngươi tự tiện đúng tay nhân tộc chuyện, vi phạm thiên đạo, làm phạt. Nói, hắn tay áo bào vung lên, hai đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống, tinh chuẩn đánh trúng tiếp dẫn Chuẩn Đề mi tâm. A! Nhị Thánh đồng thời kêu thảm thiết, khí tức quanh người trong nháy mắt hể bại 3 phần. Đây là thiên đạo trừng phạt, trực tiếp thương tới bản nguyên, không có vạn năm tu dưỡng khó khôi phục. Chạy trở về Tu Di Sơn, lượng kiếp trước không phải xuất thế. Hồng Quân ra lệnh một tiếng, tiếp dẫn Chuẩn Đề không dám chống lại, vội vàng hóa thành kim quang bỏ chạy. Đợi Nhị Thánh rời đi, Hồng Quân mang theo thâm ý nhìn Khổng Tuyên một cái, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Hồng Quân rời đi, Phục Hy đám người vội vàng bay lên tới trước. Thánh sư, ngài không có sao chứ? Thần nông ân cần hỏi, trong tay thuốc quốc tản mát ra nồng nặc sinh cơ, tùy thời chuẩn bị vì Khổng Tuyên chữa thương. Khổng Tuyên khoát qua tay, sau lưng linh vũ nhẹ nhàng thu liễm, không sao, chút tiểu thương mà thôi. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Phục Hy trên người, Niêu Thuần sắp quý vị, Tây Phương giáo tuy bị đạo tổ trách phạt, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không âm thầm quấy phá. Các ngươi phải hết sức cẩn thận. Phục Hy trịnh trọng gật đầu, bát quái đồ ở lòng bàn tay lưu chuyển, thánh sư yên tâm, chúng ta sẽ tự mình tiếp dẫn nhị đế, tuyệt sẽ không để cho Tây Phương giáo được như ý. Suy tư một lát sau, Khổng Tuyên nói, đợi còn lại nhị đế quy vị sau, Hồng Quân đạo tổ sẽ để cho Tam Hoàng Ngũ Đế trấn thủ Hỏa Vân động. Lời vừa nói ra, Phục Hy đám người đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Hiên Viên Hoàng Đế mày kiếm dựng thẳng, đây là muốn giam lỏng bọn ta. Thần nông trong tay thuốc quốc có ngòng vang dội, nhân tộc đang lúc tường thịnh, há có thể không hoàng. Khổng Tuyên giơ tay lên tỏ ý đám người an tĩnh, chư vị hãy theo ta tới. Sau lưng của hắn linh vũ giãn ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, mang theo mọi người đi tới thánh địa chỗ sâu nghị sự đại điện. Trong điện, Khổng Tuyên bày cấm chế dày đặc, bảo đảm không người theo dõi sau, mới chậm rãi mở miệng, Hồng Quân pháp chỉ không thể tránh địch, nhưng có một kế. Phục Hy trong mắt tám quẻ lưu chuyển, trong nháy mắt hiểu ra, thánh sư nói là Trảm Tam Thi phương pháp. Khổng Tuyên lật tay lấy ra một cái ngọc giản, chính là thông tiên giao cho hắn Trảm Tam Thi phương pháp, để cho bổn tôn chém ra thiện thi, lấy thiện thi thay bổn tôn trấn thủ Hỏa Vân động. Nghe nói cái này, trước mắt mọi người sáng lên. Hiên Viên vỗ tay cười to, thánh sư kế này diệu a. Dù sao cũng không nói nhất định phải bổn tôn đi trước. Phục Hy nhận lấy ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến ngọc giản mặt ngoài trong nháy mắt, tám quẻ đạo văn từ lòng bàn tay lưu chuyển mà ra. Ngọc giản kia hoàn toàn hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập vào trong cơ thể hắn, thiên hoàng quanh thân nhất thời hiện ra âm dương nhị khí đan vào huyền diệu cảnh tượng. Thiện thi thay bổn tôn. Phục Hy trong mắt mừng lớn, nói, kế này xác thực tinh diệu. Một bên Hiên Viên càng là kích động đến, Tây Phương giáo mắt long long, nếu ta trở bản tôn bị kẹt Hỏa Vân động, nhân tộc lâm nguy. Bây giờ đã có thể toàn đạo tổ mặt mũi, lại có thể bảo toàn thực lực, quả thật thượng sách. Thiếu Hạo vỗ tay mà cười, sau lưng hiện lên ngũ đức vượng hoàng hư ảnh, thánh sư kế này, thật là thâu thiên hóa nhật. Trong điện đám người rối rít xưng thiện, chỉ có thần nông cao mày. Thánh sư. Thần nông đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như đại địa vậy nặng nề, Phục Hy huynh trở đã tới chuẩn thánh, chém thi tự nhiên không khó. Nhưng Liêu Tuấn nhị đế chưa quý vị, cho dù thức tỉnh chân linh, tu vi cũng khó lập tức đạt tới chuẩn thánh cảnh. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời an tĩnh lại. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng ở thần nông lo lắng thấp thỏm trên mặt mũi. Địa hoàng lo lắng rất đúng. Khổng Tuyên đầu ngón tay gõ nhẹ bàn trà, mỗi một cái cũng phảng phất đập vào trong lòng mọi người, bất quá. Sau đó lật tay lấy ra hai cái hoàng trung lý quả. Hoàng trung lý. Phục Hy con ngươi hơi co lại, bắt quái đồ án ở trong mắt xoay tròn cấp tốc, thánh sư lại có như thế tiên tiên linh quả. Khổng Tuyên khẽ gật đầu. Ban đầu bản thân tặng cho thoại nhân thị bốn cái hoàng trung lý, bọn họ còn chưa quý vị, tự nhiên không rõ ràng lắm. Nay quả là tiên tiên linh căn chỗ kết, một cái là được để cho người phàm lập tức thành liền đại la nói quả. Bình thường mà nói, dù có thể đột phá đại la, nhưng cả đời không cách nào lại tiến một bước. Nhưng nhị đế bản thân liền có khổng lồ nhân tộc khí vận ra thân, cộng thêm ta hỗn độn ánh sáng, đủ để tiêu trừ ảnh hưởng này. Đợi Niêu Tuấn quý vị, ta lấy linh quả giúp bọn họ đột phá, mượn nữa nhân tộc khí vận gia trì, trong thời gian ngắn đạt tới chuẩn thánh cũng không phải là việc khó. Nghe nói thế, Hiên Viên đám người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Khổng Tuyên đã sớm đem hết thảy mưu đồ chu toàn. Thần nông nuốt dâu mà cười, trong mắt lóe ra an ủi quan mang, thánh sư nhìn xa trông rộng, quả thật nhân tộc chi phúc. Phục Hy đầu ngón tay nhẹ một chút hư không, bắt quái đồ án ở trước người lưu chuyển, có này diệu kế, cho dù đạo tổ pháp chỉ, cũng không làm gì được bọn ta nhân tộc khí vận. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, chuyện này quan hệ trọng đại, chư vị cần phải cẩn thận làm việc. Đợi Niêu Thuấn quy vị sau, ta sẽ đích thân tới trước tương trợ. Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua mọi người tại đây, cuối cùng dừng lại tại trên người Phục Hy, Thiên Hoàng tinh thông thuật tính toán, nếu có dị động, có thể tùy thời thông qua không động ấn liên hệ ta. Phục Hy chỉnh trọng gật đầu, lòng bàn tay hiện ra một cái cùng không động ấn khí tức liên kết ngọc phủ, thánh sư yên tâm, Phục Hy hiểu. Giao phó xong, Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa. Sau lưng của hắn linh vũ đột nhiên rung lên, bảy sắc hồng quang phóng lên cao, trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức nội thị bản thân. Đánh với chuẩn đề một trận dù chưa phân thắng bại, nhưng cũng để cho hắn rõ ràng biết được mình cùng thánh nhân giữa vẫn còn ở trên lệnh. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, bảy loại pháp tắc đồng tu, còn xa xa không đủ. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn rõ ràng nhớ, tại nguyên bản phong thần đi về phía trong, thiệt giáo cơ hồ là lấy sức một mình đối kháng bốn thánh. Bây giờ tuy nhiều bản thân biến số này, nhưng Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề, xiển giáo nguyên thủy, hơn nữa lao tử âm thầm thiên vị, tình thế vẫn vậy nghiêm nghị. Nhất định phải nhanh đột phá Hôn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đường vân hơi tỏa sáng. Đang lúc Khổng Tuyên một bên suy tư còn lại tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tung tích lúc, chợt cảm giác được phía dưới truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, tiền bối xin dừng bước. Chương 205, nạp thân công báo nhập tiệt giáo, mục chi đại đạo mảnh vụ chỗ. Chương 205, nạp thân công báo nhập tiệt giáo, mục chi đại đạo mảnh vụ chỗ. Khổng Tuyên hơi sững sờ, bảy sắc hồng quang đột nhiên đình trệ, treo ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một kẻ mặc áo bào cho, mặt mũi nam tử gầy gò đang ngửa đầu nhìn bản thân. Người này tuy là hình người, nhưng quanh thân vẫn lưu lại chút báo yêu đặc thù, một đôi hẹp dài ánh mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, chính là thân công báo. Thú vị. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, thần thức quét qua thân công báo, phát hiện trong cơ thể hắn cũng không ngọc thanh tiên quang khí tức, hiển nhiên còn chưa bái nhập xiển giáo môn hạ. Thân công báo thấy Khổng Tuyên dừng lại, vội vàng chắp tay hành lễ, giọng điệu cung kính trong mang theo một tia vội vàng, vị tiền bối này, vạn bối thân công báo, thấy tiền bối thần quang phi phàm, chuyên tới để bài kiến. Khổng Tuyên cũng không rơi xuống đất, chẳng qua là nhìn xuống đánh giá hắn, nhàn nhạt nói, ngươi ngăn lại bổn tọa, vì chuyện gì? Nghe nói thế, thân công báo trong mắt xoay tròn, cười theo nói, tiền bối phong thái chắc nhiên, vạn bối sinh lòng ngưỡng mộ, chẳng biết có được không thỉnh giáo tiền bối danh hiệu. Khổng Tuyên khép cười một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn ánh mắt thâm thúy, bổn tọa Tiệt giáo phó giáo chủ, Khổng Tuyên. Tiệt giáo? Thân công báo con ngươi co rụt lại, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nguyên lai là Khổng Tuyên tiền bối. Vạn bối nghe tiếng đã lâu Tiệt giáo hữu giáo vô loại, quả nạp và tiên, hôm nay nhìn thấy tiền bối, quả thật tam sinh hữu hạnh. Khổng Tuyên cũng không nói tiếp, chẳng qua là lặng lặng xem hắn. Thân công báo thấy vậy, vội vàng tiếp tục nói, tiền bối, vạn bối dù xuất thân thấp hèn, nhưng một lòng hướng đạo, khổ nỗi không người chỉ điểm. Hôm nay cơ duyên xảo hợp gặp được tiền bối, chẳng biết có được không tiến cử nhập Tiệt giáo môn hạ. A, Khổng Tuyên chân mày cau lại, nghiền ngẫm, ngươi vì sao không đi Côn Lôn Sơn lệ xỉ giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất lai lịch, ngươi tuy là báo yêu hóa hình, nhưng nếu có thể được thánh nhân ưu ái, chẳng phải tốt hơn? Thân công báo cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tiền bối nói đùa. Xỉ giáo môn quy thâm nghiêm, phi tiên tiên sinh linh không được đi vào. Vạn bối điểm này hèn kém tu vi, sợ là liền sơn môn cũng không vào được. Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này thân công báo ngược lại cơ trí, biết xỉ giáo ngưỡng cửa cao, liền muốn đến cậy nhờ tiền giáo. Bất quá, người này tại nguyên bản đi về phía trong thế nhưng là phong thần chi kiếp nhân vật then chốt, nếu có thể trước hạn thu nhập tiền giáo, hoặc giả có thể thay đổi một ít nhân quả. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thân công báo giống như Khương Tử Nha, đều là phi hùng chi mệnh. Nguyên bản đi về phía trong Nguyên Thủy cũng là xem ở phía trên này, mới thu đổ thân công báo. Chỉ bất quá cuối cùng Nguyên Thủy đem phong thần bảng cùng đánh thần tiên giao cho Khương Tử Nha. Mà thân công báo thời là trợ giúp tiệt giáo lôi kéo được không ít trợ lực. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên chậm rãi rơi xuống đất, thu hồi bảy sắc hồng quang, nói, ngươi đã có tâm hướng đạo, bổ tọa liền cho một mình ngươi cơ hội. Thân công báo mừng lớn, vội vàng quỳ lạy, đa tạ tiền bối thành toàn. Khổng Tuyên giơ tay lên hư đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên, không cần đa lễ. Sau đó Khổng Tuyên nhẹ nhàng phất tay, một đạo bảy sắc linh lực đem thân công báo cái bọc, lạnh nhạt nói, ta đưa ngươi đi Kim Ngao đảo, báo danh hiệu ta là được. Còn chưa chờ thân công báo nói chuyện, cái kia đạo bảy sắc lưu quang liền lôi cuốn hắn phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn thân công báo rời đi phương hướng, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Để cho cái này phi hùng chi mệnh yêu tu gia nhập giáo, bất quá là nhiều bước kế tiếp nhàn cờ, nhưng dưới mắt tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn ngưng trọng mặt mũi. Bảy loại pháp tác đồng tu tuy mạnh, nhưng trung quy độ khó đâu chỉ tăng lên gấp mấy trăm lần. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, thần thức quét qua trong cơ thể bảy loại pháp tác tiến triển. Kim, đất hai loại pháp tác đã đạt 9 phần, hỏa chi pháp tác 8 phần, thủy chi pháp tác 7 phần, mộc chi pháp tác 60, âm dương pháp tác 60. Như vậy tiến độ tại Hồng Hoang bên trong đã là kinh thế hai tục, nhưng đối mặt sắp đến lượt tiếp, vẫn vậy không đủ. Trong lúc đang suy tư, Khổng Tuyên chợt lòng có cảm giác, sau lưng linh vũ bên trên màu thủy lam đường vân hơi tỏa sáng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về tây biển phương hướng, đây là thủy chi đại đạo mảnh vụn chỉ dẫn. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, Khổng Tuyên trong thời gian ngắn đi tới tây trên biển. Sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một đạo như ẩn như hiện màu xanh ra trời con đường ánh sáng dọc theo hướng biển sâu, chính là thủy chi đại đạo mảnh vụn riêng có chỉ dẫn. Quả nhiên ở chỗ này, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, thân hình hóa thành lưu quang không vào biển trong. Biển sâu dưới, tia sáng mờ tối, áp lực lớn. Nhưng đối Hôn Nguyên Kim Tiên mà nói, những thứ này đều không đáng nhắc tới. Theo lặn xuống, nước biển chung quanh từ từ trở nên sình sịch, phản phất có sinh mạng vậy kháng cự người ngoại lai. Lại là tiên tiên ẩn nặc đại trận. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, hỗn độn ánh sáng quét qua phía trước, một đạo nước gợn bình chướng hiện ra. Cùng lúc trước gặp phải đất chi, lửa chi mảnh vụn bất động, cái này thủy chi bình chướng càng thêm nhu hòa, lại bền bỉ mười phần. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, màu thủy lam đường vân dạng rỡ như ngân hà. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể bảy phần thủy chi pháp tắc dâng trào mà ra, hóa thành một cái màu xanh da trời cự long sông về bình chướng. Soạt, bình chướng như nước màn bậy tách ra, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Ba lớp cấm chế vòng quanh trung ương, một khối xanh thẳm như ngọc mảnh vụn nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài nước gợn lưu chuyển, phản phất hàm chứa khắp mênh mông. Thời gian, không gian, hỗn độn ba lớp cấm chế. Khổng Tuyên ánh mắt nghiêm trọng, sự bố trí này cùng lúc trước giống nhau như lúc. Hắn không chút do dự triển khai âm dương ngũ hành đại trận, màn ánh sáng bảy màu đem quanh thân bao phủ, ngay sau đó một bước bước vào. Thứ một nặng thời gian cấm chế trong nháy mắt phát động, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, động tác trở nên chậm lại vô cùng. Hắn đã sớm chuẩn bị, sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đường vân sáng choang, kim chi pháp tác hóa thành vô số mịn kim tuyến, ở bên ngoài thân đan vào thành lưới. Kim sinh thủy, phá cho ta. Theo một tiếng quát nhẹ, kim tuyến không hợp thời giữa cấm chế, lại như chìa khóa vậy đem tan rã. Khổng Tuyên thân hình chợt lóe, đột phá thứ nhất nặng ngăn trở. Thứ hai nặng không gian cấm chế càng thêm hấp bữa, vô số không gian vết nước lan tràn, mỗi một đạo cũng hàm chứa xé toạc vạn vật uy năng. Khổng Tuyên phong dong điềm tĩnh, thế ra từ Dương Mi đạo nhân nơi đó được đến một tia không gian cảm ngộ, miễn cưỡng ở vết nước trong mở ra một cái lối đi. Làm chạm đến thứ ba nặng hỗn độn cấm chế lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia xanh thẳm mảnh vụn đột nhiên kịch liệt rung động, một cỗ mênh mông thủy chi đại đạo giống như là biển gầm vào tới. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, liền suy nghĩ cũng trở nên chậm lại. Trong lúc nguy cấp, hắn phúc trí tâm linh, đột nhiên nhớ tới ở Đồng Lai đảo đoạt được Tam Quang thần thủy. Lúc này lấy ra ba giọt thần thủy ăn vào, tinh thuần thủy linh khí trong nháy mắt quán thông toàn thân, cùng đánh tới thủy chi đại đạo sinh ra của mình. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, cái này hỗn độn cấm chế lại là khảo nghiệm, chỉ có người mang tinh thuần tươi ngon mọng nước người mới có thể thông qua. Hắn dẫn dắt Tam Quang thần thủy lực lượng ở trong người tuần hoàn, sau lưng linh vũ bên trên màu thủy lam đường vân càng phát ra rạng rỡ. Tám phần thủy chi phát tác, Làm cấm chế hoàn toàn tiêu tán lúc, Khổng Tuyên ngạc nhiên phát hiện mình thủy chi pháp tắc hoàn toàn đột phá tới 8 phần cảnh giới. Mà kia thủy chi đại đạo mảnh vụn cũng tự động bay tới, chậm rãi dung nhập vào mi tâm của hắn. Cùng lúc trước bất đồng, lần này mảnh vụn dung nhập vào thuận lợi đến kỳ lạ, không có đưa tới bất kỳ dị động. Khổng Tuyên cảm nhận được rõ ràng, bản thân đối thủy chi pháp tắc nắm giữ đạt tới 9 phần, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động tứ hải lực. Ngũ hành đã được thứ tư, duy chỉ có một chi pháp tắc mảnh vụn chậm chạp không thấy tăm hơi. Hắn nhắm hai mắt lại, thần thức như thủy triều khuyết tán ra tới, cố gắng cảm ứng một chi đại đạo mảnh vụn phương vị. Vậy mà, bất kể hắn như thế nào thúc dục trong cơ thể một chi pháp tắc, kia sợi như có như không chỉ dẫn thủy trùng không thể tái hiện, phản phất bị lực lượng nào đó cố ý che giấu. Kỳ quái, trước rõ ràng cảm giác được một chi đại đạo mảnh vụn ở Vạn Thọ Sơn phương hướng, bây giờ lại không phản ứng chút nào. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ mảnh vỡ này sẽ tự đi di động? Hay là ta trước cảm nhận có sai lầm? Suy tư chốc lát, Khổng Tuyên lắc đầu một cái, tạm thời đem việc này để xuống. Bây giờ lửa, đất, nước tam đại mảnh vụn đã dung nhập vào trong cơ thể, kim chi đại đạo mảnh vụn dù chưa lấy đi, ban đầu không có lấy đi bao hàm kim chi đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, chính là sợ Hồng Quân đạo tổ cảm giác được. Nhưng Hồng Quân đạo tổ thái độ đã rõ ràng, hắn cũng không thèm để ý những thứ này mảnh vụn thuộc về. Thậm chí, ở đất chi đại đạo mảnh vụn một chuyện bên trên, Hồng Quân còn ra tay tương trợ, chặt đứt Dương Mi đạo nhân ám thủ. Đã như vậy, là thời điểm đem kim chi đại đạo mảnh vụn lấy đi. Không tuyên tâm niệm vừa động, sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn đi tới ban đầu phát hiện kim chi đại đạo mảnh vụn trên ngọn núi thấp. Nơi này vẫn vậy linh khí mỏng manh, trên vách núi che giấu đại trận đường vân như ẩn như hiện. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, hỗn độn ánh sáng quét qua vách núi, trận pháp đường vân như là sóng nước nhộn nhạo lên. Khổng Tuyên không chút do dự, một bước bước vào trong trận. Trong trận cảnh tượng vẫn vậy, kim chi đại đạo mảnh vụn trôi nổi tại trung ương, mặt ngoài màu vàng đạo văn lưu chuyển, phong duệ chi khí bức người. Cùng lúc trước bất đồng chính là, Khổng Tuyên bây giờ tu vi đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, đối kim chi pháp tắc nắm giữ càng là đạt đến 9 phần. Hồng Quân đạo tổ đã không để ý, vật này liền trở về ta. Khổng Tuyên giơ tay lên một chiêu, kim chi đại đạo mảnh vụn chậm rãi bay vào lòng bàn tay. Mảnh vụn vừa mới tiếp xúc ra, liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, không có vào mi tâm của hắn, mà coi như kim chi đại đạo mảnh vụn dung nhập vào trong cơ thể sau, lửa, đất, nước ba cái đại đạo mảnh vụn chợt run rẩy lên. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên thấy vậy sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này bốn cái mảnh vụn muốn dung hợp không được? Giống như Hồng Quân đạo tổ trong tay ở trong chứa hơn 1.000 loại đại đạo hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp vậy. Chỉ thấy trong cơ thể bốn khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đồng thời nở rộ ra hào quang óng ánh. Kim, thủy, lửa, đất bốn loại đại đạo lực giống như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi giao dung. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bốn loại lực lượng pháp tắc ở trong kinh mạch dâng trào lưu chuyển, va chạm lẫn nhau lại dung hợp lẫn nhau, lại trong cơ thể tạo thành một cái vi diệu thăng bằng. Đây là Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hắn đội vàng ngồi xếp bằng, toàn lực dẫn dắt cố này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bốn loại đại đạo lực ở trong người đan vào, mỗi một đạo cũng hàm chứa chi cao vô thượng pháp tắc áo nghĩa, giờ phút này lại có dung hợp làm một xu thế. Chẳng lẽ cái này bốn cái mảnh vụn dung hợp? Khổng Tuyên trong lòng vừa mừng vừa sợ, thần thức nội thị dưới, chỉ thấy bốn khối mảnh vụn ở nguyên thần chỗ sâu xoay chậm chậm, mặt ngoài đạo văn như cùng sống vật vậy ngọ nguậy, với nhau dọc theo, đan vào. Kim chi đại đạo sắc bén vô cùng, thủy chi đại đạo lâu dài không dứt, lửa chi đại đạo giữ dằn nóng bỏng, đất chi đại đạo nặng nề trầm ổn. Bốn loại lực lượng hoàn toàn bất đồng giờ phút này lại như thủy nhũ giao dung, không có chút nào bài xích. Theo dung hợp xâm nhập, Khổng Tuyên quanh thân bắt đầu hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Nửa trái thân bao phủ ở màu vàng bừng sáng trong, nửa phải thân thì bị xanh thẳm nước gợn vòng quanh. Đỉnh đầu xích diễm bay lên, dưới chân hoàng thổ lan tràn. Bốn loại dị tượng với nhau dây dưa, dần dần tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ngũ hành thiếu mộc. Khổng Tuyên phúc trí tâm linh, đột nhiên hiểu tại sao lại có như vậy biến hóa. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lửa đất mới, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh lý lẽ, chính là cái này năm loại đại đạo căn bản nhất vận chuyển quy luật. Bây giờ tứ hành tề tụ, thiếu duy nhất một chi đại đạo, cho nên mảnh vụn bản năng mong muốn bù đắp vòng này. Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên trong cơ thể 36 viên định hải thần châu đột nhiên kịch liệt rung động. 36 viên định hải thần châu không bị khống chế từ linh vũ trong không gian bay ra, ở quanh người hắn vòng quanh xoay tròn, mỗi một viên cũng nở rộ ra trước giờ chưa từng có hào quang óng ánh. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng Định Hải Thần Châu liên hệ cũng không đoạn tuyệt, nhưng châu bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó đang thức tỉnh, cưỡng ép dẫn dắt bọn nó thoát khỏi nắm giữ. 36 viên bảo châu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong hư không sắp hàng thành một cái kỳ lạ trận hình. Châu cùng châu giữa từ màu xanh quang lưu liên tiếp, mơ hồ tạo thành một bụi đại thụ che trời đường nét, tàn mát ra nồng nặc cực kỳ ớt một tinh hoa. Rõ ràng là Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý. Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn, một cái kinh người ý tưởng trong đầu thoáng hiện. Chẳng lẽ ẩn chứa một chi đại đạo tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ, liền giấu ở Hoàng Trung Lý nội bộ? Cái ý niệm này cùng nhau, trong cơ thể bốn khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đồng thời phát ra cộng minh vậy rung động. Kim, thủy, lửa, đất bốn loại đại đạo lực như thủy triều tuân hướng 36 chư thiên, phảng phất đang kêu gọi cái gì. Chương 206, ngũ hành đại đạo mảnh vụn, nhất khí hóa tam thanh diệu dụng. Chương 206, ngũ hành đại đạo mảnh vụn, nhất khí hóa tam thanh diệu dụng. Hoàng Trung Lý bắt đầu khẽ run lên, cành lá không gió mà bay, phát ra tiếng vang xào xạc. Thân cây mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo màu xanh đạo văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa nồng nặc cực kỳ ớt một tinh hoa. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ mênh mông mục chi đại đạo khí tức đang hoàng trung lý chỗ sâu thức tỉnh. Hoàng trung lý cây trong xuất hiện một đạo lục quang, sau đó vọt tới bốn cái mảnh vụn trung gian. Khổng Tuyên nhìn, cái kia đạo lục quang rõ ràng là một đạo mảnh vụn, bao hàm mục chi đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng bùng nổ, khó trách hoàng trung lý có thể đứng hàng tiên thiên linh căn đứng đầu, lại là mục chi đại đạo mảnh vụn ở trong đó. Mà lúc này theo mục chi đại đạo mảnh vụn dung nhập vào, năm cái mảnh vụn bắt đầu xoay chậm chậm, giữa lẫn nhau đạo văn như cùng sống vật vậy đan vào dọc theo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đại đạo lực ở Khổng Tuyên trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn, một cỗ trước giờ chưa từng có huyền diệu cảm ngộ xông lên đầu. Ngũ hành tương sinh, hỗn nguyên như một. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, năm màu đạo văn dạng rỡ chói mắt. Hắn cảm nhận được rõ ràng, năm loại đại đạo mảnh vụn đang nguyên thần chỗ sâu dung hợp, từ từ tạo thành một khối lớn hơn tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Khối này tân sinh mảnh vụn mặc dù chỉ có ban đầu một phần năm lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa ngũ hành đại đạo lại hoàn mỹ bù đắp nhau, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Theo dung hợp xâm nhập, Khổng Tuyên quanh thân dị tượng phân trình. Cánh tay trái cuốn quanh màu vàng phong mang, cánh tay phải chảy xuôi xanh thẳm nước gợn, đỉnh đầu xích diễm bay lên, túc hạ hoàng thổ lan tràn, mà nơi ngực thì hiện ra một bụi thanh thúy ướt át cổ thụ che trời hư ảnh. Năm loại dị tượng với nhau giao dung, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một cái hoàn mỹ ngũ hành hào quang. Vâng. Khi cuối cùng một đạo đạo văn hàm tiếp hoàn thành lúc, Khổng Tuyên trong cơ thể bộc phát ra một trận ầm vang. Ngũ hành đại đạo hoàn toàn dung hợp, khối kia tân sinh tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trôi lơ lửng ở nguyên thần trung ương, mặt ngoài năm màu đạo văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Kim chi pháp tắc 9 thành rưỡi, mộc chi pháp tắc 9 phần, thủy chi pháp tắc 9 phần, hỏa chi pháp tắc 9 phần, thổ chi pháp tắc 9 thành rưỡi. Kinh người hơn chính là, theo ngũ hành đại đạo bù đắp, âm dương nhị khí cũng nhận dẫn dắt, đột phá tới 7 phần cảnh giới. Ngũ hành đại đạo mảnh vụn đã dung hợp, hóa thành một khối lớn hơn tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trôi nổi tại nguyên thần trung ương, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Vậy mà, Khổng Tuyên nhưng trong lòng dâng lên một tia ẩn ưu. Ngũ hành đã toàn, âm dương chưa đến. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu sáng tối chập chờn. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể âm dương pháp tắc dù đã đạt 7 phần, nhưng cùng ngũ hành pháp tắc so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Càng làm hắn hơn lo âu chính là, khối này tân sinh tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cũng không như dự chủ vậy chỉ dẫn cái khác mảnh vụn vị trí, nhất là ẩn chứa âm dương đại đạo mảnh vụn. Nếu không có âm dương đại đạo mảnh vụn, chỉ bằng vào tự thân cảm ngộ, sợ rằng 100,0005 cũng khó đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, sau lưng linh vũ bên trên đen trắng đường vân hơi lấp lóe, lộ ra đặc biệt đảm đạm. Ngũ hành đại đạo mảnh vụn dung hợp dù để cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng âm dương pháp tắc lạc hậu lại thành lớn nhất cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về trời cao, phản phất có thể xuyên thấu ngoài tam thập tam thiên, thấy được trận kia sắp đến phong thần lực kiếp. Thời gian còn chưa đủ a. Khổng Tuyên thấp giọng nỉ non, trong con ngươi thoáng qua một tia lo âu. Khoảng cách phong thần lượng kiếp mở ra còn sót lại mấy vạn năm, mà âm dương pháp tắc cảm ngộ lại giống như đi ngược dòng nước, mỗi tiến một bước cũng chật vật bất ổn. Cho dù hắn bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, bảy loại pháp tắc đồng tu, nhưng đối mặt thánh nhân, nhất là lão tử loại này tồn tại, vẫn vậy lực có thua. Lão tử nhất khí hóa tam thanh. Khổng Tuyên cau mày, trong đầu hiện ra cái kia đạo sâu không lường được bóng dáng. Lão tử làm tam thanh đứng đầu, thực lực sâu không lường được, nhất khí hóa tam thanh thuật càng là có thể để cho hắn một người phá vỡ chu tiên kiếm trận. Nếu thật đến lúc đó, cho dù bản thân đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng, cũng bất quá là chỉ hoán một tôn thánh nhân, không cách nào thay đổi cuối cùng bại cục. Khổng Tuyên lật tay lấy ra không động ấn, ấn tỉ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, sáu đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt, bây giờ quy vị sáu người khí vận gia trì. Làm nhân tộc thánh sư, Khổng Tuyên nắm trong tay nhân tộc hơn phân nửa khí vận, mà lao tử nhân giáo giáo chủ thân phận, kỳ thành thánh chi cơ chính là nhân tộc khí vận. Nếu lấy không động ấn thu hồi gia trì tại trên người lão tử nhân tộc khí vận. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Một chiêu này dù có thể suy yếu lão tử, nhưng không cách nào đem từ thánh vị bên trên kéo xuống. Ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận vị này sâu không lường được thánh nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không hành này hiểm chiêu. Nhất định phải tìm phương pháp khác. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, thân hình hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới Bích Du Cung mà đi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chỉ nổi, kiếm khí dần dần. Thấy Khổng Tuyên đến, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, ngũ hành đại đạo mảnh vụn đã dung hợp. Khổng Tuyên cung kính hành lễ. Sư tôn mắt sáng như đuốc, đệ tử sát thực đã dung hợp ngũ hành mạnh vụn, nhưng âm dương pháp tắc vẫn là cơ cùng. Thông Thiên khẽ gật đầu, nói: "Âm dương đại đạo huyền ảo khó lường, cho dù vi sư cũng không có thể toàn bộ hiểu đấu. Bất quá, ngươi đã được ngũ hành viên mãn, hoặc giả có thể mượn này đẩy ngược âm dương." Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, sư tôn ý là lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ, đẩy ngược âm dương bản nguyên. Nghe nói thế, Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, ngũ hành nguyên bởi âm dương hóa sinh ngũ hành. Bên trong cơ thể ngươi ngũ hành đã thành tuần hoàn, nếu có thể từ trong cảm ngộ âm dương tương sinh chi diệu, hoặc giả có thể bù đắp cuối cùng một khối mảnh ghép. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu. Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, lại nói, bất quá, phương pháp này cần hao phí đại lượng thời gian, mà lượng kiếp sắp tới, ngươi chưa chắc có đủ thời gian. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, đây chính là hắn lớn nhất dầu dĩ. Thời gian không đợi người, phong thần chi kiếp bước chân đã gần tới. Mà lúc này, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, "Đại huynh truyền cho ngươi nhất khí hóa tam thanh phương pháp, hoặc giả có thể giúp ngươi." Khổng Tuyên nghe vậy mà ra, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ. Hắn hồi tưởng lại ban đầu lão tử truyền thụ bản thân môn thần thông này lúc tình cảnh. Mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa nhất khí hóa tam thanh, nhưng nếu có thể hóa ra đạo thân, mỗi cái đạo thân đều có bổn tôn bảy phần thực lực. Chính mình lúc trước chỉ tu luyện ra một cái đạo thân sau liền gác lại phương pháp này. Nếu để cho đạo thân cũng cùng nhau tìm hiểu âm dương pháp tắc, chẳng phải là có thể đem cảm ngộ tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Sư tôn ý là, Khổng Tuyên thanh âm khẽ run, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích giáng ra, để cho đệ tử lấy đạo thân đồng thời tìm hiểu âm dương pháp tắc. Thông Thiên khẽ gật đầu, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, nhất khí hóa tam thanh là đại minh đứng đầu thần thông, dù truyền cho ngươi chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa, nhưng ba cái đạo thân đồng thời tu luyện, hiệu quả vẫn vậy kinh người. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, lập tức hiểu trong đó có thiếu. Hắn bây giờ âm dương pháp tắc đã đạt 7 phần, nếu có 3 cái đạo thân tương trợ, tương đương với 4 cái bản thân đồng thời tìm hiểu, cảm ngộ tốc độ ít nhất tăng lên gấp 3. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Khổng Tuyên làm một lễ thật sâu, sau lưng linh vũ bên trên đen trắng đường vân hơi tỏa sáng. Thông Thiên khoát khoát tay, ánh mắt sâu xa, đi đi, thời gian cấp bách. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hóa thành 7 sắc hồng quang rời đi. Phi hành trên đường, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem nhất khí hóa tam thanh pháp môn tu luyện trong đầu lật đi lật lại thôi diễn. Môn thần thông này huyền diệu phi thường, cho dù phiên bản đơn giản hóa cũng ẩn chứa vô thượng đạo vận, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không thể đo lường. Chương 207, Âm Dương Pháp Tắc 8 phần, tiến về Diêu Khư. Chương 207, Âm Dương Pháp Tắc 8 phần, tiến về Diêu Khư. Trở lại thiên điện, Khổng Tuyên phất tay bảy cấm chế dày đặc. Âm Dương Ngũ Hành đại trận ở bốn phía thành hình, màn ánh sáng bảy màu đem toàn bộ cung điện bao phủ. Khổng Tuyên xếp bằng ở thiên điện trung ương, quanh thân ánh sáng bảy màu lưu chuyển, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giáng ra, như cùng một bức rực rỡ quyển tranh trong hư không phô triển. Hắn hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể, cảm thụ ngũ hành đại đạo mảnh vụn dung hợp sau mang đến bàng bạc lực lượng. Nguyên thần chỗ sâu, khối kia tân sinh tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn nhẹ nhàng trôi nổi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đại đạo lực đan vào thành hoàn mỹ tuần hoàn, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Nhất khí hóa tam thanh. Khổng Tuyên thấp giọng nỉ non, trong đầu hiện ra lão tử truyền thụ phương pháp này lúc tình cảnh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể hôn nguyên lực như sông suối dâng trào, hướng đặc biệt kinh mạch lộ tuyến lưu chuyển. Nhất khí hóa tam thanh phương pháp huyền ảo phi thường, cần lấy nguyên thần bị dẫn, linh lực làm cơ sở, ở trong người mở ra ba đạo độc lập linh mạch nhánh sông, mỗi một đạo nhánh sông đều có thể gánh chịu một bộ đạo thân. Ngưng. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay bắn ra một đạo đen trắng đan vào linh quang, không có vào mi tâm. Trong phút chốc, hắn nguyên thần kịch chấn, phản phất bị một dòng lực lượng vô hình xé toạc. Đau đớn kịch liệt như thủy triều đánh tới. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, tâm thần vững vàng phong tỏa ở nguyên thần trung ương tạo hóa ngọc điệp trong mảnh vụn. Mảnh vụn mặt ngoài năm màu đạo văn lưu chuyển, ngũ hành lực sinh sôi không ngừng, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực chống đỡ. Khổng Tuyên dẫn dắt cổ lực lượng này, ở nguyên thần bên trái chậm rãi mở ra một cái mới nguyên linh mạch nhánh sông. Nhánh sông mới thành lập lúc nhỏ như tơ nện, nhưng theo ngũ hành lực chút vào, từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái dâng trào linh lực trường hạ. Đạo thứ hai thân, hiện. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ánh sáng bảy màu tăng vọt. Hắn giơ tay lên vung lên, bên trái linh mạch nhánh sông trong linh lực tuôn trào mà ra, ở trước người ngưng tụ thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia mới đầu hư miễn bất định, nhưng theo linh lực kéo dài rót vào, từ từ ngưng thật, cuối cùng hóa thành cùng Khổng Tuyên độc nhất vô nhị bộ dáng. Đạo thứ hai thân mở hai mắt ra, trong con ngươi giống vậy lóe ra ánh sáng bảy màu, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra, chẳng qua là linh vũ bên trên đạo văn hơi lộ ra ảm đạm. Hắn hướng bổn tôn khẽ gật đầu, ngay sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc tự thân tu vi. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán đã rỉ ra tầng mồ hôi mịn. Ngưng tụ đạo thân đối nguyên thần phụ hạ cực lớn, nếu không phải ngũ hành đại đạo mảnh vụn cung cấp chống đỡ, hắn sợ rằng khó có thể một lần tính thành công. Dù sao, bây giờ Khổng Tuyên ngưng tụ ra chính là hỗn nguyên trong kim tiên kỳ 7 phần thực lực đạo thân, hơn nữa còn người mang 7 loại pháp tắc. Tự nhiên so trước đó ngưng tụ độ khó lớn không ít. Làm sơ điều tức sau, Khổng Tuyên lần nữa nhắm mắt, bắt đầu ngưng tụ đạo thứ ba thân. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận. Nguyên thần bên phải linh mạch nhánh sông ở ngũ hành lực cọ rửa hạ chậm rãi thành hình, nhưng cùng bên trái so sánh, tốc độ sáng rõ chậm rất nhiều. Khổng Tuyên trong lòng biết đây là tự thân âm dương pháp tắc chưa viên mãn nguyên nhân, đưa đến linh lực vận chuyển không đủ lưu loát. Âm dương chưa tế, ngũ hành khó toàn. Trong lòng hắn hiểu ra, lúc này thúc dục trong cơ thể 7 phần âm dương pháp tắc, hai khối trắng đen ở trong kinh mạch đảm bảo, miễn cưỡng duy trì linh mạch nhánh sông ổn định. Theo thời gian chuyển rời, đạo thứ ba bóng dáng rốt cuộc ở linh lực hội tụ hạ từ từ hiện ra. Vậy mà, đang ở đạo thứ ba thân sắp ngưng thật sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Khổng Tuyên trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn đột nhiên hơi chậm lại, linh lực cung ứng xuất hiện đứt gãy. Đạo thứ ba thân ảnh nhất thời bật mèo, phản phất lúc nào cũng có thể giải tán. Không tốt. Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng, đội vàng tế ra 36 viên định hải thần châu. 36 chư thiên bên trong linh khí tràn vào kinh mạch, tạm thời đền bù linh lực chưa đủ. Hắn nắm lấy cơ hội, toàn lực thúc dục ngũ hành đại đạo, rốt cuộc đem đạo thứ ba thân hoàn toàn vững chắc. Cộng thêm cái đầu tiên đạo thân, ba đạo bóng dáng sóng vai mà ngồi, khí tức liên kết nhưng lại mỗi người độc lập. Khổng Tuyên bổn tôn đứng giữa, trung quanh thời là ba cái đạo thân. Bốn người đồng thời mở hai mắt ra, trong con ngươi vầng sáng lưu chuyển, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Nhất khí hóa tam thanh, cuối cùng thành. Khổng Tuyên bổn tôn khẽ nói, khoe miệng dâng lên một nụ cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mỗi cái đạo thân đều có bổn tôn 7 phần thực lực, lại có thể độc lập tu luyện cảm ngộ. Kể từ đó, âm dương pháp tắc tìm hiểu tốc độ đem tăng lên gấp mấy lần. Hắn không trì hoãn nữa, lúc này cùng ba đạo thân cùng nhau nhắm mắt nhập định. Nguyên thần chỗ sâu, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn ngũ hành lực bị dẫn dắt tới âm dương nói văn trên, cố gắng lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ đẩy ngược âm dương bản nguyên. Bốn người tâm thần tương thông, cảm nộ cùng hưởng, toàn lực thôi diễn âm dương đại đạo huyền bí. Thiên điện bên trong, thời gian phảng phất bất động, chỉ có ánh sáng bảy màu ở bốn người quanh thân lưu chuyển, ánh chiếu ra một bức huyền diệu tu luyện quyển tranh. Không tiên âm dương pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, 7/1, 7/2, 7/3. Trong nháy mắt, vạn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, thiên điện bên trong ánh sáng bảy màu đột nhiên nội liễm, bốn đạo bóng dáng đồng thời mở hai mắt ra. Không tiên bổn tôn chậm rãi đứng dậy, sau lưng linh vũ bên trên đen trắng đường vân đã rạng rỡ như ngân hà, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang theo âm dương luân chuyển huyền diệu khí tức. Âm dương pháp tắc, 8 phần. Không tiên nhẹ giọng tự nói, trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Bản thân cộng thêm ba cái đạo thân đồng thời tu luyện hiệu quả vượt xa dự chủ, ngắn ngủi vạn năm liền đem âm dương pháp tắc đẩy tới mới nguyên độ cao. Đạo thứ nhất thân khẽ mỉm cười, nói: "Ngũ hành đẩy ngược âm dương, quả nhiên làm ít được nhiều." Đạo thứ hai thân thì trầm ngâm nói: "Bất quá càng về sau càng gian nan, 8 phần sau, mỗi tiến một bước cũng cần hao phí nhiều hơn thời gian." Đạo thứ ba thân gật đầu phụ họa: "Bây giờ ngũ hành viên mãn, âm dương pháp tắc cũng đã tới 8 phần. Còn nữa hơn 10,0005, hoặc giả có thể nhất cử đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên tộc cùng." Đang lúc Khổng Tuyên chuẩn bị cùng ba cái đạo thân lần nữa nhập định, tiếp tục tham ngộ âm dương pháp tắc lúc, chợt bên hông không động ấn kịch liệt rung động. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như sôi thủy bản của trào, trong đó một đạo cột ánh sáng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rạng rỡ. Đây là Thuấn Đế muốn quý vị. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, thần thức quét qua không động ấn, Phục Hy thanh âm lập tức ở nguyên thần chỗ sâu vang lên: "Thánh sư, Thuấn Đế mệnh tinh đã hiện, sắp giáng sinh với Diêu Khư." Nhưng Tây Phương giáo âm thầm động tác liên tiếp, e rằng có bất trắc, còn mời thánh sư mau tới. Trong thanh âm mang theo hiếm thấy bội vàng, hiển nhiên tình huống không tầm thường. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Cái này vạn năm giữa, Niêu Đế đã quý vị, bây giờ nhân tộc chỉ kém vị cuối cùng Tuấn Đế, Tam Hoàng Ngũ Đế khí vận liền đem viên mãn. Các ngươi tiếp tục tham ngộ âm dương pháp tắc. Khổng Tuyên đối ba cái đạo thân phân phó nói, sau đó tay áo bảo vung lên, đem trong điện cấm chế ra cố mấy tầng, ta đi một chút trở về. Ba đạo thân nhất tề gật đầu, mỗi người ngồi xếp bằng, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, tiếp tục thôi diễn đại đạo huyền cơ. Giao phó xong, Khổng Tuyên không chần chờ nữa, sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên. Bảy sát hồng quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn liền vượt qua 100.10.000 dặm núi sông, chạy thẳng tới nhân tộc Diêu Khư phương hướng mà đi. Chương 208, cường thế ra tay, giết chết thánh nhân hư ảnh. Chương 208, cường thế ra tay, giết chết thánh nhân hư ảnh. Không lâu lắm, Khổng Tiên liền tới đến Diêu Khư bầu trời. Bảy sát hồng quang tản đi, hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện ra, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng thu hẹp, ánh sáng bảy màu nội liễm. Phía dưới nhân tộc thánh địa đã sớm tụ tập đông đảo cường giả, khí vận như hồng, sông thẳng bất tiêu. Thánh sư, Phục Hy trước tiên tiến lên, một bộ trắng thuần trường bào không gió mà bay. Quanh thân tám quẻ hư ảnh lưu chuyển, đã bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Thần nông theo sát phía sau, bên hông thuốc quốc tản ra nồng nặc sinh cơ, trong chuẩn thánh kỳ cảnh. Hiên Viên một thân nhung trang chưa tháo, giữa hai lông mày túc sát chi khí chưa tán, nhưng ở chống lại Khổng Tiên ánh mắt lúc hóa thành cung kính. Tam Hoàng sau lưng, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc Tam Đế đứng sóng bay, đỉnh đầu cánh mây ngưng thật, đều đã chém tới thiên thi. Càng làm cho Khổng Tiên ngoại ý muốn chính là, Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị lại cũng ở chỗ này. Ba người bây giờ đều là đại la kim tiên tuột cùng tu vi. Bái kiến thánh sư. Đám người cùng kêu lên hành lễ. Tiếng sóng chấn động đến trung quanh linh khí của trào. Khổng Tuyên hơi phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, ở Nghiêu trên người hơi dừng lại. Vị này mới vừa quy vị không lâu đế quân tuy có nhân tộc khí vận gia trì, nhưng tu vi bất quá thái ớt kim tiên, giờ phút này đang bị đám người bảo hộ ở trung ương. Phục Hy tiến lên một bước, lòng bàn tay bắt quái đồ án sáng tối chập chờn, thánh sư, Thuấn Đế mệnh tinh đã lộ vẻ, vốn nên giáng sinh với Diêu Khư Đông Nam Quy Thủy chi bờ. Nhưng mới vừa ta thôi diễn thiên cơ, phát hiện chỗ kia lại có Phật quang ẩn hiện. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên. Thần thức như thủy triều quyết tán, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ Diêu Khư. Quả nhiên ở hướng đông nam, một luồng như có như không Phật môn khí tức giống như rắn đầu cần nút. Tây Phương giáo ngược lại tập tâm bất tử. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, sau lưng linh vũ ứng kích giáng ra. Ban đầu Liêu Quy bị lúc, tiếp dẫn chuẩn đề bị Hồng Quân trách phạt cấm túc, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn có thể âm thầm bố cục. Thánh sư, để cho ta đi cho. Hiên Viên đột nhiên mở miệng, bên hông Hiên Viên kiếm ong ong vang rồi, chỉ có Phật môn thủ đoạn, một mình ta đủ. Khổng Tuyên còn chưa trả lời, Toại Nhân Thị đã tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: Thánh sư, ta ba người đã là đại la tuột cùng, không bằng để chúng ta đi trước dò xét. Hữu Sào Thị cùng Truy Y Thị đồng thời gật đầu, ba người ánh mắt kiên định. Bọn họ tuy không phải Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng làm nhân tộc thủy tổ, đối nhân tộc bảo vệ tim không giảm chút nào. Khổng Tuyên chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói: Tây Phương Giáo đã dám ra tay, phải có hậu chiêu. Bọn ngươi tuy mạnh, nhưng đối mặt thánh nhân ám thủ, sợ rằng. Lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên truyền tới một trận ba động kỳ dị. Đám người nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêu Khư hướng đông nam, một đạo kim quang phóng lên cao. Mơ hồ có thể thấy được Bồ Đề hư ảnh. Không tốt. Phục Hy sắc mặt chợt biến, bát quái đồ án ở dưới chân xoay tròn cấp tốc, bọn họ hoàn toàn cưỡng ép dẫn động Tuấn Đế chân linh. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ đột nhiên giãn ra, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống, quả thật muốn chết phải không? Dứt lời, thân hình hắn hóa thành hồng quang, trong thời gian ngắn đi tới kim quang bùng nổ chỗ. Chỉ thấy quy nước bờ sông, một cây toàn thân vàng nóng Bồ Đề thụ hư ảnh cắm rễ hư không, dưới tảng cây trồng tạ đứa bé đang bị Phật quang bao phủ. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, Chuẩn Đề hư ảnh hoàn toàn trôi nổi tại Bồ Đề thụ bên trên, mặt mang từ bi nhìn qua một màn này. Chuẩn Đề hư ảnh mỉm cười mở miệng, thanh âm cũng chỉ có Khổng Tuyên có thể nghe, người này cùng ta có duyên, làm nhập ta Tây Phương giáo. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang tăng gọn, hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, Chuẩn Đề, ngươi quả thật không sợ đạo tổ trách phạt. Chuẩn Đề hư ảnh thong dong điềm tĩnh, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Bồ Đề thụ chiếu xuống muôn vàn vàng rực, Vân Tăng Bổn Tôn còn đang tu Di Sơn, này bất quá một luồng thần niệm, tại sao vi phạm đạo tổ pháp chỉ? Khổng Tuyên chấn động trong lòng, trong nháy mắt hiểu Chuẩn Đề tính toán. Cái này lão lựa chọn hoàn toàn chui đạo tổ pháp chỉ chỗ trống, lấy thần niệm giáng lâm mà không phải là Bổn Tôn ra tay. Xoát. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng như thiên hà treo ngược, hướng Bồ Đề thụ hung hăng xoát đi. Chuẩn Đề hư ảnh hơi biến sắc mặt, trong lúc đội vã huy động thất bảo diệu thụ ngăn cản. Vậy mà hỗn độn ánh sáng chỗ đi qua, Phật ấn cũng bị cứng rắn xoát diệt. Khổng Tuyên, ngươi. Chuẩn Đề hư ảnh vừa giận vừa sợ, thân hình bắt đầu mơ hồ. Hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên hỗn độn ánh sáng có thể khắc chế thánh nhân lực, liền độ hóa thuật cũng có thể phá giải. Khổng Tuyên được thế không tha người, âm dương ngũ hành đại trận trong nháy mắt thành hình, màn ánh sáng bảy màu đem trọn phiến thiên địa bao phủ, nếu đến rồi, cũng đừng đi. Chuẩn Đề bản thể đến rồi, Khổng Tuyên cũng có thể tiếp vài chiêu. Giết chết cái này hư ảnh cũng bất quá là thuận tay chuyện. Đều là hư ảnh mất đi, Chuẩn Đề cũng sẽ gặp phải cản trả. Thấy vậy một màn, Chuẩn Đề hư ảnh sắc mặt chợt biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn tuy chỉ là một luồng thần niệm biến thành, lại cảm nhận được rõ ràng Khổng Tuyên giờ phút này tản mát ra khủng bố uy áp. Tiên âm dương ngũ hành đại trận như cối xay vậy nghiền ép mà tới. Còn có 36 viên định hải thần châu phong tỏa bốn phương, mỗi một viên bảo châu cũng nở rộ ra chấn áp chư thiên xanh thẳm ánh sáng. Khổng Tuyên, ngươi dám? Chuẩn Đề hư ảnh quát chói tai một tiếng, bàn tay khô gầy đột nhiên chụp vào trong Tạ Thuấn Đế chuyển thế thân. Bồ Đề thụ hư ảnh điên cuồng chập chờn, chiếu xuống muôn vàn độ hóa kỳ quang, cố gắng ở hỗn độn ánh sáng cọ rửa hạ xé ra một đạo khe hở. Chút tài mọn. Khổng Tuyên cười lạnh, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra. Ánh sáng bảy màu như thiên hà treo ngược, trong nháy mắt đem độ hóa kim quang cọ rửa hầu như không còn. Tay phải hắn hư cầm, 36 chư thiên lực ầm ầm bùng nổ, định hải thần châu tạo thành trận thế giống như 36 ngôi đại thế giới đồng thời chấn áp, cứng rắn đem Chuẩn Đề hư ảnh định giữa không trung. Rắc rắc. Hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Chuẩn Đề hư ảnh quanh thân Phật quang từng khúc băng liệt, tấm kia khô gầy trên mặt mũi rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bản thân cái này sợi thần niệm đã bị hoàn toàn phong tỏa, liền trở về bản thể cơ hội cũng không có. Ngươi bổn tôn nếu ở, ta hoặc giả còn kiêng kỵ ba phần. Khổng Tuyên bước ra một bước, túc hạ âm dương nhị khí lưu chuyển, trong thời gian ngắn đi tới Chuẩn Đề hư ảnh trước mặt, chỉ có một đạo thần niệm, cũng dám ở trước mặt của ta cơ người. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đạo dạng rỡ hỗn độn ánh sáng, hướng Chuẩn Đề hư ảnh mi tâm hung hăng điểm tới. Tia sáng kia nhìn như nhu hòa, lại hàm chứa ma diệt vạn pháp khủng bố uy năng, chỗ đi qua liền không gian đều bị tẩy thành hư vô. Không! Chuẩn Đề hư ảnh phát ra thê lương gầm thét, thân hình như bọt nước vậy bặm mẻo. Hắn điên cuồng thúc dục Bồ Đề thụ hư ảnh ngăn cản, lại thấy bụi cây kia màu vàng bảo thụ mới vừa chạm đến hỗn độn ánh sáng, tựa như cùng băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Phốc! Hỗn độn ánh sáng xỏ xuyên qua hư ảnh đầu lâu, Chuẩn Đề đạo này thần niệm giống như ngã nát như lưu ly nổ bể ra tới. Vô số điểm sáng màu vàng nóng tứ tán bể ra, nhưng ở âm dương ngũ hành đại trận phong tỏa hạ không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị ánh sáng bảy màu hoàn toàn chôn bụi. A! Tu Di Sơn chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Đang bế quan chữa thương Chuẩn Đề bản thể đột nhiên phun ra một hớp kim huyết, mi tâm nứt ra một đạo vết thương ghê rợn. Hắn che cái chán lảo đảo lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng động, Khổng Tuyên, bổn tọa cùng ngươi không chết không nghỉ. Cùng lúc đó, quy nước mở sông Phật quang hoàn toàn tiêu tán. Khổng Tuyên tay áo vào một quyển, đem trong tã đứa bé vững vàng nâng ở khuỷu tay. Đứa bé kia mở đen lúng liếng trong mắt to, hoàn toàn không khóc không náo, ngược lại hướng về phía Khổng Tuyên khanh khách cười không ngừng, mi tâm mơ hồ có đế vương tử khí lưu chuyển. Thuấn Đế chân linh đã tỉnh. Khổng Tuyên khẽ vuốt đứa bé cái trán, một luồng tinh thuần hỗn nguyên lực độ nhập này trong cơ thể, giúp hắn vững chắc mới vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau đó xoay người hóa thành bảy sắc hồng quang, trong thời gian ngắn trở lại nhân tộc thánh địa. Thánh sư, Phục Hy đám người vội vàng tiến lên đón, đợi thấy được Khổng Tuyên trong ngực bình yên vô sự đứa bé lúc, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần nông nhận lấy hải tử cha xét rõ ràng, bên hông thuốc quốc chiếu xuống điểm một cái lục mang, thật may là kịp thời, Phật môn độ hóa lực chưa xâm nhập chân linh. Hiên Viên kiếm lông mày dựng thẳng, Hiên Viên kiếm phát ra chênh đều, Tây Phương giáo không kiêng nể gì như thế, thật cho là ta nhân tộc có thể lớn. Quanh người hắn sát khí ngút trời, cả kinh trong phạm vi bán kính 100 dặm phi cầm tẩu thú rối rít chạy thủ mạng. Khổng Tuyên khoát qua tay, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, tiếp dẫn Chuẩn Đề tuy bị đạo tổ trách phạt, nhưng âm thầm động tác sẽ không dừng lại. Thuấn Đế đã tìm về, việc cần kiếp bây giờ là giúp hắn mau sớm quý vị. Nói lật tay lấy ra một cái hoàng trung lý quả, vỏ trái cây trong suốt dịch đấu, mặt ngoài đạo văn lưu chuyển. Phục Hy đám người thấy vậy, tự nhiên biết Khổng Tuyên lấy ra cái này viên hoàng trung lý quả mục đích. Khổng Tuyên nhìn về phía Nghiêu, nói: "Ăn trước hạ hoàng trung lý quả đột phá đến đại la kim tiên, sau đó ta sẽ để cho nhân tộc khí vận gia trì ở trên thân thể ngươi, tranh thủ trong vòng 3 ngày đột phá chuẩn thánh." Nghe nói thế Nghiêu cũng không nhiều kinh ngạc. Dù sao Phục Hy đám người đã sớm nói cho hắn biết hỏa vân động chuyện, biết được Khổng Tuyên là vì nhân tộc. Chương 209, Hồng Quân Hiện, Tam Hoàng Ngũ Đế Thiện Thi nhập hỏa vân động. Chương 209, Hồng Quân Hiện, Tam Hoàng Ngũ Đế Thiện Thi nhập hỏa vân động. Nghiêu không chút do dự nhận lấy hoàng trung lý quả dùng xuống. Thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành mênh mông ất mục tinh hoa tràn vào toàn thân. Nhiều quanh thân nhất thời dâng lên nhàn nhạt thanh quang, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Tập trung tinh thần, dẫn dắt linh lực đánh vào đại la cảnh. Khổng Tuyên trầm giọng nói, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, một luồng ánh sáng bảy màu rũ xuống, đem Liêu bao phủ trong đó. Phục Hy thấy vậy, lúc này giơ tay lên bảy tám quẻ trận đồ, đem trong phạm vi bán kính 100 dặm bao phủ, chư vị hộ pháp, chớ có để cho bên ngoài quấy nhiễu Liêu đột phá. Thần Đông, Hiên Viên đám người lập tức phân tán bốn phương, mỗi người tế ra pháp bảo đề phòng. Tọa Nhân Thị lòng bàn tay giấy lên bất diệt tân hỏa, Hưu Sào Thị đỉnh đầu hiện lên nhà lá hư ảnh, Truy Y Thị thì triển khai một món gia thu áo khoác. Ba người hiện lên tam giác thế đem Liêu bảo hộ ở trung ương. Liêu ngồi xếp bằng trên đất, mặt mũi bình tĩnh. Hoàng Trung Lý linh lực như thủy triều cọ rửa kinh mạch của hắn, Thái Ức Kim Tiên bình cảnh ở nơi này cố lực lượng trước mặt giống như giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị xung phá. Oeng! Một cỗ đại La Kim Tiên uy áp từ Liêu trên người bùng nổ, đỉnh đầu tam hoa sơ hiện, vũ khí trường nguyên. Kinh người hơn chính là, quanh người hắn hoàn toàn mơ hồ có hào quang màu vàng đất lưu chuyển, hiển nhiên đối thổ chi pháp tắc có bước đầu cảm ngộ. Không hổ là ngũ đế một trong, thiên phú quả nhiên bất phàm. Khổng Tiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng vào lúc này, không động ấn đột nhiên kịch liệt rung động, ấn thị thượng đại biểu thuấn đế của sáng đột nhiên sáng ngời ba phần. Khổng Tiên thần thức đảo qua, phát hiện quy nước bờ sông thuấn đế chuyển thế thân nhưng vẫn hành dẫn động trí nhớ kiếp trước, mi tâm tử khí như ngọn lửa nhảy lên. Thuấn đế chân linh thức tỉnh tốc độ so dự chủ nhanh hơn. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phục Hy, Thiên Hoàng, sợ rằng phải tăng tốc tiến trình. Nghe nói thế, Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ lưu chuyển, trầm giọng nói, Thánh sư ý là. Khổng Tiên lật tay lại lấy ra một cái Hoàng Trung Lý quả, để cho thuấn đế cũng ăn vào này quả, hai bút cùng bẽ. Đợi nhị đế đều tới chuẩn thánh, là được thi triển chém thi phương pháp. Đến lúc đó, thuấn quy vị chuyện liền chuyện tất nhiên. Đây cũng là Khổng Tiên bất đắc dĩ phương pháp. Bây giờ đã đợi không kịp. Nếu để cho thuấn đi nguyên bản đường, sợ rằng căn bản là không có cách khi tiến vào hỏa vân động trước chém ra thiên thi. Nghe nói thế, thần nông mặt lộ vẻ buồn rầu, nhưng thuấn đế mới vừa giáng sinh, thân xác sợ rằng không chịu nổi Hoàng Trung Lý linh lực. Không sao. Khổng Tiên sau lưng linh vũ nhẹ chấn, một luồng hỗn độn ánh sáng rơi vào thuấn đế trong cơ thể, ta lấy hỗn nguyên lực bảo vệ quanh người hắn kinh mạch, có thể bảo vệ an toàn. Đám người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều nhìn ra với nhau trong mắt quyết nhiên. Hiên Biên đột nhiên vỗ một cái bên hông vào kiếm, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. Khổng Tiên không cần phải nhiều lời nữa, đem Hoàng Trung Lý quả hóa nhập linh dịch, uy nhập thuấn đế trong miệng. Đứa bé quanh thân nhất thời dâng lên thanh quang, nhưng cùng liêu khí thế bàng bạc bất động, cổ lực lượng này ôn hòa như xuân phong, chậm rãi cải tạo hắn căn cốt. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải công thành. Khổng Tiên ánh mắt quét qua đám người, ta sẽ đích thân vì nhân tộc khí vận gia trì, nhưng cần chư vị toàn lực tương trợ. Phục Hy chỉnh trọng gật đầu, tám quẻ trận đồ quang mang đại thịnh, thánh sư yên tâm, bọn ta tất đem hết toàn lực. Sau đó 3 ngày, nhân tộc thánh địa linh khí như nước thủy triều. Liêu cùng Tuấn đang lúc mọi người bảo vệ hạ, tu vi liên tục tăng lên. Khổng Tiên ngồi ngay ngắn hư không, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống, cùng trong không động ấn nhân tộc khí vận trường hà đan vào một chỗ, hóa thành năng lượng tinh thuần dưới vào trong cơ thể hai người. Ngày thứ nhất đi qua, Liêu đã tới đại la tuyệt cùng, đỉnh đầu tam hoa ngưng thật. Tuấn cũng đột phá tới thái ớt kim tiên, quanh thân tử khí quần quanh. Ngày thứ nhì chạm vào tối, Liêu đột nhiên thét dài một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất tăng gọn, lại là mượn nhân tộc khí vận lực, nhất cử đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ. Gần như cùng thời khắc đó, thuấn trong cơ thể cũng truyền ra ở vàng, tu vi áp sát đại la. Tốt. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng lóe lên, lật tay lấy ra hai quả ngọc giản, cái này là chém thi phương pháp, nhị đế mau tìm hiểu. Liêu nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua liền hiểu ra trong đó có thiếu. Hắn hít sâu một hơi, thế ra bổn mệnh pháp bảo. Một phương màu vàng đất đại ấn, chính là này chứng đạo chi bảo xã tắc ấn. Chém. Theo một tiếng quát nhẹ, Liêu đỉnh đầu khánh mây của trào, một đạo kim quang từ nguyên thần chia liễu, không có vào trong xã tắc ấn. Ấn thân kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra cùng Liêu độc nhất vô nhị bóng dáng, chẳng qua là mặt mũi càng thêm nhân hậu, quanh thân tản ra yên lặng an lành khí tức. Thiện thi thành. Thần nông vỗ tay cười to, bên hông thuốc quốc chiếu xuống điểm một cái lục mang, vì Liêu vững chắc cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Thuấn cũng đột nhiên mở mắt, quanh thân tử khí như rồng. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trí nhớ kiếp trước đã thức tỉnh, tu vi ở chuyện tất nhiên giữa đột phá đại la cảnh. Mời thánh sư giúp ta. Tuấn thanh âm non nớt trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Khổng Tiên hơi hàm chán, sau lưng linh vũ bên trên màu tím đường vân hơi tỏa sáng. Một luồng tinh thuần hỗn nguyên lực độ nhập Tuấn trong cơ thể, giúp hắn trong nháy mắt đạt tới đại la tột cùng. Tuấn không chút do dự, tiếp tục tu luyện. Bây giờ Khổng Tiên điều động khổng lồ nhân tộc khí vận ra thân, không thể bỏ qua. Ngày thứ ba lúc tờ mờ sáng, theo từng tiếng càng vực gáy, Tuấn đỉnh đầu khánh mây ngưng tụ, chính thức bước vào chuẩn thánh cảnh. Trong tay hắn cũng không có cách nào bảo, lại lấy tự thân tử khí vì dẫn, cứng rắn chém ra thiệt thi. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên thở dài nói, hay cho một tử khí đi về đông. Lấy khí vận làm cơ sở chém thi, Tuấn đế quả nhiên bất phàm. Đến đây, Liêu Tuấn nhị đế đều đã công thành. Phục Hy thấy vậy, tám quẻ trận đồ chậm rãi thu hồi, tam hoàng ngũ đế tề tụ, nhân tộc khí vận làm hưng. Vừa dứt lời, không động ấn đột nhiên tự động bay lên, ấn tỷ bên trên tám đạo cột ánh sáng phóng lên cao, trong hư không đan vào thành một bức hùng vĩ của tranh. Trong bức họa, tam hoàng ngũ đế bóng dáng theo thứ tự hiện lên, mỗi người đỉnh đầu đều có một đạo khí vận cột ánh sáng cùng không động ấn liên kết. Khổng Tiên ánh mắt thâm thúy, xem cái này hùng vĩ một màn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhân tộc khí vận vào giờ khắc này đạt tới trước giờ chưa từng có cường thịnh, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng vì đó chấn động. Vậy mà, mọi người ở đây mừng rỡ lúc, ngoài tam thập tam thiên đột nhiên chuyển tới một trận ba động khủng bố. ùng ùng. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa kịch liệt rung động, tứ hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Một cỗ làm người ta nghẹt thở uy áp từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây phẫn nộ run rẩy. Đây là Thiên đạo tức giận. Hiên Viên kiếm lông mày dựng thẳng, Hiên Viên kiếm tự đi ra khỏi vỏ ba tấc. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, sau lưng linh vũ ứng kích mà động, không tốt. Là đạo tổ phát hiện. Chỉ thấy trên 9 tầng trời một con cực lớn trong mắt chậm rãi mở ra, lạnh băng vô tình nhìn chăm chú nhân tộc thánh địa. Trong mắt cạnh, Hồng Quân đạo tổ bóng dáng lặng lẽ hiện lên, áo bào tím mù mù, khí tức sâu không lường được. Tam Hoàng Ngũ Đế, mau tới hỏa vân động. Hồng Quân thanh âm giống như thiên hiến, ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phục Hy đám người sắc mặt đại biến, bọn họ dù đã chém ra thiệt thì, nhưng bổn tôn nếu bị kẹt hỏa vân động, nhân tộc lâm uy. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, tiến lên một bước chắp tay nói, đạo tổ xin cho thưa bẩm, Tam Hoàng Ngũ Đế quan hệ nhân tộc hưng suy, được không? Ừm. Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ Hồng Hoang nhiệt độ phảng phất cũng giảm xuống mấy phần. Đang ở Dương Cung tuốt kiếm lúc, Phục Hy đột nhiên cất cao giọng nói, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Nói, hắn hướng Khổng Tuyên mấy mắt, ngay sau đó cùng thần ông, Hiên Viên nhìn thẳng vào mắt một cái. Ba người tâm ý tương thông, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Thiện thi thay bổn tôn, đi. Ba đạo cùng bản thể độc nhất vô nhị bóng dáng từ Tam Hoàng đỉnh đầu khánh trong mây đi ra, mỗi người cầm trong tay bổn mệnh pháp bảo, chính là bọn họ chém ra thiện thi. Niêu Thuấn chờ Ngũ Đế thấy vậy, cũng không chút do dự thúc giục thiện thi. Tám đạo tản ra chuẩn thánh khí tức bóng dáng phóng lên cao, hướng hỏa vân động phương hướng bay đi. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên xem thấu đám người chiều trò. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hắn cũng không bạch trần, chẳng qua là nhàn nhạt nói, thiện. Lời còn chưa dứt, Thiên đạo chi nhãn cùng Hồng Quân bóng dáng đồng thời tiêu tán, phản phất từ chưa xuất hiện qua bình thường. Cho đến uy áp hoàn toàn biến mất, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đạo tổ đây là ngầm cho phép. Thần nông có chút không xác định nhìn về phía Khổng Tuyên. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ thu hồi không động ấn. Suy tư một lát sau, hắn lẩm bẩm nói, hoặc giả đạo tổ vốn là vô tình chân chính nốt Tam Hoàng Ngũ Đế, chẳng qua là thiên đạo vận chuyển, không đi không được cái này đi ngang qua sân khấu. Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ lưu chuyển, đột nhiên cười nói, vô luận như thế nào, lần này ta nhân tộc đã vượt qua lớn nhất nguy cơ. Sau đó, chính là cùng Tây Phương Giáo tính sổ thời điểm. Chương 210, thanh toán Tây Phương Giáo, gãy phương Tây căn cơ. Chương 210, thanh toán Tây Phương Giáo, gãy phương Tây căn cơ. Phục Hy dứt tiếng, thần ông, Hiên Viên đám người cũng là rối rít phụ họa, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý Tây Phương Giáo ở Tam Hoàng Ngũ Đế quy vị lúc nhiều lần tính toán. Nếu không phải Khổng Tuyên Thánh Sư ngăn cơn sóng dữ, nhân tộc suýt nữa gặp nạn. Bây giờ hỏa vân động công việc đã xong, chính là chấm dứt nhân quả lúc. Tây Phương Giáo nhiều lần tính toán ta nhân tộc, thù này không báo, làm sao lập uy? Hiên Viên kiếm lông mày dựng thẳng, bên hông Hiên Viên kiếm cảm ứng được chủ nhân chiến ý, phát ra tranh tranh kiếm minh, ác liệt kiếm khi đem không gian xung quanh cũng cắt rời ra miệng vết rách. Thần nông nuốt ve bên hông thuốc quốc, trầm giọng nói, tiếp dẫn chuẩn đề tuy là thánh nhân, nhưng bây giờ bị đạo tổ trách phạt cấm túc, chính là ta chờ phản kích lúc. Niêu Thuấn Nhị Đế dù mới về vị, nhưng giờ phút này cũng là mắt lộ ra hàn quang. Bọn họ đích thân trải qua Tây Phương Giáo tính toán, nếu không phải Khổng Tuyên kịp thời ra tay, sợ rằng sớm bị độ hóa nhập Phật môn. Đám người chiến ý sôi trào, lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khổng Tuyên. Dù sao chuyện liên quan đến thánh nhân đạo thống, nếu không có Khổng Tuyên gật đầu, bọn họ cũng không dám liều lĩnh manh động. Khổng Tuyên đứng chắc tay, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, khoe miệng dâng lên một tia lanh ý, Tây Phương Giáo xác thực nên trả giá thật lớn. Dù sao, Khổng Tuyên cùng phương Tây nhân quả lớn hơn. Tiếp dẫn chuẩn đề nhiều lần tính toán bản thân, bây giờ lượng kiếp chưa đến, vừa lúc thanh toán một đợt. Đến lúc đó ở phong thần lượng kiếp sắp tiến đến, chính là hoàn toàn thanh toán lúc. Lời vừa nói ra, Phục Hy đám người đều là mừng rỡ. Có Khổng Tuyên Thánh Sư chống đỡ, bọn họ lòng tin càng đủ. Bất quá, Khổng Tuyên giọng điệu chợt thay đổi, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, tiếp dẫn chuẩn đề tuy bị cấm túc, nhưng Tây Phương Giáo nền tảng còn tại. Nếu muốn ra tay, cần tính trước làm sao? Nghe nói thế, Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ lưu chuyển, trong nháy mắt hiểu ra, Thánh Sư nói là trước kéo nảy cánh chim. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, không sai. Tây Phương Giáo trừ ngoài tiếp dẫn chuẩn đề, còn có dược sư, Di Lặc chờ đệ tử thân truyền, càng có vô số Phật quốc tín đồ. Bọn ta nhưng trước gây căn cơ, lại đổ sau kế. Hiên Viên Hoàng Đế vỗ tay cười to, Thánh Sư kế này rất hay. Kia dược sư Phật chấn giữ phương Tây chỉ toàn lưu ly thế giới, Di Lặc Phật nắm giữ tương lai Phật quốc, đều vì Tây Phương Giáo khí vận chỗ hệ. Nếu có thể phá đi, tiếp dẫn chuẩn đề tất bị cắn trả. Mà một bên thần nông trầm ngâm nói, chẳng qua là kia dược sư, Di Lặc đều vì chuẩn thánh tu vi, còn có Tây Phương Giáo chí bảo hộ thân, sợ rằng không dễ đối phó. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu ánh chiếu ra hắn ánh mắt thâm thúy, không sao. Dược sư giao cho ta, Di Lặc nhưng từ Phục Hy ứng đối. Về phần còn lại Phật quốc, bọn ngươi nhưng phân mà phá đi. Nói, hắn lật tay lấy ra một cái ngọc giản, thần thức đảo qua, nhất thời hiện ra Tây Phương Giáo ở phương Tây các nơi thế lực phân bố đủ. Vô số điểm sáng màu vàng nóng cờ phướn dập trời, trong đó sáng nhất hai cái chính là phương Tây chỉ toàn lưu ly thế giới cùng tương lai Phật quốc. Sau ba ngày, đồng thời ra tay. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, ngọc giản hóa thành lưu quang không có vào đám người mi tâm. Cái này là Tây Phương Giáo các Phật quốc phương vị, bọn ngươi nhưng tự đi phân phối. Phục Hy nhận lấy ngọc giản, bắt quái đồ án ở lòng bàn tay lưu chuyển, Tây Phương Giáo ở Nam Bộ Thiệm Châu cũng có bố cục, ta nhưng xuất thoại nhân thị đám người tiến về. Hiên Viên Hoàng Đế kiếm chỉ phương Bắc, Bắc Câu Lô Châu Tây Phương Giáo đệ tử giao cho ta cùng Hữu Sào thị. Niêu Thuấn Nhị Đế nhìn thẳng vào mắt một cái, đều nói, bọn ta tân tấn chuẩn thánh, nguyện đi Tây Như Hạ Châu quét dọn Tây Phương Giáo đệ tử. Khổng Tuyên thấy mọi người chiến ý dâng cao, hài lòng gật đầu một cái, nhớ, trận chiến này không vì tàn sát, chỉ vì phá nảy tín ngưỡng căn cơ. Nếu có ngoan cố kháng cự người, sẽ đi thủ đoạn xâm xét. Cần tuân thánh sư chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, âm thanh chấn cửu tiêu. Sau 3 ngày, hồng hoang chấn động. Phương Tây chỉ toàn lưu ly thế giới ngoài, Khổng Tuyên đứng chắp tay, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng 7 màu như thác nước rũ xuống, đem trọn phiến hư không cùng anh chiếu được rực rỡ màu sắc. Dược sư, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm bình tĩnh lại giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến chỉ toàn lưu ly thế giới vòng ngoài Phật màn ảnh trướng run rẩy kịch liệt. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ toàn lưu ly thế giới trung ương dâng lên một đạo dạng rỡ kim quang. Trong kim quang, dược sư chân đạp tòa sen chậm rãi hiện thân, quanh thân tản ra nhu hòa từ bi khí tức. Đại sư minh, cớ sao phạm ta Phật thổ? Dược sư Phật mặt mũi an lành, trong tay thuốc bắt tản ra chưa khỏi vạn vật chấn động. Đại sư minh, Tây Phương giáo đã sớm phản bội huyền môn, tại sao đại sư minh nói một cái? Dứt lời, Khổng Tiên cười lạnh một tiếng, lại Tây Phương giáo nhiều lần tính toán nhân tộc. Hôm nay chuyên tới để đòi một lời giải thích. Nghe nói thế, trong dược sư tâm kinh hãi, thầm nói không ổn. Bất quá hắn cũng biết, lúc này tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân bị đạo tổ cấm túc. Bây giờ lúc, chỉ có trì hoãn thời gian. Hoan đoan tương báo khi nào? Cần gì phải cố chấp ở đây? Bớt nói nhảm. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, một đạo kim chi pháp tắc hướng dược sư mà đi. Dược sư Phật hơi biến sắc mặt, vội vàng tế ra thuốc bắt ngăn cản. Bát thân nở rộ ra chói mắt kim quang, vô số mùi thuốc tràn ngập ra, lại trong hư không tạo thành một đạo màu vàng bình chướng. Kim chi pháp tắc cùng bình chướng đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang lớn. Màu vàng bình chướng run rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiện ra vô số vết nứt, lại trùng quy không có vỡ vụn. Có chút ý tứ. Khổng Tuyên hơi nhướng mày, không nghĩ tới thuốc này bát có thể ngăn trở bản thân kim chi pháp tắc. Dược sư Phật nhân cơ hội thúc dục pháp lực, chỉ toàn lưu ly trên thế giới bay ra 12 dược xoa thần tướng, đều cầm pháp khí đem Khổng Tuyên bao bọc vây quanh. Khổng Tuyên đạo hữu, bây giờ thối lui còn kịp. Dược sư thanh âm vẫn vậy bình thản, lại mang theo vài phần cảnh cáo. Khổng Tuyên nhìn khắp bốn phía, khoe miệng dâng lên một tia không thèm, chỉ bằng những khôi lỗi này. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra dạng rỡ ánh sáng bảy màu. Một đạo hỗn độn ánh sáng xoát ra, đem 12 dược xoa thần tướng toàn bộ bao phủ. Xoát. Theo một tiếng quát chói tai, hỗn độn ánh sáng bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. 12 dược xoa thần tướng liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cứng rắn xoát diệt. Dược sư Phật rốt cuộc biến sắc, trong tay thuốc bắt kịch liệt rung động, "Ngươi, nên kết thúc." Khổng Tuyên không còn nói nhảm, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu hội tụ thành một đạo thông thiên cột ánh sáng. Hỗn độn ánh sáng. Cột ánh sáng trôi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Thời gian là chi ngưng trệ. Dược sư trong lúc đội vã tế ra toàn bộ phòng ngự giống như giấy dán vậy vỡ vụn, thuốc bắt càng bị trà đến ánh sáng ảm đạm, gần như rơi xuống phẩm cấp. Phúc. Cột ánh sáng xỏ xuyên qua dược sư lồng ngực, đem hắn cả người đóng ở chỉ toàn lưu ly thế giới bình chướng bên trên. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống trường không, nhiễm đỏ khắp hư không. Khổng Tuyên, ngươi dám đả thương ta, sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dược sư rốt cuộc kéo xuống từ bi ngụy trang, mặt mũi dữ tợn mà quát. Khổng Tuyên bước ra một bước, trong thời gian ngắn đi tới dược sư trước mặt, tay phải như kìm sắt vậy bóp lấy cổ của hắn, tiếp dẫn chuẩn đề tự thân khó bảo toàn, còn có thể giành tay ngươi. Nói, hắn tay trái vung lên, 36 viên định hải thần châu bay ra, hóa thành 36 đạo xanh thảm lưu quang đánh vào chỉ toàn lưu ly thế giới bình chướng bên trên. Rắc rắc, bình chướng ứng tiếng mà nát, toàn bộ Phật quốc kịch liệt rung động, vô số miếu thờ sụp đổ, tín đồ kêu rên. Hôm nay hủy ngươi nói trận, gãy ngươi căn cơ, lấy đó làm răn. Khổng Tuyên thanh âm lạnh băng, trong tay lực đạo tăng thêm, trở về nói cho tiếp dẫn chuẩn đề, nhân tộc cơn giận vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem dược sư Phật ném hướng vỡ vụn Phật quốc chỗ sâu. Cái này ném ẩn chứa hỗn nguyên lực, dược sư Phật giống như thiên thạch vậy đập xuyên vô số miếu thờ, cuối cùng sâu sắc hãm vào trung ương Phật điện nền móng trong. Lần nữa xoát ra một đạo hỗn độn ánh sáng sau, Khổng Tuyên không còn nhìn hơn, xoay người hóa thành bảy sắc hồng quang rời đi. Sau lưng hắn, phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới đã tan cảnh nhiều mảnh, Phật quang ảm đạm, khí vận tổn hao nhiều. Mà dược sư đỉnh đầu tam hoa thời là bị hỗn độn ánh sáng toàn bộ xoát tán. Nguyên bản trong chuẩn thánh kỳ dược sư, trong nháy mắt rơi xuống đến đại la kim tiên cảnh giới. Gần như cũng trong lúc đó, hồng hoang các nơi cũng bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Chương 211, chuẩn đề tiếp dẫn tức giận, 9 phần âm dương pháp tắc chương 211, chuẩn đề tiếp dẫn tức giận, 9 phần âm dương pháp tắc Nam Bộ Thiệp Châu, Phục Hy bắt quái đồ che khuất bầu trời, đem mấy chục Phật quốc bao phủ trong đó. Tại nhân thị bất diệt tân hỏa đốt cháy phương Tây đệ tử, truy y thị che giấu vô số Phật quang. Trôi đi qua, Tây phương giáo tín ngưỡng căn cơ hủy hết. Bắc Câu Lô Châu, Hiên Viên Hoàng đế kiếm quang ngang dọc, Hưu Sào thị nhà lá hư ảnh trấn áp bốn phương. Vô số Tây phương giáo đệ tử ở kiếm khí hạ tan thành mấy khói, Tây phương giáo khí vận như tuyết tan rã. Tây Nưu Hạ Châu, Niêu Thuấn Nhị Đế liên thủ, xã tác ấn cùng tử khí đi về Đông Hòa Lẫn. Chuẩn Thánh uy áp để cho những thứ kia phương Tây đệ tử run lẩy bẩy. Ngắn ngủi 3 ngày, Tây phương giáo ở Hồng Hoang căn cơ bị nổ tận gốc, vô số Phật quốc sụp đổ, tín đồ ly tán. Toàn bộ Tây phương giáo khí vận sụt giảm mạnh, liền Tu Di Sơn bên trên Phật quang cũng ảm đạm 3 phần. Tu Di Sơn chỗ sâu, tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời phun ra một hớp kim huyết. Nhị Thánh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng động. Khổng Tuyên, nhân tộc, thú này không đội trời chung. Chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi, thất bảo diệu thụ bên trên vết rách lại làm lớn ra mấy phần. Tiếp dẫn càng là mặt mũi và mèo, đợi đạo tổ cấm lệnh giải trừ, nhất định phải để bọn họ trả giá đắt. Mà giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem năm Tây Phương giáo thứ 10,000 tích lũy căn cơ bị hủy trong chốc lát. Hai người bọn họ nhân Hồng Quân cấm lệnh không cách nào ra tay, trong lòng phẫn uất cùng phẫn nộ gần như đem lý trí bao phủ. Nhân tộc thánh địa, Khải Hoàn đám người tề tụ một đường, trên mặt đều là phấn chấn chi sắc. Thống quái, Hiên Viên Hoàng Đế vỗ tay cười to, Tây Phương giáo những thứ kia con lường ngốc thường ngày bên ban tự đắc, hôm nay cuối cùng nếm được đau khổ. Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ lưu chuyển, trầm giọng nói, trận chiến này dù thắng, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi bọn họ giải cấm ngày, sợ rằng sẽ điên cuồng trả thù. Khổng Tiên khẽ mỉm cười, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, không sao. Qua chiến dịch này, nhân tộc khí vận đã cố. Đợi bọn họ giải cấm lúc, cũng là lượng tiếp đi tới lúc, đến lúc đó tự có cách đối phó. Nói, Khổng Tiên ánh mắt quét qua đám người, bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế tề tụ, nhân tộc làm hưng. Bọn ngươi cần nắm chặt tăng thực lực lên, để ứng đối tương lai lượng kiếp. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt tràn đầy kiên định. Trải qua một trận chiến này, nhân tộc lực ngưng tụ càng hơn từ trước. Bọn họ có lòng tin, để cho nhân tộc không bước vào Vu tộc cùng Yêu tộc hậu trận. Dù sao Vu Yêu lượng kiếp trước, Vu tộc cùng Yêu tộc cũng là hồng hoàng bài chính. Hôm nay là nhân tộc, bọn họ làm sao không biết tiếp theo lượng kiếp là cái gì? Càng không cần nói, Hồng Quân đạo tổ làm ra để cho hỏa vân động một chuyện. Nhưng vào lúc này, Khổng Tiên đột nhiên lòng có cảm giác, nâng đầu nhìn về Kim Ngao đạo phương hướng. Hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân ở lại thiền điện ba cái đạo thân đã đem âm dương pháp tắc thôi diễn tới 8 phần nữa. Khổng Tiên hơi sững sờ. Vừa mới qua đi bao lâu? Thế nào so cộng thêm bản thân cảm ngộ còn nhanh? Huống chi, pháp tắc đều là càng đi về phía sau càng khó cảm ngộ, làm sao sẽ như vậy? Là thời điểm đi về. Khổng Tiên đối đám người chắp tay nói, nếu có chuyện quan trọng, có thể thông qua không động ấn liên hệ. Dứt lời, sau lưng của hắn linh vũ đột nhiên rung lên, bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Phi hành trên đường, Khổng Tiên thần thức nội thị bản thân. Lần này đánh với dược sư Phật một trận, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng để cho hắn đối tự thân thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Bằng vào ta bây giờ tu vi, một đạo hỗn độn ánh sáng, là được mất đi bình thường chuẩn thánh cuối cùng. Nhưng đối mặt thánh nhân, vẫn vậy lực có thua. Chỉ có nhiều thủ đoạn chung vào một chỗ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản chốc lát. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, suy tư tăng lên kế sách. Ba cái đạo thân dù đã đem âm dương pháp tắc đẩy tới 8 phần nữa, nhưng muốn đột phá 9 phần, sợ rằng còn cần nhiều hơn cả ngộ. Thiên điện bên trong, ba cái đạo thân đồng thời mở hai mắt ra, cùng trở về bổn tôn mắt nhìn mắt cười một tiếng. Bốn người tâm ý tương thông, trong nháy mắt cùng hưởng khoảng thời gian này toàn bộ cảm ngộ. Âm dương pháp tắc 8 phần nữa, không sai. Khổng Tiên hài lòng gật đầu một cái. Sau đó Khổng Tiên dò hỏi, khoảng thời gian này, vì sao cảm ngộ nhanh như vậy? Thứ một cái đạo thân giải thích nói, bổn tôn, chúng ta là cảm thấy nhân tộc khí vận ra thân, cho nên mới phải cảm ngộ nhanh như vậy. Khổng Tiên nghe nói đạo thân nói, trong mắt ánh sáng lóe lên, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn thần thức nội thị, quả nhiên phát hiện nguyên thần chỗ sâu cuốn vòng quanh từng sợi màu vàng khí vận lực, giống như tia nước nhỏ vậy từ dưỡng âm dương nói văn. Thì ra là như vậy. Khổng Tiên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, Tam Hoàng Ngũ Đế tề tụ, nhân tộc khí vận cường thịnh, thân ta vì nhân tộc thánh sư, tự nhiên chia lại trong đó khí vận. Đạo thứ nhất thân vỗ tay cười nói, bổn tôn chẳng lẽ quên, ban đầu ngươi trở thành nhân tộc thánh sư lúc, liền đã cùng nhân tộc khí vận liên kết. Bây giờ 8 vị nhân hoàng quý vị, khí vận như hồng, bọn ta cảm ngộ pháp tắc tự nhiên làm ít được nhiều. Đạo thứ hai thân đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng đen trắng đan vào âm dương nhị khí, tinh tế tường tận, cái này nhân tộc khí vận quả thật huyền diệu, không chỉ có gia tốc pháp tắc cảm ngộ, càng làm cho âm dương nhị khí so ngày xưa ngưng luyện 3 phần. Đạo thứ ba thân đột nhiên mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm, không chỉ như vậy. Bổn tôn mời xem. Hắn giơ tay lên vung lên, trong hư không hiện ra một bức cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn mặt ngoài, tất nhiên xuất hiện âm dương nói văn cùng ngũ hành đạo văn với nhau đan bảo, tạo thành càng thêm huyền ảo đồ án. Khổng Tiên con ngươi hơi co lại, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, nhân tộc khí vận có thể xúc tiến tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn dung hợp. Ba cái đạo thân đồng thời gật đầu, trong miệng một lời, chính là. Đạo thứ nhất thân giải thích nói, bọn ta tìm hiểu lúc phát hiện, nhân tộc khí vận đối tạo hóa ngọc điệp có đặc thù cảm ứng. Mỗi khi khí vận lưu chuyển, trong mảnh vụn đạo văn liền sống động 3 phần. Mà một bên đạo thứ hai thân bổ sung, càng kỳ diệu hơn chính là, khí vận lực có thể điều hòa ngũ hành cùng âm dương giữa cách lại, để cho bảy loại pháp tắc vận chuyển càng thêm lưu loát. Khổng Tiên nghe vậy, trong mắt ánh sáng bùng nổ. Hắn tâm niệm vừa động, không động ấn từ linh vũ không gian bay ra, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Ấn tỷ bên trên 8 đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt, đại biểu Tam Hoàng Ngũ Đế khí vận gia trì. Khó trách Hồng Quân đạo tổ muốn cho nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế trấn thủ hỏa vận động. Khổng Tiên như có điều suy nghĩ, nhân tộc khí vận đối tạo hóa ngọc điệp lại có diệu dụng như vậy, đạo tổ sợ là đã sớm biết. Đạo thứ ba thân đột nhiên phúc trí tâm linh, bổn tôn, nếu nhân tộc khí vận có như thế thần hiệu, sao không mượn cơ hội này thừa thế xông lên, đem âm dương pháp tắc đẩy tới 9 phần? Khổng Tiên chỉ hơi trầm ngâm, sau lưng linh vũ bên trên đen trắng đường vân hơi tỏa sáng, thiện. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, cùng ba cái đạo thân hiện lên 4 giống phương vị. Không động ấn trôi nổi tại trong 4 người ương, rũ xuống từng kia từng sợi màu vàng khí vận, đem 4 người liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Âm dương luân chuyển, ngũ hành tương sinh, hôn nguyên như một. Theo Khổng Tiên một tiếng quát nhẹ, 4 người đồng thời bấm niệm pháp quyết. Nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn kịch liệt rung động, ngũ hành đại đạo lực như sông suối dâng trào, hướng âm dương nói văn chút vào mà đi. Nhất tộc khí vận ở 4 người giữa lưu chuyển, mỗi tuần hoàn một tuần, âm dương nói văn liền sáng ngời một phần. Khổng Tiên cảm nhận được rõ ràng, bản thân đối âm dương pháp tắc cảm ngộ đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. 8/6, 8/7, 8/8. Chỉ thời gian ngàn năm, âm dương pháp tắc đã đạt 8/9, khoảng cách 9 phần ngưỡng cửa chỉ cách xa một bước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không động ấn đột nhiên kịch liệt rung động, ấn tỉ bên trên tám đạo cột ánh sáng đồng thời sáng choang. Một cỗ mênh mông nhân đạo chi lực như vỡ đê như hồng thủy tràn vào Khổng Tuyên trong cơ thể, chấn động đến hắn cả người run lên. Đây là Tam Hoàng Ngũ Đế đang chủ động chuyển vận khí vận. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, thân thức thuận khí vận liên hệ dọc theo, trong nháy mắt rõ ràng nguyên do. Nguyên lai Phục Hy đám người trở lại nhân tộc thánh địa sau, nhận ra được hắn đang đột phá, liền liên thủ thúc dục nhân tộc khí vận trường hạ, đem nhiều hơn khí vận ra chỉ tới. Hay cho một Phục Hy. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia cảm động, lúc này dẫn dắt cỗ này bảng bạc nhân đạo chi lực đánh vào âm dương pháp tắc cuối cùng cũng cùng. Oanh! Nguyên thần chỗ sâu một tiếng ầm vang, âm dương nói văn giống như là núi lửa phun trào tăng gọn, trong nháy mắt đột phá cái nào đó điểm giới hạn. 9 phần âm dương pháp tắc. Chương 212, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, Thông Thiên kinh ngạc. Chương 212, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, Thông Thiên kinh ngạc. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hai khói trắng đen lưu chuyển, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân dạng rỡ như ngân hà. Trong lúc giở tay nhấc chân, âm dương nhị khí tự nhiên tương sinh, hỗn nguyên như một. Ba cái đạo thân đồng thời đứng dậy, cùng kêu lên chúc mừng bổn tôn âm dương pháp tắc đại thành. Khổng Tuyên đứng thẳng người lên, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. Bảy loại pháp tắc trong, kim, đất chín thành rưỡi, thủy, hỏa, mộc chín phần, âm dương chín phần. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống, đem toàn bộ thiền điện ánh chiếu được tựa như ảo mộng. Ánh mắt của hắn quét qua ba cái đạo thân, trầm giọng nói, đến lúc rồi. Ba cái đạo thân đồng thời gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ thoải mái. Đạo thứ nhất thân khẽ mỉm cười, bổ tôn, bọn ta vốn là một thể, bây giờ trở về chính hợp đại đạo. Đạo thứ hai thân đầu ngón tay lưu chuyển âm dương nhị khí, bảy loại pháp tắc đều đã viên mãn, lần này đột phá nhất định có thể công thành. Đạo thứ ba thân thì dứt khoát chắp tay, mời bổn tôn thu hồi bọn ta, cùng chứng kiến Hỗn Nguyên đại đạo. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể Hỗn Nguyên lực dâng trào mà ra. Chỉ thấy hắn nơi mi tâm hiện ra một đạo bảy sắc nước xoáy, tản mát ra hấp lực cường đại. Ba cái đạo thân thân hình từ từ hư hóa, hóa thành ba đạo lưu quang không có vào vòng xoáy bên trong. Oanh! Đang ở đạo thân hoàn toàn trở về sát na, Khổng Tuyên trong cơ thể bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ầm vang. Bảy loại lực lượng pháp tắc giống như bảy đầu nổ lòng, ở trong kinh mạch chạy trồn gầm thét, nhưng lại ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn điều hòa lại hoàn mỹ tương dung. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi lâu dài, lửa chi dữ dằn, đất dày nặng, âm chi mềm dẻo, dương chi cứng mãnh. Bảy loại lực lượng hoàn toàn bất đồng giờ phút này dung hợp cùng nhau, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Khổng Tuyên quanh thân trong lỗ chân lông dị ra điểm một cái ánh sáng bảy màu choáng váng, mỗi một giọt cũng hàm chứa làm người sợ hãi uy năng. Thiên điện bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, âm dương ngũ hành đại trận tự phát vận chuyển, màn ánh sáng bảy màu đem cỗ này lực lượng cuồng bạo vững vàng phong tỏa ở bên trong. Phá cho ta! Khổng Tuyên hét dài một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên triển khai đến mức tận cùng. Linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn như cùng sống đi qua, với nhau đan vào cuốn quanh, cuối cùng ở vũ nhọn chỗ ngưng tụ thành một cái dạng rỡ quả cầu ánh sáng bảy màu. Quả cầu ánh sáng chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng ở Khổng Tuyên đỉnh đầu ba thước chỗ, tản mát ra chấn áp chư thiên khủng bố chấn động. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng dấu hiệu, Hỗn Nguyên đạo quả. Theo đạo quả thành hình, Khổng Tuyên khí tức liên tục tăng lên. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tột cùng, cuối cùng xông phá cái nào đó bình chướng vô hình, chính thức bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh. Rắc rắc, thiên điện bị cố khí thế này cứng rắn hất bay, thất sắc quang trụ phóng lên cao, thẳng phá ngoài tam thập tam thiên. Kim ngao đảo bầu trời phong vân biến sắc, vô số tường vân hội tụ, tạo thành một bức hùng vĩ bảy sắc quyển tranh. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nâng đầu, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh thế. Trong mắt hắn kiếm ý tăng gọn, khoe miệng lại dâng lên một tia an ủi nét cười, "Tốt, tốt, tốt." Trong Tam Tiên cốc, đang luận đạo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đồng thời đứng dậy. Bích Tiêu miệng nhỏ khẽ nhếch, "Đại sư Minh đây là đột phá." Vẫn Tiêu trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tiếp, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, bảy loại pháp tắc đồng tu, đại sư Minh quả thật đi ra trước giờ chưa từng có con đường. Đa Bảo đạo nhân đứng ở động phủ của mình trước, nhìn cái kia đạo nối liền trời đất thất sắc quang trụ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, hướng cột ánh sáng phương hướng trịnh trọng thi lễ, "Chúc mừng đại sư Minh." Thất sắc quang trụ kéo dài suốt 3 ngày mới dần dần tiêu tán. Khi cuối cùng một tia sáng nội liễm lúc, Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng nắm quyền, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. Hắn giờ phút này, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động tiên địa pháp tắc cộng mình, Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng uy năng vượt xa tưởng tượng. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng lực lượng. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, sau lưng linh vũ khe khẽ rung lên, không gian xung quanh tựa như mặt nước vậy dâng lên rung động. Hán tâm niệm vừa động, thân hình đã xuất bây giờ kim ngao đảo bầu trời. Thân thức như thủy triều khuếch tán, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ hồng hoang. Kinh người hơn chính là, Khổng Tuyên đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Tâm niệm vừa động, nước biển liền tự động tách ra, ánh mắt chiếu tới, tầng mây liền tự đi lui tán. Loại này luôn xuất phát tùy cảnh giới, đã mơ hồ chạm tới thánh nhân ngưỡng cửa. Bây giờ ta nên có thể cùng chuẩn đề ngay mặt đánh một trận. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, hồi tưởng lại trước cùng chuẩn đề hư ảnh giao thủ. Lúc ấy hắn dù có thể thủ thắng, nhưng đối mặt thánh nhân bổn tôn vẫn lực có thua. Mà bây giờ, hắn có lòng tin cùng chuẩn đề bổn tôn 8 lạng nửa cân. Hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng so trước đó nồng nặc gấp mấy chục lần. Dù là đánh không lại chuẩn đề, thời gian trì hoãn cũng sẽ lâu hơn. Càng không cần nói, cộng thêm bản thân ba cái đạo thân tương trợ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang từ Bích Du cùng phương hướng bay tới, rơi vào Khổng Tuyên trước mặt hóa thành thông thiên bóng dáng. Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh tại giáo chủ sau lưng chỉ nổi, kiếm khí rợn rợn nhưng lại mang theo vài phần an ủi. Sư tôn, Khổng Tuyên cung kính hành lễ, sau lưng Linh Vũ hơi thu liễm. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như điện, tại trên người Khổng Tuyên quét qua, ngay sau đó vỗ tay cười to, "Tốt, bảy loại pháp tắc đồng tu, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, roi mắt hồng hoàng, trừ thánh nhân ngoài đã mất người là người đối thủ." Khổng Tuyên khiêm tốn nói, "Toàn do sư tôn chỉ điểm." Thông Thiên khoát khoát tay, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, "Ngươi chi thành tựu, vi sư bất quá hơi chút dẫn dắt mà thôi." Cho dù Thông Thiên nói như vậy, nhưng Khổng Tuyên biết, Thông Thiên trợ giúp đầu chỉ dẫn dắt. Nếu không phải Thông Thiên, bản thân ở Vũ Yêu Lượng kiếp liền mất đi. Sau đó Khổng Tuyên nhớ tới thân công báo, sau đó dò hỏi, "Sư tôn nhưng dò xét qua thân công báo?" Nghe nói thế, Thông Thiên giáo chủ hơi sững sờ. "Thân công báo? Chẳng lẽ là mới gia nhập Tiệt giáo?" Sau đó Thông Thiên thần thức như thủy triều khuyết tán ra tới. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại bên ngoài Kim Ngao đảo vây trong một động phủ, thân công báo đang khoanh chân tu luyện, quanh thân mơ hồ có lượng kiếp khí tức quấn quanh. Cái này báo yêu trên người lại có lượng kiếp khí tức. Thông Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt kiếm ý tăng vọt, khó trách ngươi sẽ đích thân tiến cử hắn nhập giáo. Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, "Sư tôn minh giám." Đệ tử ban đầu gặp thân công báo lúc, liền phát hiện mệnh cách hắn đặc thủ, cùng sắp đến lượng kiếp có lớn lao liên hệ. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, phi hùng chi mệnh, lượng kiếp chi tử. Như thế mệnh cách, sát thực hiếm thấy. Nghe nói thế, Khổng Tuyên chắp tay nói, "Sư tôn mắt sáng như đuốc. Bây giờ thân công báo nhập ta Tiệt giáo, hoặc giả có thể thay đổi một ít nhân quả." Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về ngoài tam thập tam thiên, thiên đạo vận chuyển, tự có định số. "Bất quá." Hắn giọng điệu chợt thay đổi, Chu Tiên kiếm khí đột nhiên năng liệt, "Nếu người này nhập ta Tiệt giáo, chính là Tiệt giáo đệ tử. Lượng kiếp trong, làm bảo vệ hắn chu toàn." Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, "Đệ tử hiểu." Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên cũng cảm giác được thân công báo hướng nơi này tới trước. Thân công báo hướng Bích Du cung phương hướng cung kính hành lễ, "Đệ tử thân công báo, cầu kiến giáo chủ, phó giáo chủ." Thông Thiên giáo chủ tay áo bào vung lên, Chu Tiên kiếm khí trong hư không bạch ra một đạo cửa ngõ, "Vào đi." Thân công báo vội vàng cưới mây bay mà vào, rơi vào Bích Du cung trước trên quảng trường. Hắn một thân áo bào cho bù bù, mặt mũi gầy gò, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng kính sợ đan vào quan mang. "Đệ tử bái kiến giáo chủ, bái kiến phó giáo chủ." Thân công báo cung kính hành lễ, cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột. Đối mặt một tôn thánh nhân, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng tồn tại, hắn cả người cũng không tự chủ khẽ run. Khổng Tuyên ánh mắt như điện, tại trên người thân công báo quét qua, thấy rõ kia sợi quấn quanh ở hắn nguyên thần chỗ sâu lượng kiếp khí tức so vạn năm trước càng thêm nồng nặng. "Thân công báo, ngươi tới chuyện gì?" Thông Thiên giáo chủ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thân công báo nuốt hớp nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Đệ tử ngày gần đây lúc tu luyện, luôn cảm giác nguyên thần sao động bất an, như có đại họa lâm đầu. Chuyên tới để thỉnh giáo chủ chỉ điểm bến mê." Thông Thiên cùng Khổng Tuyên nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng. Bởi vì đây cũng không phải là tốt điểm báo trước. Điều này đại biểu lượng kiếp lại sắp tới. Chương 213, Chu Tiên trận đồ muốn thức tỉnh. Tấn thăng hỗn độn linh bảo phương pháp chương 213, Chu Tiên trận đồ muốn thức tỉnh. Tấn thăng hỗn độn linh bảo phương pháp ngươi lại tiến lên. Thông Thiên giáo chủ giơ tay lên một chiêu, thân công báo không tự chủ được bay tới phụ cận. Chu Tiên kiếm khí ở thân công báo quanh thân lưu chuyển, dò xét trong cơ thể hắn mỗi một đường kinh mạch. Một lát sau, Thông Thiên thu hồi kiếm khí, cau mày, lượng kiếp khí tức đã cùng ngươi nguyên thần dây dưa, sợ rằng. Lời còn chưa dứt, Bích Du cung bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, nặng nề kiếp vân như sóng dữ lăn lộn, trong thời gian ngắn che đậy khắp trời cao. Một cỗ làm người ta nghẹt thở uy áp từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây phẫn nộ run rẩy. Đây là Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, sau lưng linh vũ ứng kích mà động, thiên đạo cảm ứng. Hiển nhiên là thiên đạo nhận ra được thân công báo gia nhập Tiệt giáo, trở thành biến số. Dù sao ban đầu Hồng Quân đạo tổ đem phong thần bảng cấp nguyên thủy, cũng là bởi vì xiển giáo có Khương Tử Nha cùng thân công báo hai cái phi hùng chi mệnh. Bây giờ thân công báo gia nhập Tiệt giáo, hiển nhiên bất lợi cho sau đó bố cục. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, treo ở Bích Du cung bốn phương, hay cho một thiên đạo lại dám trực tiếp giáng lâm ta Kim Ngao đảo. Thân công báo đã sớm bị dọa sợ đến mặt như màu đất, sủi lơ trên đất. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kiếp vân kia trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng chính là hướng hắn mà tới. Khổng Tuyên thấy vậy, lúc này tế ra âm dương ngũ hành đại trận, màn ánh sáng bảy màu đem thân công báo bao phủ. "Sư tôn, thân công báo mệnh cách đặc thủ, thiên đạo đây là muốn trước hạn mạn sát biến số." Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý tăng gọn, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, đã nhập ta Tiệt giáo, chính là Tiệt giáo đệ tử. Thiên đạo đòi người, trước hỏi qua bổn tọa trong tay Chu Tiên kiếm. "Vâng." Trong kiếp vân lôi quang lấp lóe, một đạo màu vàng tím lôi đỉnh như cự long đánh xuống, thẳng đến thân công báo ngày linh. "Càn rỡ!" Thông Thiên một tiếng quát chói tai, Chu Tiên kiếm phóng lên cao, kiếm khí bén nhọn cứng rắn đem lôi đỉnh chém vỡ. Dư âm tứ tán, chấn động đến toàn bộ Kim Ngao đảo kịch liệt đung đưa. "Đa bảo, Triệu Công Minh, Tam Tiêu chờ Tiệt giáo đệ tử rối rít bay ra đạo phủ, kinh hãi nhìn một màn này. Các đệ tử nghe lệnh, mau lui về đạo phủ, mở ra đại trận hộ sơn." Thông Thiên giáo chủ thanh âm như lôi đỉnh bậy trên bầu trời Kim Ngao đảo vang vọng. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân đồng thời hiện thân, mỗi người bấm niệm pháp quyết bảy trận, đem thân công báo bảo hộ ở trung ương. "Phó giáo chủ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" Thân công báo thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Khổng Tuyên trầm giọng nói, "Thân ngươi phụ phi hùng mệnh cách, vốn là lượng kiếp người ứng kiếp. Bây giờ nhập ta Tiệt giáo, thay đổi vốn có nhân quả, thiên đạo đây là muốn mạn sát ngươi biến số này." Nghe nói thế, thân công báo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đệ tử kia chẳng phải là? "Chớ hoảng sợ." Khổng Tuyên cắt đứt hắn, "Đã ngươi đã nhập Tiệt giáo, ta với ngươi sư tôn tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Nhưng vào lúc này, kiếp vân lần nữa lan lộn, hoàn toàn đồng thời đánh xuống 9 đạo tử tiêu thần lôi, mỗi một đạo cũng hàm chứa bị thiên diệt địa uy năng. Thông Thiên giáo chủ thét dài một tiếng, chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện, cùng 7 đạo lôi đỉnh đụng nhau. Không tiên cùng 3 cái đạo thân thì liên thủ 7 âm dương ngũ hành đại trận, đó nữa còn thừa lại 2 đạo.
Vâng, vâng, vâng.
Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh trong, kim ngao đảo đại trận hộ sơn kịch liệt rung đưa, vô số cấm chế phủ văn vỡ nát vừa trọng tổ. Dư âm chỗ đi qua, núi đá hóa thành phấn vụn, có cây tận thành cho bay. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy, đội vàng tế ra bổn mệnh pháp bảo Đa Bảo tháp, thân tháp nở rộ ra dạng rỡ kim quang, hiệp trợ vững chắc đại trận hộ sơn. Triệu Công Minh cũng ném ra cảnh dương trùng, tiếng trung như sấm, đánh tan bộ phận kiếp vân. Tam Tiêu tỷ muội thì liên thủ tế ra hỗn nguyên kim đấu, đấu khẩu phun ra hỗn nguyên khí, hóa thành bình chướng ngăn ở bích du cung phía trên. Các đệ tử hợp lực bảo vệ kim ngao đảo. Vô Đang Thánh Mẫu ra lệnh một tiếng, Thiệt Giáo Vạn Tiên đồng thời ra tay, vô số pháp bảo quang hoa ngút trời lên, cứng rắn đem kiếp vân bức lui 3 phần. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia an ủi, tốt, đây mới là ta Thiệt Giáo đệ tử. Khổng Tuyên thì nắm lấy cơ hội, sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng như thiên hà treo ngược, hướng kiếp vân hung hăng xoát đi. Xoát, hỗn độn ánh sáng chỗ đi qua, kiếp vân bị cứng rắn xoát ra một cái lỗ thủng khổng lồ, lộ ra phía sau xanh thẳm bầu trời. Ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu xuống, chiếu vào thân công báo trên người, để cho hắn cả người chợt nhẹ, kia cổ như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ nhất thời tiêu tán không ít. Hữu hiệu. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, lúc này cùng 3 cái đạo thân đồng thời ra tay, 4 đạo hỗn độn ánh sáng đan vào thành lưới, hướng kiếp vân bao phủ tới. Thông Thiên giáo chủ cũng không cam chịu yếu thế, Chu Tiên tứ kiếm quý vị, trận đồ mở ra hoàn toàn. Trong phút chốc, toàn bộ kim ngao đảo bầu trời kiếm khí ngăng dọc, vô số mịn kiếm quang như mưa chút xuống, đem kiếp vân cắt được tan cảnh nhiều mảnh. Rắc rắc. Theo một tiếng vang lên, kiếp vân rốt cuộc không chịu nổi hai vị hỗn nguyên kim tiên tụt cùng liên thủ công kích, hoàn toàn sụp đổ ra tới. Còn sót lại lôi đình lực như con rùa không đầu vậy khắp nơi tán loạn, cuối cùng bị âm dương ngũ hành đại trận từng cái hóa giải. Ánh nắng lần nữa chiếu khắp kim ngao đảo, phản phất mới vừa rồi khủng bố cảnh tượng chẳng qua là một trận ảo giác. Thân công báo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người sủi lơ trên đất, sau lưng áo quần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kia cổ phong tỏa bản thân thiên đạo sát cơ đã tiêu tán. Đa tạ giáo chủ, phó giáo chủ ân cứu mạng. Thân công báo nặng nề dập đầu, thanh âm nghẹn ngào. Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài Tam thập tam thiên, thiên đạo dù lui, nhưng lượng kiếp sắp tới triệu chứng đã hiện. Khổng Tuyên, ngươi cần chuẩn bị sớm. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu. Nói, hắn nhìn về phía thân công báo, thân ngươi phụ phi hùng mệnh cách, bây giờ lại được Thiệt Giáo khí vận che chở, đã thoát khỏi vốn có mệnh số. Không thừa thái cốt trong, ngươi vẫn cần hành sự cẩn thận. Thân công báo đội vàng lên tiếng, đệ tử nhớ kỹ phó giáo chủ dạy bảo. Nhưng vào lúc này, Bích Du cung chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một trận ba động kỳ dị. Cảm nhận như vậy, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt động một cái, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, ừm. Đây là. Khổng Tiên cũng cảm giác được kia cổ chấn động, sau lưng linh vũ hơi giãn ra, sư tôn, tựa hồ là Chu Tiên kiếm trận của mình. Thông Thiên giáo chủ trong mắt ánh sáng bùng nổ, thân hình chợt lóe đã đi tới Bích Du cung chỗ sâu kiếm chỉ trước. Khổng Tiên mang theo thân công báo theo sát phía sau. Chỉ thấy kiếm chỉ trong, Chu Tiên tứ kiếm trôi nổi tại vô ích, thân kiếm kịch liệt rung động, tản mát ra trước giờ chưa từng có ác liệt kiếm khí. Kinh người hơn chính là, bốn kiếm giữa lại có một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi thành hình, mơ hồ có thể thấy được là một trường trận đồ bộ dáng. Chu Tiên trận đồ muốn hoàn toàn thức tỉnh. Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm mang theo hiếm thấy kích động, lượng kiếp sắp tới, Chu Tiên kiếm trận rốt cuộc muốn triển hiện chân chính uy năng. Khổng Tiên chấn động trong lòng, còn có thể thức tỉnh. Bản thân thế nào không biết linh bảo còn có thể thức tỉnh. Thấy Khổng Tuyên nghi ngờ, Thông Thiên giải thích nói, thức tỉnh là pháp bảo tấn thăng nhất định phải trải qua, nói cách khác, một khi thức tỉnh, Chu Tiên kiếm trận là được tấn thăng làm hỗn độn linh bảo. Nghe nói thế, Khổng Tuyên kinh hãi. Còn có chuyện này? Nếu không phải Thông Thiên nói cho, sợ rằng bản thân còn không biết. Mà hỗn độn linh bảo, bây giờ trong Hồng Hoang cũng chỉ có một cái, đó chính là Tạo Hóa Ngọc Điệp, hỗn độn chí bảo. Nhưng Tạo Hóa Ngọc Điệp vỡ nát, cho dù là Hồng Quân đạo tổ thu thập hơn 1.000 loại, cũng bất quá là hỗn độn linh bảo. Nếu là Chu Tiên kiếm trận thức tỉnh, chỉ sợ cũng không phải 4 vị thánh nhân có thể phá. Đến lúc đó, 40 vị thánh nhân chỉ sợ cũng không cách nào phá Chu Tiên kiếm trận. Chương 214, 9 thành 9 ngũ hành pháp tắc, thiên đạo hạn chế. Chương 214, 9 thành 9 ngũ hành pháp tắc, thiên đạo hạn chế. Đang lúc Khổng Tuyên suy tư thời điểm, thân công báo đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn dù tu vi không cao, nhưng cũng đã nghe nói qua Chu Tiên kiếm trận uy danh. Giờ phút này tận mắt chứng kiến trận đồ thức tỉnh, chỉ cảm thấy nguyên thần đều ở đây run rẩy. Sư tôn, trận đồ thức tỉnh cần bao lâu? Khổng Tuyên dò hỏi. Thông Thiên giáo chủ bấm ngón tay tính toán, không nói chính xác. Lại là gì Chu Tiên kiếm trận đột nhiên thức tỉnh, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói, hắn nhìn về phía thân công báo, người đã người mang phi hùng mệnh cách, lại được Tiệt giáo khí vận che chở, hoặc giả có thể trợ trận đồ ra tốc thức tỉnh. Thân công báo sửng sốt một chút, đệ tử có thể làm cái gì? Thông Thiên giáo chủ giơ tay lên một chút, một luồng Chu Tiên kiếm khí không có vào thân công báo mi tâm, bên trong cơ thể ngươi lượng tiếp khí tức đặc thù, có thể làm màn dạo đầu, kích thích trận đồ tiềm năng. Thân công báo chỉ cảm thấy nguyên thần một thành, kia cổ quấn quanh đã lâu lượng tiếp khí tức lại bị kiếm khí dẫn dắt, chậm rãi chạy hướng kiếm chỉ trong trận đồ hư ảnh. Ong ong ong. Trận đồ hư ảnh tiếp xúc được lượng kiếp khí tức sau, nhất thời quang mang đại thịnh, ngưng thật tốc độ sáng rõ tăng nhanh. Chu Tiên tứ kiếm cũng phát ra khoan khoái kiếm minh, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Quả nhiên hữu hiệu. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, thân công báo, kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này hiệp trợ trận đồ thức tỉnh. Lượng kiếp đi tới, bất kể thành công hay không, bổn tọa tự do trọng thưởng. Nghe nói thế, thân công báo vội vàng quỳ lạy, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Khổng Tuyên xem một màn này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thân công báo lượng kiếp khí tức có thể ra tốc chu tiên trận đồ thức tỉnh, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, sư tôn, trận đồ thức tỉnh động tĩnh cũng nhỏ, sợ rằng sẽ đưa tới bên ngoài chú ý. Khổng Tuyên nhắc nhở. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, không sao. Bổn tọa đã cảm ứng được Nguyên Thủy sư minh đang bế quan tìm hiểu bản cổ phiên, lão tử sư minh cũng ở đây bắt cảnh cung luyện đan. Về phần phương Tây nhị thánh, bị đạo tổ cấm túc, không đáng để lo. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, sau lưng linh vũ nhẹ nhàng thu liễm, nếu như thế, đệ tử liền đi trước chuẩn bị những chuyện khác nên. Lượng kiếp sắp tới, ta tiệt giáo cần làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, đi đi. Đệ tử hiểu. Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, xoay người hóa thành bảy sắc hồng quang rời đi. Phi hành trên đường, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư sau đó an bài. Bây giờ hắn đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên tuật cùng, bảy loại pháp tắc đồng tu, thực lực có thể so với thánh nhân. Nhưng đối mặt thánh nhân, nhất là cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo thánh nhân, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trọng yếu nhất hay là linh lực vấn đề. Thánh nhân ở Hồng Hoang linh lực vô cùng vô tận, nhất định phải nhanh tìm được cuối cùng một khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Sau đó Khổng Tuyên trở lại thiền điện chỗ. Sau đó Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ở nguyên thần trung ương khối kia tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ. Mạnh vụ mặt ngoài ngũ hành đạo văn lưu chuyển, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đại đạo lực đan vào thành hoàn mỹ tuần hoàn, lại duy trì có thiếu hụt âm dương đại đạo chỉ dẫn. Ngũ hành mạnh vụ đã dung hợp, nhưng không cách nào cảm ứng âm dương mạnh vụ tung tích. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong con ngươi thoáng qua một tia suy tư, xem ra chỉ có thể trước đem ngũ hành pháp tắc đẩy tới 10 thành viên mãn, lại tìm phương pháp khác. Hắn hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên, thiền điện bên trong vỡ vụn cấm chế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Âm dương ngũ hành đại trận lần nữa thành hình, màn ánh sáng bảy màu đem toàn bộ cung điện bao phủ. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể hỗn nguyên lực như sông suối dâng trào, hướng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chút vào mà đi. Kim chi pháp tắc, 9.5, phá cho ta. Theo một tiếng quát nhẹ, Khổng Tuyên sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đường vân đột nhiên sáng lên, rạng rỡ như mặt trời chói chang. Mảnh vụn trong kim chi đại đạo bị dẫn động, vô số sắc bén cực kỳ kim mang ở trong kinh mạch lưu chuyển, mỗi một đạo cũng hàm chứa xé toạc hư không uy năng. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, ý thức bị kéo vào một mảnh thế giới màu vàng nóng. Nơi này không có những sắc thái khác, chỉ có thuần túy nhất kim chi pháp tắc đang diễn dịch phong mang chân lý. Hắn thấy được hồng hoang sơ khai lúc, tiên thiên canh kim chi khí như thế nào ngưng tụ thành phương tây canh kim chi tinh. Càng thấy được bản thân hỗn độn linh vũ như thế nào lấy kim chi pháp tắc làm căn cơ, diễn hóa xuất quét xuống vạn vật hỗn độn ánh sáng. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên phúc chi tâm linh, đối kim chi pháp tắc lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên. 9/6, 9/7, 9/8. Trong nháy mắt, kim chi pháp tắc đã đạt 9/9, khoảng cách 10 thành viên mãn chỉ cách xa một bước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên kịch liệt rung động, ngũ hành tuần hoàn xuất hiện một tiếng ngắt ngứ. Khổng Tuyên cảm nhận được rõ ràng, kim chi pháp tắc tăng lên đang đè ép cái khác bốn loại pháp tắc không gian, đưa đến ngũ hành thăng bằng xuất hiện rối loạn. Ngũ hành tương sinh, há có thể độc tôn một đạo? Khổng Tuyên lúc này thu liễm kim chi pháp tắc cảm ngộ, ngược lại dẫn động đất chi đại đạo. Linh vũ bên trên màu vàng đất đường vân hơi tỏa sáng, nặng nề trầm ổn lực lượng ở trong người lưu chuyển. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lửa đất mới. Ngũ hành luân chuyển giữa, cái loại đó ngắc ngứ cảm giác từ từ tiêu tán. Khổng Tuyên đối thổ chi pháp tắc cảm ngộ cũng bắt đầu vững bước tăng lên, từ 9.5 hướng 10 thành bước vào. Ngũ hành nhất định phải tề đầu tịnh tiến, mới có thể một cách chân chính viên mãn. Khổng Tuyên trong lòng hiểu ra, không còn cố chấp với đơn nhất pháp tắc tăng lên, mà là để cho năm loại pháp tắc ở tuần hoàn trong cộng hưởng. Theo thời gian chuyển rời, thiên điện bên trong ánh sáng bảy màu càng phát ra rạng rỡ. Khổng Tuyên quanh thân khi thì kim mang chói mắt, khi thì lãm bỏ lưu chuyển, khi thì xích diễm bay lên, năm loại dị tượng giao thế hiện ra, nhưng lại hài hòa thống nhất. Không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Ngũ hành pháp tắc, 9/9. Hắn nhẹ giọng tự nói, cảm thụ trong cơ thể bên mông lực lượng. Năm loại pháp tắc đều đã đạt tới 9/9 cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể 10 thành viên mãn. Vậy mà, bước cuối cùng này lại giống như là trời, mặc cho Khổng Tuyên như thế nào thúc dục tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, đều khó mà vượt qua. Xem ra, chỉ dựa vào tìm hiểu chung quy có hạn. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, sau lưng linh vũ nhẹ nhàng chấn động. Hắn lòng biết rõ, ngũ hành pháp tắc mong muốn 10 thành viên mãn, sợ rằng cần nào đó cơ hội, hoặc là sâu hơn cảm ngộ. Suy tư chốc lát, Khổng Tuyên lật tay lấy ra không động ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, tám đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt. Hoặc giả, có thể mượn nhân tộc khí vận thử một lần. Dù sao, trước âm dương pháp tắc cảm ngộ đến 9/9 thời điểm, chính là nhân tộc khí vận trợ rút. Hắn tâm niệm vừa động, dẫn dắt một luồng nhân tộc khí vận không có vào mi tâm. Màu vàng khí vận cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tiếp xúc sát na, mảnh vụn mặt ngoài đạo văn nhất thời sống động lên, ngũ hành tốc độ tuần hoàn tăng nhanh gấp mấy lần. Quả nhiên hữu hiệu. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, lúc này toàn lực thúc dục không động ấn, nhiều hơn nhân tộc khí vận như thác lũ vậy tràn vào trong cơ thể. Vậy mà, đang ở ngũ hành pháp tắc sắp đột phá trong nháy mắt, kia cố khí vận lực đột nhiên bị vô hình nào đó bình chướng trở cách, cũng không còn cách nào tiến thêm. Đây là thiên đạo hạn chế. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, cảm nhận được rõ ràng trong chỗ u minh có cố lực lượng đang ngăn trở ngũ hành pháp tắc viên mãn. Cổ lực lượng này chí cao vô thượng, phản phất là toàn bộ hồng hoang thế giới ý chí thể hiện. Hắn nếm thử mấy lần không có kết quả sau, không thể không tạm thời buông tha cho. Xem ra, Vũ Hành Viên mãn cần lớn hơn cơ duyên. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, sau lưng Linh Vũ hơi thu liễm. Mặc dù không thể 10 thành viên mãn, nhưng 9 thành 9 ngũ hành pháp tắc cũng đã đầy đủ hùng mạnh. Hắn hôm nay, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động ngũ hành bản nguyên chi lực, uy năng vượt xa tầm thường Hôn Nguyên Kim Tiên tụ cùng. Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên đột nhiên lòng có cảm giác, thiên điện ngoại truyện tới một trận không gian ba động. Chương 215, chân chính âm dương ngũ hành đại trận chi uy, lại thấy thiên đạo hạn chế chương 215, chân chính âm dương ngũ hành đại trận chi uy, lại thấy thiên đạo hạn chế đại sư mình, có ở đây không trong điện. Triệu Công Minh thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua cấm chế truyền tới. Khổng Tuyên phất tay triệt hồi cấm chế, chỉ thấy Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu dắt tay nhau tới. Bốn người khí tức quanh người ngưng thật, hiển nhiên những năm này ở Hỗn Nguyên chi đạo bên trên lại có tinh tiến. Công Minh sư đệ, ba vị sư muội, chuyện gì? Khổng Tuyên mỉm cười hỏi. Vân Tiêu tiến lên một bước, Hỗn Nguyên kim đấu hư ảnh ở lòng bàn tay chìm nổi, đại sư Minh, bọn ta ngày gần đây tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo, hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo sư Minh. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua bốn người, phát hiện Triệu Công Minh quanh thân thanh phong lưu chuyển, đối phong chi pháp tắc cảm ngộ đã đạt một thành. Vân Tiêu âm dương pháp tắc càng là đột phá tới hai thành. Quỳnh Tiêu kim chi pháp tắc một thành thành, Bích Tiêu sát lục pháp tắc cũng có một thành. Tiến cảnh không sai. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, tỏ ý bốn người ngồi xuống, có gì nghi ngờ, cứ nói đừng ngại. Triệu Công Minh vuốt râu nói, đại sư Minh, ta lấy phong bì nói, rằng cứu vô câu vô thuốc, tiêu giao tự tại. Nhưng ngày gần đây cảm ngộ lúc, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, sau lưng Linh Vũ bên trên màu xanh đường vân hơi tỏa sáng, phong bì không hình, lại có gốc rễ. Cửu Thiên Cương phong ác liệt, địa mạch cùng phong ôn nhuận, nam biển lốc xoáy cuồng bạo. Phong chi trần đế, là ở biến hóa muôn vàn nhưng lại bản nguyên như một. Nói, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một luồng thanh phong, ở lòng bàn tay hóa thành các loại hình thái, khi thì như lưỡi sắc, khi thì như nu sa. Triệu Công Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, khí tức quanh người nhất thời thông suốt mấy phần, đa tạ đại sư Minh chỉ điểm. Mà một bên Vân Tiêu ngay sau đó hỏi, đại sư Minh, ta lấy âm dương bị nói, rằng cứu bao dung cũng xúc. Nhưng ngày gần đây luôn cảm giác âm dương nhị khí khó có thể thăng bằng. Khổng Tuyên nghe vậy, sau lưng Linh Vũ bên trên đen trắng đường vân lưu chuyển, đã âm dương, phi đơn giản thăng bằng, mà là tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng. Hắn giơ tay lên vung lên, âm dương nhị khí trong hư không đan vào thành thái cực đồ án, dương cực sinh âm cực sinh dương, đây mới thực sự là âm dương tương tế. Vân Tiêu trong con người xinh đẹp dị thải liên tiếp, Hỗn Nguyên kim đấu không tự chủ được trôi lơ lửng lên, đấu khẩu âm dương nhị khí lưu chuyển, so trước đó càng thêm hài hòa. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng mỗi người nói lên nghi ngờ, Khổng Tuyên từng cái giải đáp. Bốn người thu hoạch dồi dào, khí tức quanh người đều có bất đồng trình độ tăng lên. Đợi giải hoặc xong, Triệu Công Minh đột nhiên hạ thấp giọng, đại sư Minh, ngày gần đây hồng hoàng có chút dị động. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, a. Triệu Công Minh tiếp tục nói, tục truyền tới tin tức, Côn Lôn Sơn ngày gần đây thường xuyên có ngọc thanh tiên quang ngút trời, nghi là nhị sư bá đang chuẩn bị cái gì. Nghe nói thế, Vân Tiêu nói bổ sung, kỳ quái hơn chính là, Tây Phương giáo mặc dù căn cơ bị hủy, nhưng Tu Di Sơn bên trên Phật quang ngày gần đây lại dị thường địa sáng lên. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, sau lưng Linh Vũ ứng kích mà động, xem ra, lượng kiếp bước chân càng ngày càng gần. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều có thể. Nguyên Thủy chỉ sợ là đang chuẩn bị mưu đồ sắp đến lượng kiếp, mà Tây Phương giáo dị thường, có lẽ là tiếp dẫn chuẩn đề đang mưu đồ cái gì. Các ngươi tiếp tục lưu ý, có bất kỳ dị động lập tức cho ta biết. Khổng Tuyên trầm giọng nói, ngoài ra, gấp rút tu luyện, lượng kiếp trong, thực lực mới là căn bản. Bốn người trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó cáo từ rời đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Khổng Tuyên lần nữa nhắm mắt nhập định. Lần này hắn không có tiếp tục tham ngộ ngũ hành pháp tắc, mà là đem sự chú ý chuyển hướng trong cơ thể âm dương pháp tắc. 9 phần âm dương pháp tắc, phối hợp 9 thành 9 ngũ hành pháp tắc, nên có thể. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành lực ở trong người đảm bảo. Chỉ thấy sau lưng của hắn Linh Vũ bên trên bảy sắc đạo văn đồng thời sáng lên, trong hư không buộc vòng quanh một bức hùng vĩ trận đồ. Trận đồ trung ương, âm dương nhị khí hóa thành thái cực, ngũ hành lực chia làm ngũ phương, với nhau giao dung, tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân. Âm dương ngũ hành đại trận. Theo một tiếng quát nhẹ, trận đồ ầm ầm triển khai, bao phủ toàn bộ thiên điện. Trong điện không gian trong nháy mắt đọc lại, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp 10 lần, liền linh khí đều bị trấn áp không cách nào lưu động. Lúc này âm dương ngũ hành đại trận, rõ ràng là bản đầy đủ đại trận. Trước Khổng Tuyên thi triển bất quá là ngay từ đầu số hình, bây giờ uy lực đâu chỉ mạnh nghìn lần. Trận đồ triển khai sát na, toàn bộ tiền điện bên trong không gian giống như bị bóc ra hồng hoang thế giới, tạo thành một cái độc lập pháp tắc lĩnh vực. Âm dương nhị khí hóa thành cối xay treo ở chân trời, ngũ hành lực như năm đầu cự long chiếm cứ bốn phương, mỗi một đạo đường vân cũng hàm chứa chấn áp chư thiên khủng bố uy năng. Đây chính là đầy đủ âm dương ngũ hành đại trận. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, cảm nhận được rõ ràng trong trận mỗi một sợi khí tức cũng cùng mình tâm thần liên kết. Trong lúc giở tay nhấc chân, phản phất có thể thao túng phiến thiên địa này sinh diệt luân hồi. Hán tâm niệm vừa động, trong trận kim chi pháp tắc đột nhiên bùng nổ. Vô số kim sắc kiếm khí chống rông sinh thành, đem hư không cắt được tan tành nhiều mảnh. Chuyển niệm giữa lại hóa thành ngút trời hồng thủy, sóng cả trong mơ hồ có thể thấy được thủy chi đại đạo phù văn chìm nổi. Vậy mà chỉ một lát sau, Khổng Tuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể mênh mông như biển hỗn nguyên lực lại như vỡ đê đổ xuống mà ra, điên cuồng tràn vào trong đại trận. Nguyên bản dạng rỡ bảy sắc đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, trong kinh mạch chuyển tới như tê liệt đau đớn. Không tốt. Khổng Tuyên hừ một tiếng, vội vàng bấm niệm pháp quyết thu trận. Âm dương ngũ hành đại trận giống như con ác thú cự thú, trong chớp mắt liền đem hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng linh lực tranh thủ chín phần. Trận đồ kịch liệt rung động chậm rãi tiêu tán, thiên điện bên trong về lại bình tĩnh, chỉ còn dư lại đầy đất bừa bãi cùng Khổng Tuyên tiếng thở dốc dồn dập. Đại trận này uy năng tuy mạnh, tiêu hao nhưng cũng khủng bố. Khổng Tuyên khoanh chân điều tức, sau lưng linh vũ vô lực rũ xuống. Trong hắn coi bản thân, phát hiện linh lực gần như khô kiệt, liền nguyên thần cũng ảm đạm mấy phần. Sau đó Khổng Tuyên đem 36 viên Định Hải Thần Châu tế ra, xanh thảm bảo châu vòng quanh quanh thân, mỗi một viên cũng nở rộ ra hào quang óng ánh. Hắn tâm niệm vừa động, 36 chư thiên thế giới đồng thời mở ra, mênh mông như biển linh lực giống như vỡ đê tràn vào trong cơ thể. Khô khốc kinh mạch trong nháy mắt bị lấp đầy, âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc lần nữa sống động lên, linh vũ bên trên đạo văn lần nữa sáng lên, so trước đó càng thêm rạng rỡ. 36 chư thiên bên trong linh lực có thể bổ sung ta mấy mươi lần. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, nhưng dù là như vậy, cũng bất quá để cho bản đầy đủ âm dương ngũ hành đại trận nhiều chi chống đỡ chốc lát. Hán thần thức quét qua 36 chư thiên, chỉ thấy mỗi cái trong tiểu thế giới linh khí như sương, núi non sông ngòi giữa linh mạch ngang dọc. Những năm gần đây, theo hắn tu vi tăng lên, trong Định Hải Thần Châu chư thiên thế giới cũng ở đây không ngừng diễn hóa, bây giờ mỗi cái thế giới cũng có thể so với một phương động thiên phúc địa. Bất quá, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, nếu là xuất kỳ bất ý, này nháy mắt thời gian đủ để giết chết một tôn thánh nhân. Cái ý niệm này cùng nhau, Khổng Tuyên sau lưng linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn rõ ràng nhớ ban đầu cùng Chuẩn Đề lúc giao thủ tình cảnh, bản đầy đủ âm dương ngũ hành đại trận một khi triển khai, liền thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu là lại phối hợp hỗn độn ánh sáng cùng 36 chư thiên linh lực chống đỡ, chưa chắc không thể sáng tạo kỳ tích. Đang lúc Khổng Tuyên trong lúc suy tư, Bích Du cung phương hướng đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, thông thiên giáo chủ thanh âm như lôi đình vậy ở nguyên thần chỗ sâu nổ vang, "Khổng Tuyên, mau tới kiếm chỉ." Nghe nói này âm thanh, Khổng Tuyên chấn động trong lòng, sau lưng linh vũ đột nhiên giáng ra, bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn đi tới Bích Du cung chỗ sâu kiếm chỉ trước. Chỉ thấy kiếm chỉ trong chu tiên tứ kiếm trôi nổi tại vô ích, thân kiếm nở rộ ra trước giờ chưa từng có hào quang óng ánh. Bốn kiếm trung ương, một chương xưa cũ trận đồ hư ảnh đã ngưng thật hơn phân nửa, mặt ngoài lưu chuyển làm người sợ hãi hỗn độn đạo văn. Thông Thiên giáo chủ đứng ở kiếm chỉ cạnh, chu tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trận đồ thức tỉnh đến thời khắc mấu chốt, ta đã làm cho thân công báo trở về, nhưng cần hôn nguyên lực gia trì. Khổng Tuyên lúc này hiểu ý, dù sao bản thân đi chính là hôn nguyên một đạo. Sau đó sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể hỗn nguyên lực dâng trào mà ra, hóa thành bảy đầu màu sắc khác nhau, linh rồng không vào trận lưu toan trong. Ong ong ong. Trận đồ hư ảnh tiếp xúc được hỗn nguyên lực sau, nhất thời kịch liệt rung động, ngưng thật tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chu tiên tứ kiếm cũng phát ra khoan khoái kiếm mình, trên thân kiếm hiện ra rậm rạp chẳng chịt hỗn độn phù văn. Tốt. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, có ngươi hỗn nguyên lực tương trợ, trận đồ thức tỉnh ít nhất có thể trước hạn 1 năm. Khổng Tuyên ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục thúc dục linh lực, sư tôn, trận đồ sau khi thức tỉnh, chu tiên kiếm trận có thể hay không ngăn cản bốn thánh liên thủ? Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, nếu trận đồ hoàn toàn thức tỉnh, chu tiên kiếm trận đem tấn thăng hỗn độn linh bảo, đến lúc đó chớ nói bốn thánh, chính là 10 thánh tới đông đủ cũng khó phá trận này. Hơn nữa đừng nói phá trận, có thể bất tử cũng đã là bọn họ hùng mạnh. Nghe nói thế, Khổng Tuyên chấn động trong lòng. Hỗn độn linh bảo uy năng hắn lại quá là rõ ràng, tạo hóa ngọc điệp chính là ví dụ tốt nhất. Dù chỉ là mảnh vụn, cũng hàm chứa vô thượng uy năng. Nhưng vào lúc này, kiếm chỉ trong trận đồ đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, một cỗ làm người ta nghẹt thở khí sát phạt cuốn qua mà ra. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, phản phất đưa thân vào núi thây biển máu trong, bên hai đều là sắt thép và chạm thanh âm. Ổn định tâm thần, Thông Thiên một tiếng quát chói tai, đây là trận đồ trong ẩn chứa tàn sát đại đạo, chớ có bị này ảnh hưởng. Khổng Tuyên vội vàng tập trung ý chí, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang, âm dương nhị khí ở quanh thân lưu chuyển, đem tia cổ khí sát phạt ngăn cách bên ngoài. Theo Khổng Tuyên hỗn nguyên lực không ngừng tràn vào, chu tiên trận đồ khí tức như thủy triều liên tục tăng lên. Ánh sáng bảy màu ở kiếm chỉ trong đan vào lưu chuyển, cùng chu tiên tứ kiếm ác liệt kiếm khí lẫn nhau chiếu rọi, toàn bộ Bích Du cùng chỗ sâu phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn sơ khai không gian kỳ dị. Trận đồ hư ảnh mặt ngoài, nguyên bản mơ hồ đạo văn từ từ rõ ràng, mỗi một bút phát họa đều mang sẽ toạc thiên địa phong mang. Còn chưa đủ, Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, 36 viên Định Hải Thần Châu từ linh vũ trong không gian bay ra, vòng quanh quanh thân xoay tròn. Mỗi một viên bảo châu bên trong tiểu thế giới cũng phun ra mênh mông linh lực, như sông suối rót ngược vậy tràn vào hắn khô khốc kinh mạch. Ngay tại lúc nhắm ngay chuẩn bị tiếp tục rót vào hỗn nguyên lực lúc, một cổ vô hình bình chướng đột nhiên xuất hiện, cứng rắn cắt đứt linh lực cùng trận đồ liên hệ. Đây là Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, đầu ngón tay bảy sắc linh quang lại bị bắn ngược trở lại. Trận đồ hư ảnh cũng theo đó run lên, thức tỉnh tiến trình ngừng lại. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại, chu tiên kiếm khí ở trong tay áo của trào, thiên đạo hạn chế. Quả là thế. Hắn giơ tay lên đè lại Khổng Tuyên bả vai, thanh âm trầm thấp như kiếm reo, chu tiên kiếm trận tấn thăng hỗn độn linh bảo, thiên đạo sao lại cho phép loại này biến số tùy tiện như thế? Khổng Tuyên nghe vậy, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hắn ngửa đầu nhìn về kiếm trì bầu trời, phản phất xuyên thấu thành cung nhìn thẳng trong chỗ u minh thiên đạo ý chí. Mới vừa kia cổ trở cách lực trí cao vô thượng, mang theo không cho làm lịch uy nghiêm, cùng hắn ở tìm hiểu ngũ hành pháp tắc lúc cảm nhận được gông cùng giống nhau như lúc. Sư tôn, chẳng lẽ liền không phương pháp phá giải? Khổng Tuyên đầu ngón tay kim mang phun ra nuốt vào, linh vũ bên trên ngũ hành đạo văn sáng tối chập chờn. Lấy hắn hôn nguyên kim tiên tột cùng tu vi, cộng thêm bảy loại pháp tắc đồng tu, mà ngay cả dung chuyển tầng bình chướng này cũng không làm được. Thông Thiên giáo chủ chập ngón tay như kiếm, một đạo thanh quang không vào trận đồ, thiên đạo 50, lớn diện 49. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Chu Tiên Tứ kiếm theo động tác của hắn tranh kêu không nghỉ, kiếm chỉ trong huyết quang tăng vọt, trận đồ dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng uy năng đã tăng ba thành, đủ để năm thánh không thể phá. Dù sao, trong Hồng Hoang, cộng thêm Thông Thiên cũng mới 6 vị thiên đạo thánh nhân. Mà lúc này, Thông Thiên một người liền so sánh cùng còn lại 5 vị thánh nhân, bao nhiêu khủng bố. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hít sâu một hơi. Đây vẫn chỉ là ba thành tăng phúc, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, Khổng Tuyên chợt hiểu thành gì Thông Thiên sẽ nói 10 thành khó phá. Giờ phút này Chu Tiên Tứ kiếm, mỗi một chôi cũng tản ra làm hắn rung động chấn động, phản phất nhìn nhiều đều sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Thu. Thông Thiên giáo chủ tay áo bảo một quyển, Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ về lại bình tĩnh, không có vào Thông Thiên trong cơ thể. Chương 216, Thử Tiêu cung nghị sự. Đế Tân. Chương 216, Thử Tiêu cung nghị sự. Đế Tân. Khổng Tuyên mong muốn hỏi thăm cái gì thời điểm, Thông Thiên chợt thân hình mở ra. Chỉ thấy trong mắt hắn kiếm ý đột nhiên ngưng trệ, phản phất bị nào đó chí cao vô thượng ý chí lôi kéo. Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn đang cho là Chu Tiên kiếm trận lại sinh dị biến, lại thấy Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nâng đầu, ánh mắt xuyên thấu ngoài tam thập tam thiên, thanh âm trầm thấp như sấm, Hồng Quân đạo tổ cho đòi toàn bộ thiên đạo thánh nhân lập tức tiến về Tử Tiêu cung nghị sự. Tử Tiêu cung nghị sự. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chợt trợn. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, phong thần lượng kiếp mở màn, rốt cuộc muốn kéo ra. Thông Thiên giáo chủ tay áo bảo rung lên, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng trình nổi, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi ở lại giữ Kim Ngao đạo, ước thúc chúng đệ tử, chớ có sinh loạn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang phóng lên cao, trong thời gian ngắn biến mất ở hồng hoang chân trời. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn Thông Thiên rời đi phương hướng, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn rõ ràng nhớ, nguyên bản phong thần đi về phía trong, chính là chàng này Tử Tiêu cung nghị sự quyết định phong thần bảng tư tưởng chính. Hạo Thiên nhân tiên đỉnh không người nào có thể dùng, hướng Hồng Quân khóc kể, lúc này mới có tam giáo cùng bản bạc phong thần chuyện. Mà bây giờ, Tây Phương giáo căn cơ bị hủy, tiếp dẫn chuẩn đề cùng Tiệt giáo kết làm tử thủ, nhất định phải chuẩn bị sớm. Khổng Tuyên thấp giọng nỉ non, sau lưng linh vũ đột nhiên giãn ra, thân hình hóa thành bảy sắc hồng quang lướt về phía Bích Du cung chính điện. Dọc đường Tiệt giáo đệ tử gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, rối rít hành lễ né tránh, không người dám hỏi nhiều nửa câu. Trong điện, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đám người đã tề tụ một đường, hiển nhiên cũng cảm giác được Thông Thiên rời đi dị động. Thấy Khổng Tuyên bước vào, Đa Bảo trước tiên tiến lên, "Đại sư Minh, sư tôn đột nhiên rời đi, thế nhưng là lượng kiếp có biến." Khổng Tuyên ánh mắt quét qua đám người, thanh âm như sắt thép va chạm, Hồng Quân đạo tổ triệu tập chư thánh nghị sự, phong thần lượng kiếp đem khải. Ngắn ngủi một câu nói, lại như sấm sét nổ vang, chấn động đến đám người sắc mặt chợt biến. Bích Tiêu siết chặt Lục Mục Châu, gương mặt trắng bệch, "Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Một bên Vân Tiêu đặt nhẹ muội muội đầu vai, hôn nguyên kim đấu ở lòng bàn tay chỉ nổi, "Đại sư Minh phải có an bài." Khổng Tuyên lật tay tế ra không động ấn, ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, lập tức lên, Kim Ngao đảo mở ra ngoài Chu Tiên kiếm trận vây cấm chế, các đệ tử không được tự tiện rời đảo. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, ấn tỷ bắn ra một bức hồng hoang địa đồ, trong đó Côn Lôn Sơn cùng Tu Di Sơn vị trí sáng lên chói mắt huyết quang. "Triệu Công Minh, ngươi cầm ta linh vũ phù chiếu, nhanh đi Bồng Lai đảo triệu hồi toàn bộ bên ngoài rèn luyện tiệt giáo môn nhân." Triệu Công Minh nhận lấy phù chiếu, bên hông cảnh dương trung long long vang rội, "Đại sư Minh yên tâm, nửa ngày bên trong tất thuộc về." Dứt lời hóa thành kim quang bỏ chạy. "Đa Bảo sư đệ." Khổng Tuyên ánh mắt chuyển hướng Đa Bảo đạo nhân, thanh âm đột nhiên ác liệt, "Ngươi chấp trưởng vạn tiên trận đồ, mang quy linh, vô đang tuần tra ngoài Kim Ngao đảo, nếu có sinh linh đến gần, giết không cần hỏi." Đa Bảo đạo nhân sau lưng hiện lên Đa Bảo tháp hư ảnh, nghiêm nghị nhận lệnh mà đi. Đợi đám người nhận lệnh tản đi, Khổng Tuyên một mình đứng ở trong điện, sau lưng linh vũ vô ý thức khẽ run. Hắn thần thức như thủy triều khuếch tán, bao phủ cả tòa Kim Ngao đảo. Đại trận hộ sơn đã toàn khai, Chu Tiên kiếm khí hóa thành vô hình bình chướng che đậy thiên cơ, đảo ngoài 10,000 dặm vùng biển sóng gió đột nhiên nổi lên, phảng phất ở hô ứng lượng kiếp sắp tới túc sát chi khí. Suy tư một lát sau, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn chắp tay đứng ở Bích Du cung trước, sau lưng hỗn độn linh vũ vô ý thức giáng ra, ánh sáng bảy màu ánh chiếu ra hắn ánh mắt thâm thúy. Phong thần lượng kiếp đem khải. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, thanh âm giống như đầm nước lạnh vậy lạnh băng, dựa theo nguyên bản hướng đi, lượng kiếp sơ kỳ bất quá là quần quần sóng ngầm, cho đến Đế Tân ở nữ hoa miếu để hạ kia thủ khinh nhẫn thánh thơ, mới tính chân chính mở màn. Hắn trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, phản phất xuyên thấu thời gian trường hạ, thấy được trận kia sắp phát sinh biến cố. Nữ hoa tức giận, sai phái Mộ Hiên Biên ba yêu họa loạn triều cương, Tây Kỳ nhân cơ hội khởi binh. Người khác không biết, Khổng Tuyên há có thể không biết. Đế Tân đột nhiên như vậy, là bị chuẩn đề tính toán. Đây hết thảy mọi nguồn, đều là chuẩn đề âm thầm thao túng kết quả. Kia con lửa ngốc bị đạo tổ cấm túc, lại vẫn dám cản rỡ như vậy. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ ứng kích mà động, màu vàng đường vân hơi tỏa sáng, bất quá bây giờ, hắn tâm niệm vừa động, không động ấn từ linh vũ trong không gian bay ra, trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Ấn tỷ bên trên tám đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt, đại biểu Tam Hoàng Ngũ Đế khí vận gia trì. Làm nhân tộc thánh sư, Khổng Tuyên rõ ràng cảm giác được nhân tộc khí vận trường hà trong mỗi một tia chấn động. Ở Thông Thiên sư tôn trở lại trước, nhất định phải lại đi nhân tộc một chuyến. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ít nhất phải bảo đảm Đế Tân không bị chuẩn đề an toàn. Nhưng vào lúc này, một đạo bảy sắc hồng quang xẹt qua chân trời, Triệu Công Minh gió bụi đường trường địa đuổi về. Bên hông hắn cảnh dương trung long long vang dội, quanh thân mơ hồ có thanh phong lưu chuyển. "Đại sư Minh." Triệu Công Minh sau khi hạ xuống liền đội vàng hành lễ, trừ văn trọng ra, toàn bộ tiệt giáo đệ tử đều đã trở về Kim Ngao đảo. Nghe nói thế, Khổng Tuyên khẽ gật đầu. Văn trọng đã sớm nhập thương triều, cũng không cần thiết trở lại. Khô cực. Công Minh sư đệ, ngươi theo ta đi chuyến nhân tộc. Triệu Công Minh nghe vậy mà ra, thân hình khẽ run, bây giờ sư tôn không phải để chúng ta. Nguyên nhân chính là lượng kiếp đem khải, mới càng cần tính toán trước. Khổng Tuyên cắt đứt hắn, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ta cảm giác được nhân tộc sẽ có biến cố, nhất định phải trước hạn bố trí. Nghe nói thế, Triệu Công Minh không cần phải nhiều lời nữa, trịnh trọng gật gật đầu. Hắn dù không biết Khổng Tuyên cụ thể chỉ trỏ, nhưng đối vị đại sư minh này phán đoán từ trước đến giờ tin phục. Khổng Tuyên không chỉ hoan nữa, sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, bảy sắc hồng quang phóng lên cao. Triệu Công Minh vội vàng cưỡi mây bay đuổi theo, bên hông cảnh dương trùng chiếu xuống điểm một cái kim quang, ở sau lưng lưu lại một đạo dạng rỡ quy tích. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức như thủy triều khuếch tán, bao trùm dọc đường 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông. Hắn thấy rõ, hồng hoang đại địa bên trên kiếp khí đã bắt đầu ngưng tụ, giống như vô hình mây đen bao phủ ở mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu. Công Minh sư đệ, Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, thanh âm trong bình tĩnh mang theo túc sát, nếu có người lấy tà thuật mê hoặc người vương, phải làm như thế nào? Triệu Công Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, bên hông vực long tắc vô ý thức buộc chặt, tự nhiên làm giết. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tâm niệm vừa động, bảy sắc hồng quang đột nhiên gia tốc, trong thời gian ngắn lướt qua vô số núi non sông ngòi. Không lâu lắm, hai người liền tới đến chiều ca bầu trời. Khổng Tuyên hạ xuống đám mây, sau lưng linh vũ nhẹ nhàng tu liễm, ánh sáng bảy màu nội liễm. Ánh mắt của hắn quét qua chỗ ngồi này hùng vĩ thành trì, chỉ thấy vương cung phía trên tử khí bay lên, hiển nhiên người vương khí vận đang nổi. Cũng được, đế tân chưa bị mê hoặc. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi thoáng qua một tia suy tư. Nữ hoa miếu ở nơi nào? Triệu Công Minh nghe vậy, vội vàng chỉ hướng thành đông một chỗ kim đỉnh kiến trúc. Đại sư minh, ở đó chỗ. Khổng Tuyên theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa vàng son rực rỡ miếu thờ đứng sững ở thành đông chỗ cao, trước miếu trên quảng trường dòng người như dệt gửi. Càng làm hắn hơn chú ý chính là, miếu thờ bầu trời mơ hồ có một luồng Phật quang ẩn hiện, mặc dù yếu ớt, lại chạy không khỏi cảm nhận của hắn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang tăng gọn, sau lưng linh vũ ứng kích mà động, Công Minh sư đệ, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút trở về. Không đợi Triệu Công Minh đáp lại, Khổng Tuyên thân hình đã hóa thành một luồng thanh phong, lặng yên không một tiếng động trôi hướng nữ hoa miếu. Bên trong miếu kim thân tượng đắp trang nghiêm thần thánh, chính là nữ hoa nương nương Thánh Dung. Bàn thờ dâng hương lửa quần quanh, vô số tín đồ quỳ lạy cầu nguyện. Khổng Tuyên biến mất thân hình, đứng ở góc điện lặng lặng quan sát. Ánh mắt của hắn rất nhanh phong tỏa ở bên trong miếu một cây lương trụ bên trên. Nơi đó nhìn như bình thường, lại có một đạo cực kỳ ẩn nút Phật môn cấm chế. Nếu không phải Khổng Tuyên đối Tây Phương giáo thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, sợ rằng liền thánh nhân cũng khó có thể phát hiện. Chương 217, bố cục nhân tộc, 6 thánh tể tụ Tử Tiêu cung. Chương 217, bố cục nhân tộc, 6 thánh tể tụ Tử Tiêu cung, hay cho một chủ đề. Khổng Tuyên trong lòng cười lạnh, lại dám tại nữ hoa miếu bên trong bày hoặc tâm cấm chế. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một luồng hỗn độn ánh sáng lặng yên không một tiếng động không có vào lương trụ. Kim quang thoáng qua, cái kia đạo cấm chế giống như băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Làm xong những thứ này, Khổng Tuyên cũng không vội vã rời đi. Hắn thần thức như tơ, tinh tế quét qua bên trong miếu mỗi một tấc góc, bảo đảm không còn gì khác cám thủ. Sau đó lại đi tới ngoài miếu quảng trường, ở mấy cái vị trí then chốt bày phản chế cấm chế. Kể từ đó, chuẩn đề hoặc tâm thuật liền không cách nào có hiệu lực. Khổng Tuyên hài lòng gật đầu một cái, đang muốn rời đi, đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên 9 tầng trời một đạo kim quang lặng lẽ rơi xuống, chạy thẳng tới nữ hoa miếu mà tới. Kia trong kim quang mơ hồ có thể thấy được bồ đề hư ảnh, rõ ràng là chuẩn đề một luồng tân niệm. Còn dám tới? Khổng Tuyên trong mắt sát ý tăng gọn, sau lưng linh vũ ứng kích giáng ra. Thân hình hắn chợt lóe, đã ngăn ở cái kia đạo kim quang con đường phía trước. Hỗn độn ánh sáng ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành bảy sắc roi dài hùng hăng rút đi. 3. Kim quang bị quất đến run rẩy kịch liệt, chuẩn đề kêu lên ở Khổng Tuyên nguyên thần trong nộ vang, "Khổng Tuyên, ngươi chết!" Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, hỗn độn ánh sáng như nộ long vậy quấn quanh mà lên, đem cái kia đạo thần niệm cứng rắn cắn nát. Xác định lại không mầm hòa sau, lúc này mới xoay người rời đi. Trở lại Triệu Công Minh bên người, Khổng Tuyên trầm giọng nói, "Đi thôi, lại đi gặp một chút đế thân." Triệu Công Minh mặc dù nghi ngờ, nhưng thấy Khổng Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nhiều hỏi, vội vàng đuổi theo. Hai người biến mất thân hình, thẳng đi tới vương cung chỗ sâu. Giờ phút này đế tân đang tiền điện phê duyệt tấu chương, vị này người vương tuổi chừng 30, mặt mũi anh vũ, giữa hai lông mày tự có một cỗ uy nghiêm. Bàn trà cạnh để một thanh trường kiếm đồng tao, thân kiếm mơ hồ có long văn lưu chuyển. Nếu không có phong thần lượng kiếp một chuyện, đế tân cho dù không sánh bằng Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng cũng không đến nỗi hoang dâm vô đạo. Khí vận đang long, anh minh thần võ. Khổng Tuyên nhẹ giọng đánh giá, khó trách chuẩn đề muốn hao tổn tâm cơ mê hoặc hắn. Triệu Công Minh nghe vậy, không nhịn được truyền âm hỏi, "Lại sư minh, đến tột cùng là gì biến cố?" Khổng Tuyên chỉ hơi trầm ngâm, đem chuẩn đề âm thầm bày cuộc, muốn mượn nữ hoa miếu mê hoặc đế tân chuyện đơn giản nói rõ. Triệu Công Minh nghe xong, nhất thời nộ phát xung quanh, Tây Phương giáo lại dám như thế. Khổng Tuyên giơ tay lên ngăn lại, nói, "Chuyện này chưa phát sinh, chúng ta chỉ cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Nói, hắn lật tay lấy ra một cái ngọc phù, nhẹ nhàng bắn ra, ngọc phù hóa thành lưu quang không có vào đế tân mi tâm. Đây là hắn lấy hỗn nguyên lực ngưng tụ hộ thần phù, có thể bảo vệ đế tân nguyên thần không bị tà thuật xâm nhiễu. Còn chưa đủ. Khổng Tuyên suy tư chốc lát, lại từ linh vũ trong không gian lấy ra một khối ôn nhuận bạch ngọc. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, bạch ngọc nổi lên hiện ra huyền ảo đạo văn, sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập vào đế tân bên hông bội ngọc trong. Vật này nhưng cảnh báo trước tà ma, nếu có người đối đế tân thi triển hoặc tâm thuật, sẽ gặp phát ra tín hiệu cảnh cáo. Làm xong những thứ này, Khổng Tuyên hài lòng gật đầu một cái. Hắn tin tưởng lấy đế tân tâm trí, cộng thêm cái này hai trọng phòng vệ, nên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đang ở hai người chuẩn bị rời đi lúc, bên ngoài cung đột nhiên chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Một kẻ thị vệ hốt hoảng xông vào, "Đại vương, Đông Di lại phạm ta biên cảnh." Đế Tân đột nhiên nâng đầu, trong mắt ánh sáng bùng nổ, truyền lệnh Hoàng Phi Hổ, "Lập tức điểm binh, bản vương muốn thân chinh Đông Di." Nghe nói thế, Khổng Tuyên khẽ nhíu mày. Hắn thần thức quét qua biên cảnh, quả nhiên thấy Đông Di bộ lạc đang tụ họp. Nhưng càng làm hắn hơn để ý chính là, những thứ kia Đông Di chiến sĩ trong mắt mơ hồ có Phật quang tiềm động. Khổng Tuyên lẩm bẩm nói, "Tây Phương giáo thủ bút, ngay mặt mê hoặc không được, liền muốn mượn chiến tranh tiêu hao ân thương khí vận." Triệu Công Minh cũng nhìn ra đầu mối, truyền âm nói, "Đại sư huynh, có phải hay không?" Khổng Tuyên khoát tay, "Không cần nhúng tay. Nhân tộc chuyện làm từ nhân tộc tự quyết, chúng ta chỉ cần bảo đảm không có ngoại lực quấy nhiễu." Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái ngọc giản, đem Đông Di dị thường phát hiện ghi chép trong đó, sau đó lặng lẽ đặt ở Đế Tân trên bàn trà. Làm xong những thứ này, Khổng Tuyên đối Triệu Công Minh nói, "Đi thôi, đi nhân tộc thánh địa gặp một chút Tam Hoàng Ngũ Đế." Bảy sắc hồng quang tái khởi, hai người đảo mắt giữa đi tới nhân tộc thánh địa. Phục Hy như có cảm giác, đã sớm ở cửa động chờ. Thấy Khổng Tuyên đến, vị này thiên hoàng chắp tay hành lễ, "Thánh sư đột nhiên giá lâm, thế nhưng là vì lượng kết chuyện." Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đem chuẩn đề tính toán Đế Tân chuyện đơn giản nói rõ. Phục Hy nghe xong, bắt quái đồ án ở trong mắt xoay tròn cấp tốc, hay cho Tây Phương giáo, quả thật không gì không dám dùng. "Ta đã bày phòng bệ, nhưng vì bảo đảm và toàn, còn cần Tam Hoàng Ngũ Đế chú ý nhiều hơn." Khổng Tuyên trầm giọng nói, "Nhất là nữ hoa miếu hương khói ngày, cần phải lưu ý chiều ca động tĩnh." Thần nông nuốt dâu gật đầu, "Thánh sư yên tâm, bọn ta cũng không nhập hỏa vận động, tự nhiên bảo hộ nhân tộc chu toàn." Hiên Viên Kiếm Long mày dựng thẳng, "Nếu kia chuẩn đề còn dám đưa tay, bổn hoàng nhất định phải hắn đem mắt." Khổng Tuyên lại cùng người khác người thương nghị chốc lát, xác định bạn vô nhất thất sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Trở về trên đường, Triệu Công Minh không nhịn được hỏi, "Đại sư huynh, nếu đã biết chuẩn đề âm mưu, vì sao không trực tiếp bắt trận?" Khổng Tuyên mắt thấy phương xa, thanh âm trầm thấp, "Thiên đạo vận chuyển, tự có định số. Phong thần lượng kiếp không thể tránh khỏi, chúng ta có thể làm chẳng qua là tận lực giảm bớt biến số." Sau lưng của hắn linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu lưu chuyển, "Huống chi, chuẩn đề hành động này ngược lại cấp chúng ta một cái cơ hội." Nghe nói thế, Triệu Công Minh nghi ngờ nói, "Cơ hội?" Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, lại không có giải thích. Trong lòng hắn đã có so đo, nếu chuẩn đề muốn mượn nữ hoa miếu sánh sự, sao không tương kế tự kế? Đợi lượng kiếp chân chính lúc bộc phát, là được sư xuất nổi danh. Thử Tiêu Cung, nhân ân tử khí như là thác nước rũ xuống, đem toàn bộ cung điện ánh chiếu được tựa như ảo mộng. Hồng Quân đạo tổ ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm trên đài sen, quanh thân đạo vận lưu chuyển, phản phất cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa hòa làm một thể. Hắn hai mắt hơi khép, tựa như ngủ phi ngủ, lại cho người ta một loại nắm được vạn vật thâm thúy cảm giác. Thông Thiên bước vào Tử Tiêu Cung sát na, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, phản phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn như điện, quét qua trong điện, chỉ thấy Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đứng ở bên trái bồ đoàn trước, hai người khí tức thâm trầm như vực sâu, không nhìn ra vui giận. "Đại Minh, Nhị Minh." Thông Thiên chắp tay thi lễ, thanh âm như sắt thép va chạm, tại trống trải trong Tử Tiêu Cung vang vọng. Lao Tử khẽ gật đầu, trong tay phất trần quét nhẹ, thái cực đồ hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện, tam đệ đến rồi. Nguyên Thủy thì hư lạnh một tiếng, bàn cổ phiên hư ảnh ở trong tay áo ẩn hiện, "Thông Thiên, ngươi tiệt giáo gần đây rất là uy phong." Nghe nói thế, Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, "Nhị huynh lời ấy ý gì?" Đang ở không khí dương cung tốt kiếm lúc, ngoài điện lại chuyển tới một cơn chấn động. Nữ hoa nương nương chân đạp hồng tu cầu, quanh thân tạo hóa khí quần quanh, chậm rãi bước vào. Nàng mỹ mâu quét qua tam thành, nhẹ giọng nói, "Ba vị sư huynh ngược lại tới sớm." Ngay sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề dắt tay nhau tới. Hai người sắc mặt hơi lộ ra trắng bệnh, hiển nhiên trước bị Hồng Quân trách phạt thương thế chưa lành. Chuẩn đề trong tay thất bảo rượu tụ Phật quang ảm đạm, tiếp dẫn dưới chân cửu phẩm kim liên càng là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng hai người trong mắt ánh sáng lập lòe, hiển nhiên đang nưu đồ cái gì. "Các vị đạo hữu." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, trong thanh âm mang theo vài phần suy yếu, "Lượng kiếp sắp tới, mong rằng đồng tâm hiệp lực." Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, "Đồng tâm hiệp lực? Người Tây Phương giáo âm thầm tính toán ta xiển giáo đệ từ lúc, có từng nghĩ tới đồng tâm hiệp lực? Ban đầu Phương Tây tính toán Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chuyện, Nguyên Thủy cũng sẽ không quên." Chuẩn đề mặt không đổi sắc, khô gầy trên mặt nặn ra một tia từ bi nét cười, "Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai rồi, ta Tây Phương giáo rộng độ hữu duyên, tại sao tính toán nói một cái?" "Đủ rồi." Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, giống như thiên hiến vậy ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu vang vọng. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi như có ngân hà tản biến, vạn vật sinh diệt cảnh tượng chợt lóe lên. Chương 218, Phi Hùng chi mệnh chi tranh, chuẩn đề tiếp dẫn khóc thảm. Chương 218, Phi Hùng chi mệnh chi tranh, chuẩn đề tiếp dẫn khóc thảm. Mọi người nhất thời chớ co lên tiếng, nhất thể hướng Hồng Quân hành lễ, bái kiến lão sư, đạo tổ. Hồng Quân ánh mắt lãnh đạm, quét qua đám người, lượng kiếp đem khải, bọn ngươi có biết vì sao? Lão tử tiến lên một bước, thái cực đồ ở dưới chân từ từ triển khai, thế nhưng là Nhân Hạo tiên sư đệ Thiên Đình không người. Hồng Quân khẽ gật đầu, Thiên Đình là hồng hoang chính thống, chấp trưởng tam giới trật tự. Như hôm nay đỉnh trống không, Hạo Thiên vô lực thống ngự và linh, cho nên cần bọn ngươi môn hạ đệ tử bổ túc thần vị, cùng chung thị cử. Nghe nói thế, Nguyên Thủy trong mắt ánh sáng lóe lên, lão sư ý là muốn ta tam giáo đệ tử nhập Thiên Đình vị thần. Hồng Quân không gật không lắc, tay áo bào vung lên, một đạo kim quang dạng rỡ quyển trục trôi nổi tại điện trung ương, chính là phong thần bảng. Nay bảng có 365 vị chính thần vị, cần bọn ngươi tam giáo đệ tử bổ túc. Hồng Quân thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lên bảng người nguyên thần gửi gắm thiên đạo, dù mất tự do, lại được trường sinh. Thông Thiên giáo chủ con ngươi hơi co lại, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, "Lão sư, nếu đệ tử không muốn lên bảng, lại nên làm như thế nào?" Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, lượng kiếp trong, sinh tử số trời định đoạt. Vẫn lạc người chân linh nhập bảng, đây là thiên đạo định số. Trong điện không khí nhất thời đọc lại. Ai cũng hiểu, nhập phong thần bảng tuy được trường sinh, lại phải bị thiên đình ước thúc, mất đi tu đạo tự do. Đây đối với theo đuổi đại đạo tu sĩ mà nói, không khác nào lồng giam. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trầm như nước, bàn cổ phiên hư ảnh ở trong tay áo như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn quét qua phong thần bảng, lại mắt liếc bên người Thông Thiên giáo chủ, trong lòng âm thầm tính toán. Xiển giáo 12 kim tiên đều là theo hầu thanh chính tiên tiên sinh linh, nếu lên bảng bị thiên đình ước thúc, chẳng phải lỡ đại đạo. Thông Thiên sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh hơi rung động, kiếm khí dần dần. Trong lòng tự nhiên không muốn để cho tiệt giáo đệ tử lên bảng. Còn chưa chờ Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mở miệng, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, thất bảo diệu thụ đang nằm trước người, khóc lóc kể lể, lão sư minh giám. Ta phương Tây linh mạch từ ma tổ La Hầu tự bạo sau liền tàn phá không chịu nổi, bây giờ giáo trung đệ tử bất quá lắc đắc mấy chục, thực tại vô lực bổ túc thần bị a. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt lộ đau khổ, cửu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm, năm đó ma đạo chi tranh, phương Tây triệu triệu linh mạch hủy hết, đến nay không thể khôi phục. Sư minh đệ ta hai người khổ tâm kinh doanh, cũng bất quá miễn cưỡng duy trì đạo thống. Cái này phong thần bảng, hắn nói hoàn toàn nghẹn ngào khó tả, khô gầy thân hình ở Tử Tiêu cung nhân vân tử khí trong lộ ra đặc biệt thê lương. Nữ hoa nương nương đôi mi thanh tú khẽ cau, hồng tú cầu ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Nàng tuy không đệ tử dây dưa, nhưng thấy phương Tây nhị thánh hành động như vậy, cũng không khỏi sinh lòng chắc ẩn. Lão tử vẫn vậy vẻ mặt lạnh nhạt, thái cực đồ ở sau lưng xoay chậm chậm, phảng phất vạn sự không vướng bận. Chỉ có trong tay áo khẽ run phất trần, hiển lộ ra trong hắn tâm không bình tĩnh. Hồng Quân đạo tổ hai mắt hơi khép, tựa như đang trầm tư. Trong Tử Tiêu cung nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Chuẩn Đề tiếng nước nở vang vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai vị đạo hữu ngược lại diễn một tay kịch hay. Hắn trong tay áo bản cổ phiên đột nhiên triển khai, một đạo hỗn độn kiếm khí nhắm thẳng vào Chuẩn Đề, năm đó Vu Yêu lượng kiếp, hai người ngươi âm thầm độ hóa ta xiển giáo đệ tử lúc, cũng không thấy chút xíu lòng từ bi. Chuẩn Đề hoảng hốt lấy thất bảo diệu thụ đó đỡ, sắt thép va chạm trong tiếng, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt càng thêm đau khổ. Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai rồi, những đệ tử kia cùng ta phương Tây hữu duyên, nên đủ rồi. Thông Thiên giáo chủ một tiếng quát chói tai, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê, kiếm khí xông lên trời không, Chuẩn Đề, ngươi nhiều lần tính toán ta tiệt giáo đệ tử, hôm nay còn có mặt mũi ở chỗ này khóc thảm. Tiếp dẫn thấy vậy liền đội vàng tiến lên một bước, hữu phẩm kim liên nở rộ Phật quang đem Chuẩn Đề bảo vệ. Thông Thiên sư đệ bất giận, lượng tiếp trước mắt, lúc này lấy đại cục làm trọng. Đại cục. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, người Tây Phương giáo âm thầm lưu đồ phong thần lượng tiếp, thật coi không người biết. Lão tử đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thái cực đồ hư ảnh ở sáu thánh giữa triển khai, đem Dương cung tuất kiếm không khí thoáng hòa hoãn, tam đệ bình tĩnh đừng nội. Hắn chuyển hướng Hồng Quân, cúi người hành lễ, lão sư, phong thần chuyện quan hệ trọng đại, chẳng biết có được không từ bọn ta tự đi thương nghị lên bảng ứng viên. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở mắt, trong con ngươi ngân hà tản biến, thiên đạo chí công, bọn ngươi tam giáo đệ tử đều ở kiếp trung. Bất quá, ánh mắt của hắn quét qua phương Tây nhị thánh, Tây Phương giáo sắc thực căn cơ yếu kém, có thể cân nhắc tình giảm miễn. Nghe nói thế, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy dù không cam lòng, nhưng cũng không còn dám mở miệng phản bác. Hồng Quân đạo tổ miệng vàng lời ngọc, đã quyết định Tây Phương giáo có thể cân nhắc tình giảm miễn, chuyện này liền lại không chỗ xoay chuyển. Trong Tử Tiêu cung nhất thời yên tĩnh không tiếng động, nhân vân tử khí ở dưới chân mọi người lưu chuyển. Lão tử cầm trong tay phất trần, thái cực đồ hư ảnh ở sau lưng xoay chậm chậm, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão sư, cái này phong thần bảng nên do người nào chấp trưởng?" Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng thời ánh mắt ngưng lại. Phong thần bảng người trông coi không chỉ có thể quyết định lên bảng ứng viên, càng có thể ở lượng kiếp trong chiếm cứ tiên cơ, như thế quyền bính há có thể nhẹ thụ. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt quét qua đám người, thanh âm như thiên hiến vậy ở trong Tử Tiêu cung vang vọng, phong thần bảng làm từ phi hùng chi mệnh người chấp trưởng. Phi hùng chi mệnh. Nguyên Thủy khẽ nhíu mày, trong tay áo bản cổ phiên vô ý thức khẽ run. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt ánh sáng lóe lên, lão sư nói là. Hồng Quân khẽ gật đầu, phi hùng nhập mộng, lượng kiếp ứng vận. Cái này là thiên đạo định số. Nghe nói thế, Thông Thiên trong lòng vui mừng. Sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh hơi rung động. Thân công báo là phi hùng chi mệnh lại đã gia nhập tiệt giáo, kể từ đó, phong thần bảng chẳng phải là từ tiệt giáo chấp trưởng. Ánh mắt của hắn như điện, quét qua trong điện đám người, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mượn cơ hội này ở lượng kiếp trong chiếm cứ tiên cơ. Nhưng vào đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên vỗ tay cười to, bản cổ phiên hư ảnh ở trong tay áo bay phất phới, lão sư minh giám. Môn hạ của ta Khương Tử Nha cũng là phi hùng chi mệnh, cái này phong thần bảng nên từ ta xiển giáo chấp trưởng. Lời vừa nói ra, trong Tử Tiêu cung nhất thời một mảnh xôn xao. Thông Thiên con ngươi chợt co lại, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân kịch liệt của trào. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, trong Hồng Hoang lại có hai cái phi hùng chi mệnh, hơn nữa một cái khác còn gia nhập xiển giáo. Hừ. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh đều, kiếm khí bén nhọn đem Tử Tiêu cung nhân luân tử khí cũng cắt rời xuất ra đạo đạo vết rách, nhị sư minh ngược lại giỏi tính toán, thật sớm đem phi hùng chi mệnh thu làm môn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đỉnh đầu khánh trong mây chìm nổi ngọc hư cung hư ảnh càng phát ra ngưng thật, Thông Thiên sư đệ lời ấy sai rồi, Thương Tử Nha cùng ta xiển giáo hữu duyên, nên nhập môn hạ của ta. Ngược lại ngươi kia thân công báo, bất quá là cái khoác lông meo góc hạng người, cũng xứng chấp trưởng phong thần bảng. Ngươi. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân như ẩn như hiện. Hắn rõ ràng nhớ, ban đầu ở Côn Lôn sơn lúc, Nguyên Thủy là như thế nào xem thường lai lịch không tốt tu sĩ. Bây giờ vì phong thần bảng, mà ngay cả Khương Tử Nha loại này người phàm cũng có thể thu làm môn hạ. Lão tử thấy vậy, thái cực đồ ở lòng bàn tay từ từ triển khai, một đạo âm dương khí vắt ngang ở giữa hai người, tam đệ, nhị đệ, chớ có ở trước mặt lao sư thất lễ. Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn và sen, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú một màn này, phản phất đã sớm dự liệu được cục diện như vậy. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, phong thần bảng chậm rãi triển khai, trên bảng 365 cái thần vị chiếu sáng rạng rỡ. Đã có hai tên phi hùng chi mệnh, liền bằng bản lãnh của mình. Hồng Quân thanh âm như thiên hiến vậy đang lúc mọi người nguyên thần chỗ sâu vang vọng, lượng kiếp trong, cuộc đời thăng trầm, lại xem tiên ý. Nghe nói thế, Chuẩn Đề trong mắt ánh sáng lóe lên, liền vội vàng tiến lên một bước, "Lão sư, ta Tây Phương giáo tuy không phi hùng chi mệnh, nhưng cũng nguyện làm cho phong thần nghiệp lớn tận một phần lực, không bằng để cho." Chuẩn Đề. Nguyên Thủy một tiếng quát chói tai, bàn cổ phiên đột nhiên triển khai, hỗn độn kiếm khí nhắm thẳng vào Chuẩn Đề mặt, người Tây Phương giáo cũng xứng chấm mút phong thần bảng. Tiếp dẫn vội vàng tế ra cựu phẩm kim liên ngăn ở Chuẩn Đề trước người, Phật quang cùng hỗn độn kiếm khí ầm ầm đụng nhau, chấn động đến Tử Tiêu cùng hơi rung động. Hồng Quân đạo tổ khẽ nhíu mày, tay áo bào vung khẽ, một dòng lực lượng vô hình đem mọi người tách ra, đủ rồi. Đơn giản hai chữ, lại làm cho sáu thánh đồng thời thân hình hơi chậm lại, phản phất toàn bộ hồng hoang sức nặng cũng đặt ở trên vai. Phong thần bảng tạm từ lão tử bảo quản. Hồng Quân ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào lão tử trên người, đợi lượng kiếp chính thức mở ra, lại giao cho phi hùng chi mệnh người chấp trưởng. Lão tử nghe vậy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong tay phất trần quét nhẹ, thái cực đồ hư ảnh ở sau lưng từ từ triển khai. Hắn chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo thanh quang, tại trên phong thần bảng viết xuống huyền đô tên. Mỗi một bút là hạ, trên bảng liền có một cái thần vị sáng lên thanh quang, mơ hồ có thể thấy được huyền đô đại pháp sư danh hiệu hiện lên. Đại huynh ngược lại dứt khoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay áo bản cổ phiên không gió mà bay. Hắn giơ tay lên một chút, ngọc thanh tiên quang như long xà đi lại, ở trên bảng lưu lại xiển giáo 12 kim tiên danh tiếng. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mỗi một cái tên ở trên bảng chiếu sáng rạng rỡ, nhưng lại mang theo vài phần giam cầm ý thông thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, Chu Tiên Tứ Kiếm ở sau lưng tranh têu không nghỉ. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay Chu Tiên kiếm khí phun ra nuốt vào, tại trên phong thần bảng viết xuống từng cái một tiệt giáo đệ tử danh tiếng. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu. Mỗi viết một cái tên, kiếm khí liền ác liệt một phần, dường như muốn đem cái này thiên đạo trói buộc chém phá. Tam đệ ngược lại chịu cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái bảng cáo thị, cười lạnh nói, thế nào không biết lên ngươi kia đệ tử đắc ý không tên. Chương 219, Tam Thanh Bức Bách Chuẩn Đề tiếp dẫn ký bảng. Chương 219, Tam Thanh Bức Bách Chuẩn Đề tiếp dẫn ký bảng. Thông Thiên sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên bất động, toàn bộ trong Tử Tiêu cùng nhiệt độ phảng phất chợt giảm xuống, nhị huynh nếu có bản lãnh, không ngại tự mình đi Kim Ngao đảo đòi người. Đang ở hai người dương cung tuất kiếm lúc, lão tử ho nhẹ một tiếng, thái cực đồ ở giữa hai người xoay chậm chậm, chớ có quên chính sự. Ba người ánh mắt đồng thời chuyển hướng phương Tây nhị thánh. Tiếp dẫn Chuẩn Đề giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, cái trán rỉ ra mịn mồ hôi hột, hữu phẩm kim liên cùng thất bảo diệu thụ Phật quang ảm đạm, hiển nhiên là bị mới vừa tam thanh ký tên lúc uy thế chấn nhiếp. Hai vị đạo hữu, đến lượt các ngươi. Lão tử thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, thất bảo diệu thụ đang nằm trước người, khóc lóc kể lể, ba vị sư minh minh giảm a. Ta Tây Phương giáo từ Ma Tổ La Hầu tự bạo sau linh mạch hủy hết, bây giờ giáo trung đệ tử bất quá lác đác mấy chục, nếu lại ký tên phong thần bảng, phương Tây đạo thống sợ đem đoạn tuyệt ta. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt lộ đau khổ, cửu phẩm kim liên Phật quang chập chờn, năm đó ma đạo chi tranh, phương Tây triệu triệu sinh linh đồ thán, đến nay không thể khôi phục. Cái này phong thần bảng, hắn nói hoàn toàn nghẹn ngào khó tả, cô gầy thân hình ở Tử Tiêu cung nhân vân tử khí trong lộ ra đặc biệt thê lương. Thông Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, Chu Tiên kiếm khí phóng lên cao, bớt ở cái này làm bộ. Lão sư chỉ nói trước tình giảm miễn, cũng không nói không ký. Nguyên Thủy cũng là liên tục cười lạnh, mới vừa rồi không phải còn nói nên vì phong thần nghiệp lớn tận một phần lực sao? Thế nào, bây giờ vừa khóc lên nghèo đến rồi. Chuẩn Đề lấy tay áo lau lệ, âm thanh run rẩy, "Thông Thiên sư minh, ta Tây Phương giáo sát thực." Câm miệng. Thông Thiên một tiếng quát chói tai, Chu Tiên Tứ Kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ác liệt kiếm khí đem Tử Tiêu cung mặt đất cắt rời xuất ra đạo đạo khe, "Hôm nay cái này bảng, các ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký." Tiếp dẫn thấy vậy, đội vàng tế ra cựu phẩm kim liên ngăn ở Chuẩn Đề trước người, "Thông Thiên sư đệ bất giận, ta Tây Phương giáo nguyện ký chính là." Nói hắn cô gầy ngón tay run rẩy tại trên phong thần bảng viết xuống dược sư ba chữ. Chuẩn Đề thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia oán độc, nhưng cũng không thể không tiến lên, thất bảo diệu thụ chiếu xuống điểm một cái kim quang, viết xuống Di Lặc danh tiếng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như điện, quét qua bảng cáo thị, liền hai cái này. Các ngươi Tây Phương giáo chẳng lẽ liền hai cái này đệ tử không được? Nguyên Thủy cũng là vỗ tay cười lạnh, thế nào, không nỡ những thứ kia con lừa ngốc lên bảng. Chuẩn Đề sắc mặt đỏ lên, thất bảo diệu thụ kịch liệt rung động, ba vị sư minh, cái này đã là Tây Phương giáo hơn phân nửa tinh anh, nếu lại ký. Bớt nói nhảm. Thông Thiên sau lưng Chu Tiên trận đồ đột nhiên triển khai, khủng bố khí sát phạt cuốn qua toàn bộ Tử Tiêu cung, hôm nay không ký đẩy, đừng mơ tưởng rời đi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng ở Tam Thanh liên thủ uy áp hạ, bọn họ không thể không lần nữa cư bút, từng cái một Tây Phương giáo đệ tử nòng cốt tên bị cưỡng ép viết nhập phong thần bảng. Mỗi viết một cái tên, Chuẩn Đề ngón tay liền run dậy một phần, viết đến thứ 8 người đệ tử lúc, hắn khô gầy trên mu bàn tay đã là nổi gần xanh, thất bảo diệu thụ bên trên vết rách lại làm lớn ra mấy phần. Viết đẩy, lão tử nhàn nhạt mở miệng, thái cực đồ ở lòng bàn tay xoay chậm chậm. Tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, cửu phẩm kim liên lại rơi xuống một, ba vị sư minh, quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thông Thiên cười lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, năm đó các ngươi tính toán ta thiệt giáo đệ từ lúc, có từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Nguyên Thủy cũng là mắt lộ ra hàn quang, hôm nay cái này bảng, nhất định phải ký đẩy. Thấy vậy một màn, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Bất quá lúc này Hồng Quân đạo tổ lại nhắm mắt không nhìn, hai người bọn họ trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo. Biết Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, Hồng Quân đạo tổ không thể nào biết hướng bọn họ. Bất đắc dĩ, hai người chỉ đành đem Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ ký. Chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ tay áo bào vung lên, phong thần bảng chậm rãi cuốn lên, rơi vào lao tử trong tay, lượng kiếp đem khải, bọn ngươi tự xử lý. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành điểm một cái tử quang tiêu tán tại Tử Tiêu cung bên trong. Lao tử thu hồi phong thần bảng, ánh mắt quét qua đám người, đã ký tên, liền cắt trả lời trận chuẩn bị đi. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, bàn cổ phiên cuốn lên một đạo hỗn độn khí, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm phương Tây nhị thánh một cái, Chu Tiên kiếm khí phá không mà đi, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng ở Kim Liên trên vang vọng, lượng kiếp trong, lại tính tổng nợ. Đợi Tam Thanh rời đi, Chuẩn Đề đột nhiên phun ra một hớp kim huyết, thất bảo diệu thụ ánh sáng ảm đạm cực kỳ, sư minh, thù này không đội trời chung. Tiếp Dẫn cũng là mặt mũi bặm mẹo, đâu còn có nửa phần từ bi chi tướng, Tam Thanh khinh người quá đáng. Hoàn toàn buộc chúng ta ký cho nên phương Tây đệ tử. Nữ Hoa nương nương than nhẹ một tiếng, Hồng Tú Cầu ở lòng bàn tay chuyển động, hai vị đạo hữu, tự xử lý. Dứt lời, nàng thân hình hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Trong Tử Tiêu cung, chỉ còn dư phương Tây nhị thánh tương đối không nói. Hồi lâu, Chuẩn Đề lao đi khỏe miệng kim huyết, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, sư minh, nếu Tam Thanh bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tiếp Dẫn ánh mắt thâm trầm, cựu phẩm kim liên xoay chậm chậm, ngươi nói là Khương Tử Nha. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi nổ ra cái tên này, nếu phi hùng chi mệnh có hai người, vậy chúng ta liền giúp kia Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng. Tiếp Dẫn trong mắt ánh sáng lóe lên, không sai, chỉ cần Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng là được để cho ta Tây Phương giáo đệ tử ít hơn bằng chút. Đến lúc đó lượng kiếp trong, chúng ta là được ngư ông đắc lợi. Chuẩn Đề vỗ tay cười to, chẳng qua là trong tiếng cười tràn đầy bán độc, thông thiên không phải che chở thân công báo sao? Ta ngược lại muốn xem, làm tiệt giáo đệ tử từng cái một lên bằng lúc, hắn còn có thể hay không cười được. Tiếp Dẫn khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất quá, kia Khổng Tuyên. Nhắc tới cái tên này, Chuẩn Đề sắc mặt càng thêm âm trầm, người này đã thành khí hậu, hôn nguyên kim tiên tột cùng tu vi, bảy loại pháp tắc đồng tu, ngay cả ta đều khó mà tùy tiện bắt lại. Không sao. Tiếp Dẫn trong mắt lóe lên một tia tính toán, lượng tiếp trong, tự có thiên đạo kiểm chế. Huống chi, chúng ta không phải còn có lá bài tẩy kia sao? Chuẩn Đề nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ, sư minh nói là. Tiếp Dẫn khẽ gật đầu, cửu phẩm kim liên nở rộ ra quỷ dị quang mang, năm đó ma tổ lưu lại món đồ kia, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Đang ở phương Tây nhị thánh mật nữ lúc, Kim Ngao đảo bên trên Khổng Tuyên đột nhiên lòng có cảm giác, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hắn đột nhiên nâng đầu nhìn về ngoài Tam thập tam thiên, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, Tây Phương giáo. Thấy vậy một màn, một bên Triệu Công Minh nghi ngờ nói, đại sư minh. Khổng Tuyên thu hồi ánh mắt, sau lưng linh vũ hơi thú liễm, không sao, chẳng qua là cảm giác được chút thiên cơ. Đợi Triệu Công Minh sau khi đi. Không đúng. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Sau đó thần thức như thủy triều quyết tán, trong thời gian ngắn bao trùm 100 triệu 10 ngàn dặm núi sông. Lão tử đã trở về Thủ Dương Sơn, Nguyên Thủy trở về Côn Lôn Sơn. Nữ Hoa cũng trở về đến Hoa Hoàng Cung, cho dù là Chuẩn Đề Tiếp Dẫn hai người cũng trở về đến Tu Di Sơn. Duy chỉ có Thông Thiên còn chưa có trở lại. Khổng Tuyên rõ ràng nhớ, nguyên bản phong thần đi về phía trong, Thông Thiên giáo chủ từ Tử Tiêu cung trở về sau, lập tức triệu tập tiệt giáo đệ tử tuyên bố phong thần chuyện. Bây giờ lại chậm chạp không về, phải có kỳ quặc. Sư tôn là thiên đạo thánh nhân, nguyên thần gửi gắm hư không, như thế nào không có chút nào tung tích? Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hắn lật tay lấy ra không động ấn, ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, tám đạo cột ánh sáng rạng rỡ chói mắt. Mượn nhân tộc khí vận gia trì, thần thức của hắn lần nữa tăng gọn, gần như chạm đến thiên đạo ranh giới. Bất quá dù là như vậy, cũng không có nhận ra được Thông Thiên bóng dáng. Chẳng lẽ sư tôn vẫn còn ở trong Tử Tiêu cung? Chương 220, Âm Dương Đại Đạo mạnh vụ, Hồng Quân cuối cùng bố cục. Chương 220, Âm Dương Đại Đạo mạnh vụ, Hồng Quân cuối cùng bố cục. Đi ra Tử Tiêu cung sau, Thông Thiên giáo chủ đứng ở ngoài Tam thập tam thiên hỗn độn hư không, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở quanh thân chìm nổi, kiếm khí bén nhọn đem cuộn trào hỗn độn khí cắt rời xuất ra đạo đạo vết rách. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Phong thần bảng đã ký, lượng kiếp đem khải, thiệt giáo đệ tử đều ở kiếp trung, cho dù hắn thân là thánh nhân, giờ phút này cũng cảm thấy một trận vô lực. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên ở hắn nguyên thần chỗ sâu vang lên, như thiên hiến vậy không thể nghi ngờ, Thông Thiên, lưu lại. Thông Thiên con ngươi hơi co lại, Chu Tiên kiếm khí ứng kích mà động, ở quanh thân tạo thành một đạo vô hình bình chướng. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn về Tử Tiêu cung phương hướng, trong lòng kinh nghi không chừng, lão sư đơn độc lưu ta, vì chuyện gì? Mặc dù không hiểu, nhưng hắn không dám chần chờ, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang che giấu ở trong hỗn độn, lặng lẽ đợi thánh nhân khác rời đi. Đợi đám người khí tức hoàn toàn tiêu tán ở hư không, Thông Thiên lúc này mới hiện ra thân hình, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh chậm rãi thu liễm. Hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước, lần nữa đi tới Tử Tiêu cung trước. Cửa cung không tiếng động mở ra, nhân luân tử khí như là thác nước rũ xuống. Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn cựu phẩm tòa sen, hai mắt hơi khép, phản phất cùng toàn bộ Tử Tiêu cung hòa làm một thể. Đệ tử bái kiến lão sư. Thông Thiên cung kính hành lễ, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh vẫn như cũ cảnh giác chìm nổi. Hồng Quân chậm rãi mở mắt, trong con ngươi như có ngân hà tản biến, "Thông Thiên, ngươi có biết vì sao lưu ngươi?" Thông Thiên trong lòng căng thẳng, Chu Tiên kiếm khí ở trong tay áo không tiếng động lưu chuyển, "Đệ tử ngu độn, mời lão sư công khai." Hồng Quân tay áo bảo vung lên, trong Tử Tiêu cung cảnh tượng chợt biến, vô số ánh sao đan vào thành một bức mênh mông tinh đồ, trong đó 365 ngôi sao đặc biệt rạng rỡ, chính là phong thần bảng bên trên chính thần vị. Mà ở những chỗ này giữa các vì sao, mơ hồ có 7 đạo màu sắc khác nhau vầng sáng xuyên qua, mỗi một lần lấp lóe cũng đưa đến sao trời quỹ tích khẽ biến. Đây là Thông Thiên ánh mắt ngưng lại, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. Hắn rõ ràng nhận ra, kia ánh sáng 7 màu chính là Khổng Tuyên âm dương ngũ hành 7 loại pháp tắc. Hồng Quân thanh âm lãnh đạm, lại như sấm sét ở Thông Thiên nguyên thần trong nội bang, 7 loại pháp tắc đồng tu, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng, ngươi đệ tử này, ngược lại đi ra trước giờ chưa từng có con đường. Thông Thiên sau lưng trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân như ẩn như hiện, lão sư, Khổng Tuyên hắn. Thông Thiên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hồng Quân nhẹ nhàng phất tay, một đạo bình chướng vô hình đem hai người bao phủ lại. Thông Thiên sửng sốt một chút, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, trong lòng kinh nghi không chừng, lão sư đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn nói chút bí ẩn chuyện? Thấy Thông Thiên mặt lộ nghi ngờ, Hồng Quân đạo tổ thâm thúy trong tròng mắt thoáng qua một tia khó có thể phát hiện chấn động. Trong Tử Tiêu cung nhân vân tử khí đột nhiên đọc lại, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bất động. Thông Thiên, Hồng Quân thanh âm chợt trở nên mờ mịt, phảng phất từ tại chỗ rất xa chuyển tới, phong thần lượng kiếp bắt đầu lúc, cũng là vi sư hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo này. Những lời này như cùng một đạo sấm sét ở Thông Thiên nguyên thần trong nội bang, hắn con ngươi chợt co lại, Chu Tiên kiếm khí không bị khống chế bộc phát ra, đem không gian trùng quanh cắt rời xuất ra đạo đạo vết rách, lão sư lời ấy ý gì? Hồng Quân đạo tổ chậm rãi giơ tay lên, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh ở lòng bàn tay hiện lên. Tiêu ngọc điệp toàn thân trắng bóng, mặt ngoài lưu chuyển 3,000 đại đạo phù văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa chí cao vô thượng pháp tắc chân ý, chẳng qua là giờ phút này, ngọc điệp trung ương thình lình có một đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Từ khai thiên lập địa tới nay, vi sư lấy thân hợp đạo, duy trì hồng hoang thăng bằng. Hồng Quân thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng thiên đạo có thiếu, vi sư trung quy không thể hoàn toàn bù đắp. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, chính là thiên đạo tự mình hoàn thiện cơ hội. Thông Thiên giáo chủ cả người run một cái, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. Hắn chợt hiểu cái gì, thanh âm đều có chút phát run, lão sư nói là ngài đem hoàn toàn hóa thành thiên đạo ý chí, lại không tự mình ý thức. Hồng Quân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Đến lúc đó, thế gian chỉ có thiên đạo Hồng Quân, lại không đạo tổ Hồng Quân. Trong Tử Tiêu cung nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tạo hóa ngọc điệp hư ảnh đang chậm rãi xoay tròn, tàn mát ra làm người sợ hãi chấn động. Thông Thiên chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân không tự chủ được triển khai. Lão sư, Thông Thiên đột nhiên tiến lên một bước, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân kịch liệt cuộn trào, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Nếu là như vậy, Hồng Hoang chúng sinh. Hồng Quân giơ tay lên ngăn lại hắn, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem toàn bộ Tử Tiêu cung ánh chiếu được giống như ban ngày. Ở đó hào quang sáng chói trong, mơ hồ có thể thấy được 3,000 đại đạo như xiềng xích vậy quấn quanh ở Hồng Quân trên người, mỗi một cây cũng sâu sắc khảm vào nguyên thần của hắn. Cái này là định số. Hồng Quân thanh âm chợt trở nên vô cùng uy nghiêm, trong mắt ngân hà tan biến cảnh tượng càng rõ ràng, "Thông Thiên, hôm nay kêu ngươi tới trước, là có chuyện quan trọng cần nhờ." Thông Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng xếp thành một hàng, lão sư mới nói, đệ tử muốn chết không chối tử. Hồng Quân đầu ngón tay nhẹ một chút, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh đột nhiên chia ra một mảnh vụn, chậm rãi trôi hướng Thông Thiên. Mảnh vỡ kia bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra làm người ta nghẹt thở uy áp, mặt ngoài lưu chuyển âm dương nói văn thâm thúy như vực sâu. Đây là âm dương đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Thông Thiên con ngươi hơi co lại, Chu Tiên kiếm khí ứng kích mà động. Không sai. Hồng Quân thanh âm chợt trở nên ôn hòa mấy phần, vật này cùng Khổng Tuyên hữu duyên, ngươi lại chuyển giao với hắn. Thông Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy mảnh vụn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, phảng phất nâng một phương thế giới. Mảnh vỡ kia vừa mới vào tay, liền cùng hắn trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí sinh ra vi diệu cộng minh, chấn động đến Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. "Lão sư, cái này..." Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, trong nháy mắt hiểu cái gì, ngài đã sớm biết Khổng Tuyên đang thu thập tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Hồng Quân không gật không lắc, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, bảy loại pháp tắc đồng tu, Hỗn Nguyên Kim Tiên tụ cùng. Ngươi đệ tử này, ngược lại đi ra bản cổ cũng không từng thiết tưởng con đường. Thông Thiên trong lòng kịch chấn, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân mở ra hoàn toàn. Hắn chợt nhớ tới Khổng Tuyên những năm này các loại kỳ ngộ, thu thập ngũ hành đại đạo mảnh vụn quá trình không khỏi quá mức thuận lợi, nguyên lai, không cần suy nghĩ nhiều. Hồng Quân phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, thiên đạo vận chuyển, tự có nảy lý. Khổng Tuyên có thể đi tới hôm nay, dù rằng có vi sư âm thầm dẫn dắt, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn tự thân tạo hóa. Nói tới chỗ này, Hồng Quân đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, "Thông Thiên, ngươi có biết vì sao thiên đạo muốn thúc đẩy phong thần lực kiếp?" Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, thế nhưng là nhân thiên đình không người, trật tự không yên. Cái này là biểu tượng. Hồng Quân nhẹ nhàng lắc đầu, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh đột nhiên bắn ra một bức hồng hoang toàn cảnh đồ, chân chính căn nguyên là ở hồng hoang thế giới bản nguyên bị tổn thương, cần lượng kiếp tới tái tạo trật tự. Hung thú lượng kiếp như vậy, long hán lượng kiếp, vũ yêu lượng kiếp cũng là như vậy. Đợi phong thần lượng kiếp đi qua, thiên đạo bản nguyên cũng đem hoàn toàn bù đắp. Đến lúc đó, thiên đạo tự nhiên không cho phép ta còn nữa ý thức, chỉ có thể lưu lạc làm thiên đạo con rối. Nghe nói thế, Thông Thiên trong lòng kinh hãi. Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng kịch liệt rung động, kiếm khí bén nhọn đem Tử Tiêu cung nhân vân tử khí cũng cắt rời xuất ra đạo đạo vết rách. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này lượng kiếp sau lưng hoàn toàn cất giấu như vậy kinh thiên bí mật, lại là thiên đạo vì bù đắp bản thân thiết lập, mà Hồng Quân đạo tổ sắp hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo, mất đi tự mình ý thức. Lão sư, Thông Thiên thanh âm khẽ run, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, chẳng lẽ liền thật không còn cách nào? Hồng Quân đạo tổ ánh mắt thâm thúy, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, thiên đạo vận chuyển, tự có định số. Vi sư lấy thân hợp đạo lúc, liền đã biết một ngày này cuối cùng cũng đến. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý tăng vọt, đột nhiên phúc trí tâm linh, cho nên lão sư mới đưa âm dương đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụ ban cho Khổng Tuyên.
Không sai.
Hồng Quân khẽ gật đầu, trong con ngươi ngân hà tan biến cảnh tượng càng rõ ràng. Thông Thiên chấn động trong lòng, trong nháy mắt hiểu được. Chẳng trách mình mới vừa tại trên phong thần bảng duy chỉ có không có viết Khổng Tuyên danh tiếng, Hồng Quân đạo tổ lại chưa phát một lời, hiển nhiên cũng là ngầm cho phép. Lão sư là nhìn chúng Khổng Tuyên tiềm lực. Thông Thiên tự lẩm bẩm, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, muốn mượn hắn tay, ở lượng kiếp trong lưu lại một đường biến số. Hồng Quân thanh âm chợt mở miệng, âm dương ngũ hành, hôn nguyên như một. Người này nếu có thể tiến hơn một bước, hoặc giả thật có thể. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân bóng dáng đột nhiên mơ hồ một cái chớp mắt, phản phất cùng trong Tử Tiêu cung nhân vân tử khí hòa làm một thể. Thông Thiên con ngươi chợt co lại, thấy rõ 3.000 đại đạo như xiềng xích vậy quấn quanh ở Hồng Quân trên người, mỗi một cây cũng sâu sắc hãm vào nguyên thần của hắn. Thời gian không nhiều lắm. Hồng Quân thanh âm khôi phục bình tĩnh, "Thông Thiên, ngươi lại nhớ?" Một đạo thanh quang đột nhiên không có vào Thông Thiên mi tâm, vô số tin tức như thủy triều tràn vào nguyên thần của hắn. Thông Thiên cả người kịch chấn, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh đều, ở nơi này cổ mênh mông thiên đạo vĩ lực trước mặt, cho dù là thánh nhân cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Đợi thanh quang tiêu tán, Thông Thiên trong mắt kiếm ý đã nội liễm, thay vào đó chính là một mảnh thâm thúy. Hắn trịnh trọng về phía Hồng Quân thi lễ một cái, đệ tử hiểu. Hồng Quân khẽ gật đầu, tạo hóa ngọc điệp hư ảnh chậm rãi tiêu tán, "Đi đi, lượng tiếp đem khải, rất là chuẩn bị." Thông Thiên không cần phải nhiều lời nữa, Chu Tiên kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở ngoài Tam thập Tam thiên. Kim Ngao đảo bên trên, Khổng Tuyên đột nhiên nâng đầu nhìn về chân trời. Sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Đang ở mới vừa, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ quen thuộc kiếm khí từ ngoài Tam thập Tam thiên mà tới. Sư tôn trở lại rồi. Khổng Tuyên thân hình chợt lóe, đã đi tới Bích Du cung trước. Chỉ thấy một đạo màu xanh kiếm quang hoa phá trường không, Thông Thiên giáo chủ bóng dáng chậm rãi hiện ra. Cùng ngày xưa bất động, giờ phút này Thông Thiên quanh thân kiếm khí nội liễm, trong mắt lại mang theo trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Sư tôn, Khổng Tuyên tiến lên hành lễ, sau lưng linh vũ hơi thú liễm, Tử Tiêu cung nghị sự như thế nào? Thông Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn Khổng Tuyên một cái, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chỉ nổi, tiến điện lại nói. Trong Bích Du cung, Thông Thiên phất tay bảy cấm chế dày đặc, liền Chu Tiên kiếm trận cũng lặng lẽ vận chuyển. Xác nhận không người theo dõi sau, hắn mới lật tay lấy ra một vật, chính là khối kia ẩn chứa âm dương đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Đây là? Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Mảnh vụn mới vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn ngũ hành đại đạo mảnh vụn liền kịch liệt rung động, sinh ra mãnh liệt cộng minh. Chương 221, Khổng Tuyên kinh hãi, dung hợp âm dương đại đạo mảnh vụn. Chương 221, Khổng Tuyên kinh hãi, dung hợp âm dương đại đạo mảnh vụn. Thông Thiên thấy Khổng Tuyên vẻ mặt chấn động, sau lưng bảy sắc linh vũ ứng kích ra, liền biết hắn đã nhận ra vật này lai lịch. Chu Tiên kiếm khí ở trong tay áo không tiếng động lưu chuyển, Thông Thiên đem khối kia âm dương đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chậm rãi đưa ra, thanh âm như sắt thép va chạm, cái này là Hồng Quân lão sư ban tặng, mệnh ta chuyển giao ngươi. Hồng Quân đạo tổ. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, hỗn độn linh vũ bên trên đen trắng đường vân đột nhiên sáng lên, cùng mảnh vụn mặt ngoài âm dương nói văn sinh ra mãnh liệt cộng minh. Hai tay hắn nhận lấy ngọc điệp mảnh vụn, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông âm dương bản nguyên chi lực theo cánh tay tràn vào trong cơ thể, chấn động đến kinh mạch cũng hơi tê dại. Linh vũ trong không gian, ngũ hành đại đạo mảnh vụn càng là kịch liệt rung động, phảng phất xa cách trùng phùng bạn cũ. Không trách. Khổng Tuyên trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh, ngũ hành mảnh vụn không chỉ dẫn âm dương mảnh vụn vị trí, nguyên lai cái này âm dương mảnh vụn sớm tại đạo tổ trong tay. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, lão sư đã đem vật này bàn cho ngươi, tự có thâm ý. Khổng Tuyên đầu ngón tay khẽ vuốt mảnh vụn mặt ngoài huyền ảo âm dương nói văn, đột nhiên phúc trí tâm linh, chẳng lẽ đạo tổ đã sớm biết đệ tử đang thu thập tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn? Không chỉ như vậy, Thông Thiên tay áo bảo vung lên, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, đem hai người bao phủ trong đó. Ngươi những năm này thu thập ngũ hành mảnh vụn quá trình, sợ rằng đều có lão sư trong bóng tối giận dắt. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên sau lưng linh vũ đột nhiên giãn ra, ánh sáng bảy màu như sóng dữ dâng trào. Hắn chợt nhớ tới trước các loại, mỗi một lần cơ duyên xảo hợp, bây giờ nghĩ đến cũng như có một con bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy. Sư tôn ý là, Khổng Tuyên thanh âm hơi trầm xuống, linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn, đạo tổ cố ý bồi dưỡng đệ tử. Thông Thiên không gật không lắc, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, thiên đạo 50, lớn diện 49. Lão sư lấy thân hợp đạo, suy nghĩ lo lắng đã phi bọn ta có thể đo lường được. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn trong lòng bàn tay mạnh vụn, âm dương nhị khí ở đầu ngón tay đảm bảo. Chợt, trong mắt hắn ánh sáng bùng nổ, không đúng. Nếu đạo tổ thật muốn giúp ta, vì sao không trực tiếp đem mảnh vụn ban thưởng, ngược lại muốn mượn sư tôn tay chuyển giao? Chu Tiên trận đồ đột nhiên kịch liệt rung động, Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng bọn, nói cẩn thận. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chút, một đạo thanh quang không có vào bốn phía cấm chế, ngoài Tam thập Tam thiên truyện, không thể nhẹ nghị. Khổng Tuyên nhất thời hiểu ra, sau lưng linh vũ hơi thu liễm. Thánh nhân khả năng thông thiên triệt địa, cho dù ở Chu Tiên kiếm trận ngăn cách hạ, có vài lời vẫn có thể bị thiên đạo cảm nhận. Đệ tử lỗ mãng. Khổng Tuyên chắp tay xin lỗi, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, chỉ là nói tổ hành động này, thật là làm đệ tử hoang mang. Thông Thiên ánh mắt quét qua ngoài địa biển mây, thanh âm chợt trầm thấp, lão sư đem hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo. Cái gì? Khổng Tuyên cả người rung một cái, hỗn độn linh vũ ứng kích mà động. Hắn rõ ràng nhớ, Hồng Quân đạo tổ đã sớm lấy thân hợp đạo, bây giờ Thông Thiên lời ấy, lần này Tử Tiêu cung nghị sự, lão sư đơn độc lưu ta. Thông thiên đầu ngón tay chu tiên kiếm khí phun ra nuốt vào, trong hư không buộc vòng quanh Tử Tiêu cung cảnh tượng, lượng kiếp đi qua, thế gian đem chỉ có thiên đạo hồng quân, lại không đạo tổ hồng quân. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong cơ thể bảy loại pháp tắc đồng thời chấn động. Làm biết hồng hoang đi về phía Khổng Tuyên, so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng những lời này phân lượng. Ý vị này hồng quân đem hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, trở thành thuần túy thiên đạo hóa thân. Cho nên đạo tổ ban cho ta âm dương mạnh vụ. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng bảy màu cấp tốc lưu chuyển, là nghĩ ở lượng kiếp trong lưu lại một đường biến số. Thông thiên khẽ gật đầu, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang ở trong điện quanh quẩn, âm dương ngũ hành, hôn nguyên như một. Lão sư nói ngươi đi ra bản cổ cũng không từng thiết tưởng con đường. Kiếm quang chỗ đi qua, không gian dâng lên rất nhỏ rung động, mơ hồ có thể thấy được 3.000 đại đạo phù văn chìm nổi. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn những thứ kia phù văn, chợt phát hiện trong đó bảy đạo đặc biệt sáng ngời, chính là đối ứng tự mình tu luyện bảy loại pháp tắc. Đệ tử hiểu. Dù sao suy tư nhiều hơn nữa, trung quy vô dụng. Tăng lên bản thân mới là trọng yếu nhất. Về phần cái khác, đến lúc đó tự có cách tương đối. Bây giờ cân nhắc, hay còn sớm. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đem âm dương mảnh vụn gần sát mi tâm. Mảnh vụn hóa thành một đạo đen trắng đan vào lưu quang, chậm rãi dung nhập vào nguyên thần. Và anh, đang ở âm dương mảnh vụn vào cơ thể sát na, Khổng Tuyên quanh thân bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ầm vang. Sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Linh vũ bên trên âm dương đường vân đột nhiên sáng lên, cùng cái khác năm màu đạo văn hòa lẫn. Nguyên thần chỗ sâu mới dung nhập vào âm dương mảnh vụn cùng ngũ hành mảnh vụn lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi rửa sát. Bảy loại đại đạo lực ở trong kinh mạch dâng trào, mỗi một đạo cũng hàm chứa chi cao vô thượng pháp tắc chân ý kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi lâu dài, lửa chi dữ dằn, đất dày nặng, âm chi mềm dẻo, dương chi cứng mãnh. Bảy loại lực lượng ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn điều hòa lại, từ từ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Âm dương ngũ hành, hỗn nguyên như một. Khổng Tuyên hét dài một tiếng, quanh thân trong lộ chân lông dị ra điểm một cái ánh sáng bảy màu trắng váng. Thiên điện bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, âm dương ngũ hành đại trận tự phát vận chuyển, màn ánh sáng bảy màu đem cỗ này lực lượng cuồng bạo vững vàng phong tỏa. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý tăng vọt, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. Hắn thấy rõ, Khổng Tuyên khí tức đang phát sinh chất biến, từ Hỗn Nguyên Kim Tiên tuột cùng hướng một cái trước giờ chưa từng có cảnh giới bước vào. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khổng Tuyên trong cơ thể bảy loại pháp tắc thăng bằng đột nhiên bị đánh bỡ, âm dương nhị khí kịch liệt cuộn trào, ngũ hành lực lẫn nhau đụng. Trong kinh mạch truyền tới như tê liệt đau đớn, kim sắc huyết dịch từ trong lỗ chân lông dị ra. Không tốt. Thông Thiên sắc mặt chợt biến, Chu Tiên kiếm khí như nộ long vậy cuốn qua mà ra, đem cuồng bạo lực lượng tạm thời áp chế, bảy loại pháp tắc đồng tu, trung uy quá mức nghịch thiên. Khổng Tuyên cắn răng ngồi xếp bằng, sau lưng linh vũ bên trên đạo văn lúc sáng lúc tối. Hắn toàn lực dẫn dắt trong cơ thể lực lượng, lại phát hiện âm dương mảnh vụn cùng ngũ hành mảnh vụn giữa thủy chung cách một tầng vô hình bình chướng, không cách nào chân chính dung hợp. Còn kém một bước cuối cùng. Khổng Tuyên cái chán dỉ ra miệng mồ hôi hột, thanh âm khàn khàn, ngũ hành pháp tắc chưa viên mãn. Thông Thiên nghe vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì, Chu Tiên trận đồ ở lòng bàn tay từ từ triển khai, lão sư từng nói, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cần lấy khí vận bị dẫn, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Khí vận? Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, lúc này tế ra không độc ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, tám đạo cột ánh sáng dạng rỡ chói mắt, ta có nhân tộc khí vận ra thân. Theo khí vận lực tràn vào, nguyên thần trong tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn nhất thời quang mang đại thịnh. Âm dương mảnh vụn cùng ngũ hành mảnh vụn giữa bình chướng hơi rung động, nhưng vẫn không vỡ vụn. Không đủ. Khổng Tuyên cao mày, nhân tộc khí vận tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để đánh vỡ thiên đạo hạn chế. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm, vậy thì hơn nữa tiệt giáo khí vận. Đạo này thanh quang vừa mới vào cơ thể, Khổng Tuyên liền cảm thấy nguyên thần một thanh. Vô số thật nhỏ kiếm khí ở trong kinh mạch đi lại, mỗi một đạo cũng hàm chứa tiệt giáo vạn tiên tín niệm chi lực. Kinh người hơn chính là, những thứ này kiếm khí cùng Chu Tiên kiếm trận sinh ra cộng minh, cứng rắn ở âm dương ngũ hành giữa mở ra một cái lối đi. Chương 222, không cách nào dung hợp. Lại lập đạo thống phương pháp. Chương 222, không cách nào dung hợp. Lại lập đạo thống phương pháp. Oanh. Khổng Tuyên trong cơ thể lần nữa truyền tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, ánh sáng bảy màu từ quanh người hắn trong lỗ chân lông bắn ra, đem toàn bộ thiền điện ánh chiếu được giống như lưu ly bảy màu. Sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng sáng như sao trời, nhưng lại tại sắp nối thành một mảnh lúc đột nhiên ảm đạm. Vẫn là không được. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, cái chán dỉ ra mịn mồ hôi hột. Trong hắn coi bản thân, chỉ thấy nguyên thần chỗ sâu, khối kia từ âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo dung hợp mà thành tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trôi lơ lửng trung ương, mặt ngoài đạo văn huyền ảo khó lường, nhưng thủy chung có một tia khó có thể khép lại vết nứt. Thông Thiên giáo chủ đứng chắc tay, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, trong mắt kiếm ý như nước, kỳ quái, nhân tộc khí vận cùng tiệt giáo khí vận cộng lại, theo lý thuyết đủ để xông phá thiên đạo cuối cùng, vì sao hay là trên lệnh bước cuối cùng này? Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ nhẹ nhàng chấn động, đệ tử có thể cảm giác được, bảy loại pháp tắc đã tới 9/9 viên mãn, duy chỉ có cuối cùng kia một chút, phảng phất cách một tầng không nhìn thấy bình chướng. Hắn nói giơ tay lên, lòng bàn tay ánh sáng bảy màu đan vào, bảy loại lực lượng hoàn mỹ giao dung, nhưng lại tại sắp tạo thành hỗn nguyên như nhất thời hơi rung động, thủy chung không cách nào chân chính hợp nhất. Thông Thiên trong mắt ánh sáng bùng nổ, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo Chu Tiên kiếm khí không có vào Khổng Tuyên mi tâm, để cho vi sư nhìn một chút. Kiếm khí vào cơ thể, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần một thanh, vô số chỗ rất nhỏ ở thánh nhân kiếm ý hạ không chỗ che thân. Thông Thiên kia sợi kiếm khí ở hắn trong kinh mạch đi lại, cuối cùng dừng lại ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trước, tử tế quan sát cái kia đạo vết nứt. Thì ra là như vậy. Một lát sau, Thông Thiên thu hồi kiếm khí, sắc mặt nghiêm trọng, đây không phải là đơn giản thiên đạo hạn chế, mà là Hỗn Nguyên chi đạo bản thân công cùng. Khổng Tiên chấn động trong lòng, mời sư tôn công khai. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, Chu Tiên trận đồ ở hai người dưới chân từ từ triển khai, ngăn cách hết thảy thiên cơ theo dõi, ngươi có biết Hồng Quân lão sư vì sao ban cho ngươi âm dương mạnh vụn? Đệ tử cho là giúp ta hoàn thiện bảy loại pháp tắc. Suy tư một lát sau, Khổng Tiên trần chờ nói, không chỉ như vậy. Thông Thiên lắc đầu, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở quanh thân lưu chuyển, lão sư lấy thân hợp đạo, đã sớm đoán được hôm nay chi cục. Ngươi đi Hỗn Nguyên chi đạo, bảy loại pháp tắc đồng tu, trước giờ chưa từng có. Thiên đạo có tư, sẽ không cho phép loại này nghịch thiên tồn tại tùy tiện như thế. Nghe nói thế, Khổng Tiên sau lưng linh vũ ứng kích mà động, cho nên cái kia đạo vết nứt là Hỗn Nguyên chi kiếp. Thông Thiên thanh âm trầm thấp, bảy loại pháp tắc dung hợp, cần trải qua Hỗn Nguyên kiếp số mới có thể chân chính viên mãn. Mà kiếp số này không ở bên ngoài, mà ở bên trong. Nói, Thông Thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo thanh quang, trong hư không buộc vòng quanh hồng hoàng cảnh tượng, ngươi nhìn, nhân tộc khí vận dù mốc, cũng là chúng sinh lực. Tiệt giáo khí vận tuy mạnh, cũng là vi sư chi đạo. Ngươi muốn thành liền Hỗn Nguyên, há có thể giả mượn người khác chi đạo. Khổng Tiên con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt hiểu ra, sư tôn nói là đệ tử cần đạo thống của mình khí vận. Không sai. Thông Thiên gật đầu, Chu Tiên kiếm khí ở Khổng Tiên quanh thân vòng quanh, âm dương ngũ hành, Hỗn Nguyên như một. Bên trong cơ thể ngươi bảy loại pháp tắc, duy chỉ có thiếu một khâu mấu chốt nhất. Tự thân đạo thống khí vận gia trì. Lời vừa nói ra, Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần kịch chấn, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như sóng dữ dâng trào. Hắn chợt hiểu vì sao Thủy Trung Trinh lệnh kia một bước cuối cùng. Hắn một mực tại mượn dùng nhân tộc cùng tiệt giáo khí vận, nhưng lại chưa bao giờ thành lập đạo thuộc về mình thống. Thông Thiên thấy đệ tử hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia an ủi, ngay sau đó lại chuyển thành phức tạp, chẳng qua là chỉ là cái gì? Khổng Tiên liền vội vàng hỏi. Thông Thiên than nhẹ một tiếng, Chu Tiên trận đồ hơi rung động, thành lập đạo thống không phải chuyện bừa. Ngươi nếu ra riêng, liền không còn là tiệt giáo đệ tử. Vị sư dù không thôi, nhưng đại đạo ở phía trước, không thể nhân tư phế công. Khổng Tiên nghe vậy, như bị sét đánh, liền vội vàng nói, sư tôn, đệ tử há có thể? Đứng lên. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Khổng Tiên nâng lên, đại đạo chi tranh, mỗi người dựa vào cơ duyên. Ngươi đã đi ra Hỗn Nguyên chi đạo, vi sư chỉ biết vì ngươi cao hứng. Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang trôi lơ lửng ở Thông Thiên lòng bàn tay. Bất quá, thành lập đạo thống phi một ngày công, lượng kiếp sắp tới, ngươi sợ rằng cũng không đủ thời gian. Khổng Tiên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn, sư tôn nhưng có kế hay. Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, hỗn độn. Khổng Tiên mở ra, lẩm bẩm nói, hỗn độn. Thấy vậy một màn, Thông Thiên khẽ gật đầu, giải thích nói, không sai. Hồng hoang bên trong, thiên đạo nắm giữ hết thảy. Chỉ có trong hỗn độn mới có một đường cơ duyên. Bên trong cơ thể ngươi bảy loại pháp tắc đã tới 9/9, chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Nếu đi trong hỗn độn dung hợp đột phá, có thể bù đắp một điểm cuối cùng. Nghe nói thế, Khổng Tiên khẽ lắc đầu, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, sư tôn, kia Dương Mi đạo nhân đã sớm để mắt tới đệ tử. Ở trong hồng hoang, có thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ uy hiếp, hắn còn không dám liều lĩnh manh động. Nhưng nếu đệ tử tiến về hỗn độn, hắn lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý đột nhiên ác liệt, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng kịch liệt rung động. Vi sư ngược lại quên cái này chuyện. Trong điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Chu Tiên kiếm khí trong hư không vạch ra rất nhỏ vết rách phát ra tiếng vang. Khổng Tiên đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm, nơi đó từng là bị Dương Mi đạo nhân trồng đất chi đại đạo mảnh vụn vị trí. Ban đầu đất chi mảnh vụn trong ám thủ tuy bị đạo tổ chặt đứt, nhưng Dương Mi loại này hỗn độn ma thần, sao lại dễ dàng buông tha? Thông Thiên giáo chủ đứng chắc tay, áo bào tím không gió mà bay. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bích dù cung đình điện, phản phất thấy được hỗn độn chỗ sâu cặp kia dòm ngó ánh mắt. Dương Mi chấp trưởng không gian đại đạo, ở trong hỗn độn tới lui tự nhiên. Ngươi nếu tiến về, sát thực hung hiểm và phần. Khổng Tiên sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn sáng tối chập chờn. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lật tay lấy ra 36 viên định hải thần châu. Sư tôn, đệ tử nếu lấy 36 chư thiên làm bằng, có thể hay không ở trong hỗn độn mở ra một cõi cực lạc? Xanh thẳm bảo châu trôi lơ lửng lòng bàn tay, mỗi một viên nội bộ cũng mơ hồ có thể thấy được một phương tiểu thế giới chìm nổi. Kể từ Khổng Tiên đột phá Hỗn Nguyên kim tiên tột cùng sau, cái này 36 chư thiên đã diễn hóa được càng phát ra hoàn thiện. Thông Thiên giáo chủ đưa mắt nhìn bảo châu, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, 36 chư thiên dù diệu, nhưng chúng quy dựa vào hồng hoang thiên đạo. Ở trong hỗn độn, sợ rằng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vẻ mặt động một cái, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân đột nhiên triển khai, có người đến rồi. Khổng Tiên sau lưng linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hắn thần thức như thủy triều khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kim nao đảo. Chỉ thấy đảo ngoài hư không như sóng nước dập dờn, một đạo thân ảnh màu xanh đạp không mà tới. Người nọ một bộ trắng thuần đã bảo, mặt mũi gầy gò, cầm trong tay một cây thanh thủy ướt át trúc trượng, mỗi một bước rơi xuống đều có hoa sen hư ảnh nở rộ. Trấn Nguyên Tử. Khổng Tiên hơi nhíu mày, nhận ra vị này điệu tiên chi tổ. Kể từ ngũ trang quan từ biệt sau, hai người đã có mấy chục ngàn năm không thấy. Chương 223, thổ chi pháp tắc viên mãn, tiến về địa phủ. Chương 223, thổ chi pháp tắc viên mãn, tiến về địa phủ. Thông Thiên giáo chủ tay áo bảo vung lên, Bích Du cung cấm chế mở ra một đạo cửa ngõ, đường xa mà tới, vì chuyện gì? Trấn Nguyên Tử phiêu nhiên vào bên trong, trước hướng Thông Thiên giáo chủ trịnh trọng thi lễ, lại đối Khổng Tiên mỉm cười gật đầu, bần đạo này tới là vì đưa một trận cơ duyên. Nói, hắn lật tay lại, hiện ra một quyển xưa cũ sách vở. Trang sách ố vàng, mặt ngoài địa thư hai chữ đạo vận lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được núi đồi sông suối hư ảnh chìm nổi. Đây là? Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đất đường vân hơi tỏa sáng. Làm đã từng tìm hiểu tới địa thư tồn tại, hắn tự nhiên nhận ra đây chính là trấn nguyên tử sen lẫn linh bảo. Đại địa thai mảng biến thành địa thư. Ban đầu cấp cho hậu thổ một đoạn thời gian, cũng là hoàn thành bản thân để cho Hồng Vân chuyển thế thân nhập địa phủ truyện. Trấn nguyên tử khẽ vuốt râu dài, địa thư không gió mà bay, lật tới mỗ một trang dừng lại, Khổng Tuyên đạo hữu còn nhớ rõ, năm đó ở ngũ trang có lúc, Vân đạo từng nói qua muốn giúp ngươi một tay. Khổng Tuyên nghe vậy mà ra, ngay sau đó nhớ tới trấn nguyên tử xác thực có này cam kết. Chẳng qua là sau đó biến cố nhiều lần sinh, chuyện này liền gắt lại. Đạo hữu ý là? Khổng Tuyên ánh mắt rơi vào địa thư trên, chỉ thấy kia một trang vẽ một bức kỳ dị đồ án, rõ ràng là Hồng Hoang đại địa xuất ảnh, trong đó một cái linh mạch đặc biệt sáng ngời. Trấn nguyên tử đầu ngón tay nhẹ một chút đồ án, kia linh mạch hoàn toàn từ trang sách trong hiện lên, hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, cái này là Hồng Hoang tổ mạch chi nhánh, ẩn chứa thuần túy nhất đại địa bản nguyên. Đạo hữu nếu đem này luyện hóa, có thể bù đắp thổ chi pháp tắc cuối cùng một tia thiếu sót. Thông Thiên giáo chủ trong mắt ánh sáng lóe lên, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh hơi thu liễm, Trấn nguyên đạo hữu, vật này cùng ngươi bản nguyên liên kết, nếu tặng cho Khổng Tuyên, ngươi tự thân. Không sao. Trấn nguyên tử bật cười lớn, trong tay nhân tham quả thụ hư ảnh hiện lên, bần đạo lấy địa thư chứng đạo, đã sớm cùng Hồng Hoang đại địa hòa làm một thể. Điều này linh mạch dù chân quý, nhưng so với lượng kiếp sắp tới nguy cơ, lại coi là cái gì? Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới Trấn nguyên tử lại có như thế lòng dạ. Hán trịnh trọng nhận lấy cái kia đạo linh mạch, chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, đạo hữu đại ân, Khổng Tuyên khắc trong tâm cảm. Linh mạch vào tay sát na, sau lưng của hắn linh vũ bên trên màu vàng đất đường vân đột nhiên sáng lên, cùng cái khác sáu màu hòa lẫn. Nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cũng hơi rung động, đất chi đại đạo khí tức càng phát ra hùng hậu. Trấn nguyên tử thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, đạo hữu trước tạm luyện hóa vật này, bần đạo còn có một chuyện cho biết. Khổng Tuyên lúc này ngồi xếp bằng, đem cái kia đạo linh mạch đưa vào mi tâm. Linh mạch tiếp xúc ra trong nháy mắt, liền hóa thành vô số màu vàng đất điểm sáng chui vào thể nội. Oanh! Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, ý thức bị kéo vào một mảnh mặt đất bao la. Hắn phản phất hóa thân làm một hạt bụi nhỏ, chứng kiến Hồng Hoang đại lục từ trong hỗn độn ra đời toàn bộ quá trình. Địa mạch như rồng, núi sông như kiếm, mỗi một tấc thổ nhưỡng cũng hàm chứa nguyên thủy nhất đất chi chân ý ở nơi này mênh mông cảm nội trong, hắn đối đất chi đại đạo hiểu nhanh chóng tăng lên. 9 thành 9, 9 thành 9 năm, 9 thành 9 8. Khi cuối cùng một tia linh mạch hoàn toàn luyện hóa lúc, Khổng Tuyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận nặng nề hào quang màu vàng đất. Sau lưng linh vũ bên trên đất chi đường vân dạng rỡ như mặt trời chói chang, so cái khác sáu màu sáng ngời gấp mấy lần. 10 thành thổ chi pháp tắc, viên mãn. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng màu vàng đất. Hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng Hồng Hoang đại địa liên hệ trước giờ chưa từng có địa chặt chẽ, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động địa mạch lực. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, "Tốt, không nghĩ tới dựa vào địa hư, vậy mà có thể để cho thiên đạo hạn chế biến mất." Kể từ đó, bảy loại pháp tắc đã có một môn viên mãn, Hỗn Nguyên chi đạo tiến hơn một bước. Khổng Tuyên cũng không nghĩ tới, địa thư vẫn còn có như vậy công hiệu, nếu sớm biết như vậy, bản thân đi sớm ngũ trang quan mượn địa thư tìm hiểu. Sau đó hắn đè xuống kích động trong lòng, sau lưng linh vũ hơi thú liễm, ánh sáng bảy màu nội liễm. Ánh mắt của hắn rơi vào Trấn Nguyên tử trên người, trong thanh âm mang theo vài phần trịnh trọng, đạo hữu mới vừa nói còn có một chuyện cho biết, không biết là chuyện gì. Trấn Nguyên tử khẽ bước râu dài, địa thư ở hắn lòng bàn tay chậm rãi khép lại, núi sông hư ảnh tiêu tán theo. Hắn khẽ mỉm cười, nói, hậu thổ nương nương bảy bần đạo bàn tiếng, muốn mời đạo hữu hướng địa phủ một lần. Hậu thổ nương nương. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hơi nhíu mày, trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc. Từ để cho Khương Vân cùng Văn đạo nhân đi địa phủ sau, liền chưa từng đi địa phủ. Lúc này đột nhiên mời mọc, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Trấn Nguyên tử gật đầu nói, chính là, nương nương như có chuyện quan trọng thương lượng, cố ý dặn dò bần đạo cần phải tự mình báo cho. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, chợt phúc trí tâm linh, trong mắt ánh sáng lóe lên, địa phủ khí vận, Tiệt giáo khí vận thuộc về thiên đạo, nhân tộc khí vận thuộc về nhân đạo, địa phủ khí vận thuộc về nói, nếu là ba người cộng lại, phi thường có thể đột phá thiên đạo hạn chế, từ đó để cho còn lại 6 pháp tắc viên mãn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, nhưng là muốn đến cái gì? Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn, sư tôn, đệ tử mới vừa luyện hóa địa thư linh mạch lúc, chợt nghĩ đến một chuyện. Nhân tộc khí vận cùng tiệt giáo khí vận tuy mạnh, nhưng chung quy thiếu chút gì. Nếu hơn nữa địa phủ khí vận, hoặc giả có thể xông phá thiên đạo hạn chế. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, trong nháy mắt hiểu ra, ngươi nói là mượn địa phủ luân hồi lực, bù đắp tự thân đạo thống khí vận. Không sai. Khổng Tuyên gật đầu, trong thanh âm mang theo vài phần kích động, địa phủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, là Hồng Hoang chúng sinh chuyển thế chi cơ, khí vận chi thịnh không thua gì nhân tộc. Nếu có được hậu thổ nương nương tương trợ, đệ tử hoặc giả có thể mượn cơ hội này, hoàn toàn dung hợp bảy loại pháp tắc. Trấn Nguyên tử vỗ tay cười nói, đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc. Địa phủ khí vận sát thực không phải chuyện đùa, hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi, công đức vô lượng, nếu có được địa phủ khí vận, chuyện này có thể thành. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, nếu như thế, ngươi liền nhanh đi địa phủ một chuyến. Lượng kiếp sắp tới, thời gian cấp bách. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, hướng Trấn Nguyên tử chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đưa tin, không biết nương nương có từng nói rõ khi nào gặp nhau. Trấn Nguyên tử cười nói, nương nương nói, đạo hữu nếu như có ý, giờ phút này là được theo bần đạo tiến về. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, lúc này quyết đoán, tốt, vậy liền bây giờ lên đường. Dứt lời, hắn xoay người hướng Thông Thiên giáo chủ hành lễ, "Sư tôn, đệ tử đi một lát sẽ trở lại." Thông Thiên khẽ gật đầu, tay áo bào vung lên, "Đi đi, hết thảy cẩn thận." Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng Linh Vũ đột nhiên giáng ra, bảy sát hồng quang hoa phá trường không, cùng Chấn Nguyên Tử cùng nhau hướng U Minh địa phủ phương hướng bay đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua Hồng Hoang đại địa. Từ Vũ Yêu Lượng tiếp sau, địa phủ đã thành Hồng Hoang trọng yếu một vòng, lục đạo luân hồi vận chuyển không ngừng, vô số hồn phách lui tới trong lúc. Làm nhân tộc thánh sư, Khổng Tuyên rõ ràng cảm giác được địa phủ khí vận như trường hà dâng trào, không chút nào kém hơn nhân tộc. Dù sao, chỉ riêng hậu thổ thêm luân hồi, liền chống đỡ qua Tam Hoàng Ngũ Đế. Chương 224, ngày, địa, người, ba khí vận ra thân, phá cơn cùn. Chương 224, ngày, địa, người, ba khí vận ra thân, phá cơn cùn. Không lâu lắm, hai người tới U Minh địa phủ cửa vào. Ầm phong gào thét, quỷ khí âm trầm, một tòa cực lớn quỷ môn quan đứng sững ở trước. Trên đầu cửa U Minh địa phủ bốn chữ lớn tản ra u minh quang. Trấn Nguyên Tử tiến lên một bước, địa thư chiếu xuống điểm một cái thanh quang, bần đạo Trấn Nguyên Tử, phụng hậu thổ nương nương chi mệnh, dắt tiệt giáo Khổng Tuyên đạo hữu tới trước. Quỷ môn quan chậm rãi mở ra, một đội âm binh bảy trận mà ra, người cầm đầu chính là Quỷ Phán Quan. Hắn hướng hai người chắp tay, "Nương nương đã đợi đợi đã lâu, hai vị xin mời đi theo ta." Tiến vào địa phủ sau, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hoàng Tuyên lộ quanh co về phía trước, hai bên bờ bên kia hoa nở rộ như máu, vong xuyên hà nước chảy trôi, trong sông oan hồn chìm nổi. Khổng Tuyên ánh mắt quét qua, phát hiện địa phủ trật tự rành mạch, so hắn lần trước lúc tới càng thêm hoàn thiện. Xem ra hậu thổ nương nương những năm này đem địa phủ xử lý không sai. Khổng Tuyên truyền âm nói. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, "Nương nương từ bi, dù thân khốn địa phủ, nhưng thủy trung tâm hệ chúng sinh." Xuyên qua cầu đại hà, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ cung điện, chính là hậu thổ nương nương luân hồi điện. Trước điện âm binh đứng nghiêm, khí thế thâm nghiêm, xa so với Khổng Tuyên lần trước tới hoàn thiện nhiều lắm. Trước cũng không có cái này âm binh. Bất quá Khổng Tuyên cũng hiểu, dù sao luân hồi công đức thế nhưng là phi thường khổng lồ, chỉ cần có sinh linh tử vong, luân hồi công đức chính là vô cùng vô tận. Bước vào trong điện, chỉ thấy hậu thổ nương nương ngồi đàng hoàng ở luân hồi bàn trước, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa. "Khổng Tuyên tiểu hữu, đã lâu không gặp." Hậu thổ nương nương khẽ mỉm cười, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi. Khổng Tuyên tiến lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối kêu vạn bối tới trước, có gì chỉ giáo? Hậu thổ nương nương giơ tay lên tỏ ý hai người ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Khổng Tuyên trên người, tiểu hữu tập hợp đủ âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc, chỉ thiếu chút nữa là được hôn nguyên như một. Bản cung đặc biệt mời tiểu hữu tới trước, có thể giúp ngươi một tay. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới hậu thổ nương nương không ngờ biết được hoàn cảnh của hắn. Suy tư chốc lát tốt, Khổng Tuyên trầm giọng nói, nương nương mắt sáng như đuốc, đệ tử sát thực cắm ở một bước cuối cùng, không cách nào dung hợp bảy loại pháp tắc. Hậu thổ nương nương đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi bàn, sáu đạo hư ảnh ở trong điện hiện lên, tiểu hữu có biết, địa phủ khí vận cùng hồng hoang chúng sinh cùng một nhịp thở. Lục đạo luân hồi cũng không bị thiên đạo hoàn toàn nắm giữ. Khổng Tuyên tự nhiên biết rõ. Dù sao ban đầu hậu thổ thân hóa luân hồi thời điểm, nhưng chỉ là hạ xuống nói công đức, mà không phải thiên đạo công đức. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, ý của nương nương là, hậu thổ nương nương nói thẳng, bản cung có thể mượn địa phủ khí vận giúp ngươi, nhưng có một cái kiện. Khổng Tuyên vẻ mặt trịnh trọng, nói, mời nương nương công khai. Hậu thổ nương nương ánh mắt thâm thúy, lượng tiếp trong, địa phủ sợ bị liên lụy. Bản cung hy vọng tiểu hữu cam kết, ở trong khả năng lúc, bảo hộ địa phủ chu toàn. Nghe nói thế, Khổng Tuyên mừng lớn. Dù sao địa phủ kết cục như thế nào, Khổng Tuyên thế nhưng là rõ ràng. Hồng Hoang có thể thiếu không thiếu được địa phủ, hoàn toàn không có nguy cơ. Vô luận là phong thần lượng kiếp hay là sau Tây Du, mặt pháp lượng kiếp, hoàn toàn sẽ không đối địa phủ có ảnh hưởng. Dù sao, địa phủ là luân hồi trọng địa, nếu lượng kiếp trong bị tổn thương, Hồng Hoang chúng sinh đem không luân hồi chuyển thế. Như thế nhân quả, không phải chuyện đùa. Ai dám đụng? Khổng Tuyên nghe vậy, trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn không chút do dự chắp tay nói, "Nương nương đại ân." Khổng Tuyên khắc trong tấm khảm. Địa phủ là luân hồi trọng địa, liên quan đến Hồng Hoang chúng sinh luân hồi chuyển thế, vạn bối tự nhiên hết sức bảo hộ. Hậu thổ nương nương hài lòng gật đầu một cái, tay nón nhẹ giơ lên giữa, toàn bộ luân hồi điện đột nhiên kịch liệt rung động. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay hiện ra một cái xưa cũ ấn tỷ, toàn thân tối đen như mực, mặt ngoài lại lưu chuyển lục đạo luân hồi hư ảnh. Cái này là địa phủ ấn, gánh chịu địa phủ ba thành khí vận. Hậu thổ nương nương thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, mỗi một chữ cũng phảng phất mang theo luân hồi lực, "Hôm nay mượn Vu tiểu hữu, giúp ngươi đột phá cuối cùng." Lời còn chưa dứt, viên kia ấn tỷ đột nhiên hóa thành một đạo quang, trong thời gian ngắn không có vào Khổng Tuyên mi tâm. "Oanh!" Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn, một cỗ mênh mông như biển luân hồi lực tràn vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này cùng lúc trước nhân tộc khí vận, tiệt giáo khí vận hoàn toàn khác biệt, mang theo siêu thoát thiên đạo đặc biệt vận luật, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy cuối cùng. Sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đồng thời sáng lên. Nguyên thần chỗ sâu, khối kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn kịch liệt rung động, mặt ngoài vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Địa phủ khí vận quả nhiên không giống bình thường. Khổng Tuyên mừng rỡ trong lòng, lúc này ngồi xếp bằng, toàn lực dẫn dắt cỗ này luân hồi lực. Chỉ thấy quanh người hắn trong lỗ chân lông dị ra điểm một cái ánh sáng bảy màu choáng váng, mỗi một giọt cũng hàm chứa làm người sợ hãi uy năng. Linh vũ bên trên đạo văn càng phát ra rạng rỡ, nhất là đại biểu thổ chi pháp tắc đường vân, đã viên mãn như mặt trời chói chang. Âm dương ngũ hành, hôn nguyên như một. Theo hét dài một tiếng, Khổng Tuyên trong cơ thể bảy loại lực lượng pháp tắc như nộ long vậy chạy trồn gầm thét. Bảy loại lực lượng ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn điều hòa lại, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Khổng Tuyên trong lòng mừng như điên, lúc này vận chuyển hôn nguyên lực, đem địa phủ khí vận cùng lúc trước nhân tộc, tiệt giáo khí vận dung hợp. ba cổ khí vận đan bảo lại trong cơ thể tạo thành một bức đồ án kỳ dị. Phía trên là nhân đạo trường hà dâng trào, trung gian là tiệt giáo kiếm khí ngang dọc, phía dưới thời là địa phủ luân hồi xoay tròn. Ba mới định vị, hôn nguyên như một. Theo khí vận dung hợp, Khổng Tuyên đối bảy loại pháp tắc cảm ngộ nhanh chóng tăng lên. Kim chi pháp tắc 9 thành 98, 9 thành 99, 10 thành viên mãn. Mộc chi pháp tắc 9 thành 95, 9 thành 98, 10 thành viên mãn. Thủy, hỏa, âm, dương bốn loại pháp tắc cũng lần lượt đột phá cuối cùng ngưỡng cùng, đạt tới 10 thành viên mãn cảnh. Hôn nguyên kim tiên tuột cùng đại viên mãn. Giờ khắc này, hắn đối bảy loại pháp tắc nắm giữ toàn bộ đạt tới 10 thành viên mãn, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động thiên địa của mình. Kinh người hơn chính là, bảy loại pháp tắc hoàn mỹ tương dung, sinh ra một loại chất biến lực lượng. Hôn nguyên lực. Chẳng qua hiện nay Khổng Tuyên trong cơ thể chỉ có một thành linh khí chuyển đổi thành hôn nguyên lực. Trước bất quá là dùng linh lực diễn hóa thành hôn nguyên lực. Bây giờ cũng là trực tiếp đem trong cơ thể linh khí chuyển đổi. Trong đó uy năng, đâu chỉ kém mấy chục lần. Đây chính là hôn nguyên như một cảnh giới. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng tiên địa liên hệ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hậu thổ nương nương thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia an ủi, chúc mừng tiểu hữu, bảy loại pháp tắc viên mãn, hôn nguyên chi đạo đã thành. Trấn Nguyên Tử cũng là vỗ tay khen ngợi, âm dương ngũ hành hôn nguyên như một, như thế thành tựu, hồng hoang trước giờ chưa từng có. Khổng Tuyên đứng dậy, trịnh trọng về phía hậu thổ nương nương thi lễ một cái, đa tạ nương nương thành toàn. Địa phủ tri ân, Khổng Tuyên chọn đời không quên. Hậu thổ nương nương khẽ gật đầu, tiểu hữu đã cam kết bảo hộ địa phủ, bản cung tự nhiên tin ngươi. Bất quá, nàng giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên, tiểu hữu có biết vì sao địa phủ khí vận có thể giúp ngươi đột phá thiên đạo hạn chế? Khổng Tuyên tự nhiên biết rõ một ít, bất quá như cũng nghi ngờ nói, còn mời nương nương công khai. Dù sao chính mình nói ra có thể sẽ để cho thiên đạo hoặc là nói nhận ra được, điểm này là Khổng Tuyên không muốn thấy được. Chương 225, Hỗn Nguyên chi kiếp. Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ. Chương 225, Hỗn Nguyên chi kiếp. Khương Tử Nha nhập Tây Kỳ. Hậu thổ nương nương đầu ngón tay nhẹ một chút luân hồi bàn, sáu đạo hư ảnh ở trong điện lưu truyền, địa phủ là nói hiển hóa, không chịu thiên đạo hoàn toàn nắm giữ, mà tiểu hữu tu Hỗn Nguyên chi đạo, về bản chất cũng phải cần siêu thoát thiên đạo trói buộc. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, khó trách nhân tộc khí vận cùng tiệt giáo khí vận cộng lại đều không cách nào đột phá cuối cùng ngưỡng cùng, nguyên lai là bởi vì bọn nó về bản chất vẫn thuộc về thiên đạo phạm chủ, hơn nữa nhân đạo chưa khôi phục, nhưng nói bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi phục chút, trong đó tự nhiên bất đồng. Bất quá, hậu thổ nương nương đột nhiên giọng điệu chuyển chỉnh, tiểu hữu bây giờ dù đã bảy loại pháp tắc viên mãn, nhưng muốn chân chính siêu thoát, còn cần trải qua hôn nguyên chi kiếp. Hôn nguyên chi kiếp? Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, cái này đã là hắn hôm nay lần thứ hai nghe nói này từ. Hậu thổ nương nương ánh mắt nhìn về phía luân hồi bản chỗ sâu, hôn nguyên đại la kim tiên chính là lấy lực chứng đạo ngưỡng cửa, như thế hành vi người tiên ác gặp thiên đạo cắn trả. Nàng nói giơ tay lên vung lên, trong luân hồi bản hiện ra một bức tranh, trong hỗn độn một đạo bảy sắc bóng dáng đang cùng vô số thiên đạo xiềng xích vật lộn, mỗi một cây xiềng xích cũng hàm chứa bị thiên diệt địa uy năng. Đây là Khổng Tuyên chấn động trong lòng, kia bảy sắc bóng dáng rõ ràng chính là mình. Hậu thổ nương nương than nhẹ một tiếng, cái này là luân hồi bản thôi diễn tương lai chi cảnh, tiểu hữu nếu muốn chân chính đột phá hôn nguyên đại la kim tiên cần ở trong hỗn độn độ kiếp số này. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử sắc mặt chợt biến, trong hỗn độn độ kiếp. Tia Dương Mi đạo nhân, nghe nói thế, trong điện nhất thời lâm vào yên lặng. Trong luân hồi điện u minh quỷ hỏa không tiếng động chập chờn, ánh chiếu ra Khổng Tuyên ngưng trọng mặt mũi. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ vô ý thức khẽ run, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, hiện lộ ra nội tâm sóng lớn. Hậu thổ nương nương đầu ngón tay khẽ vuốt luân hồi bản, sáu đạo hư ảnh ở bản mặt chậm rãi lưu chuyển. Nàng ánh mắt thâm thúy, thanh âm giống như cửu lũ chỗ sâu thở dài, Dương Mi chấp trưởng không gian đại đạo, ở trong hỗn độn tới lui tự nhiên. Năm đó bản cổ khai thiên lúc, hắn chính là số ít có thể từ khai thiên dịu hạ chạy trốn hỗn độn ma thần một trong. Trấn Nguyên Tử trong tay điệu thư không gió mà bay, núi sông hư ảnh ở trang sách giữa chìm nổi. Vị này điệu tiên tri tổ cao mày, dâu dài khẽ run, càng hóc đúa chính là trong hỗn độn không có thiên đạo áp chế, Dương Mi thực lực có thể so với ở hồng hoang lúc mạnh hơn gấp mấy lần. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn. Hắn rõ ràng nhớ ban đầu ở hồng hoang thu lấy đất chi đại đạo mạnh mũi lúc, Dương Mi cách vô tận hỗn độn ném xuống một luồng thần niệm liền suýt nữa để cho hắn nói tâm thất thủ. Nếu không phải Hồng Quân đạo tổ kịp thời ra tay, hậu quả khó mà lường được. Nương nương, Trấn Nguyên đạo hữu. Khổng Tuyên thanh âm trầm thấp, lại mang theo không cho dao động kiên định, hôn nguyên chi kiếp ta phi độ không thể. Bảy loại pháp tắc dù đã viên mãn, nhưng trong cơ thể linh lực còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành hôn nguyên lực. Trước đó, ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hậu thổ nương nương khẽ gật đầu, trong luân hồi bản hiện ra hồng hoang đại địa hư ảnh, tiểu hữu nhưng trước tiên ở địa phủ bế quan. Nơi này không chịu thiên đạo hoàn toàn nắm giữ, chuyển hóa hôn nguyên lực làm ít được nhiều. Đa tạ nương nương. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, ngay sau đó chuyển hướng Trấn Nguyên Tử, đạo hữu đại ân, Khổng Tuyên khắc trong tâm cảm. Ngày khác nếu có điều cần, Khổng Tuyên nhất định hết sức tương trợ. Trấn Nguyên Tử bước dâu mà cười, đạo hữu khách khí. Lượng kiếp sắp tới, hồng hoang chúng sinh đều ở kiếp trùng, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau. Hậu thổ nương nương tay non buông khẽ, luân hồi điện chắc thất cửa ngõ mở ra, bên trong u minh khí ngưng tụ như thật, cái này là luân hồi tinh thất, mượn lục đạo luân hồi lực mà thành. Tiểu hữu có ở đây không này bế quan, không người có thể nhiễu. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, hóa thành bảy sắc lưu quang không có vào tinh thất. Cửa đá khép lại sát na, toàn bộ tinh thất phảng phất cùng hồng hoang ngăn cách, chỉ có thuần túy nhất luân hồi lực trong hư không chảy xuôi. Ngồi xếp bằng, trong Khổng Tuyên coi bản thân. Nguyên thần chỗ sâu, khối kia dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài đạo văn huyền ảo khó lường. Mảnh vụn chung quanh, từng sợi hỗn nguyên lực như ngân hà vòng quanh, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Bắt đầu đi. Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể mênh mông linh lực như sông suối dâng trào, hướng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn hội tụ mà đi. Mảnh vụn mặt ngoài đạo văn từng cái một sáng lên, ánh sáng bảy màu ở trong kinh mạch đan vào, đem tràn vào linh lực một chút xíu chuyển hóa thành hỗn nguyên lực. Quá trình này chậm chạp mà chật vật. Hỗn nguyên lực phẩm chất cực cao, mỗi một sợi đều cần hải lượng linh lực mới có thể ngưng tụ. Cũng may Khổng Tuyên đã đạt hỗn nguyên kim tiên tuyệt cùng, lại có 36 chư thiên làm hậu thuẫn, linh lực đủ. Tính thất không năm tháng, Khổng Tuyên toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn càng phát ra rạng rỡ, nhất là đại biểu thổ chi pháp tắc đường vân, đã viên mãn như mặt trời chói chang. Theo hỗn nguyên lực gia tăng, quanh người hắn trong lỗ chân lông dị ra điểm một cái ánh sáng bảy màu trong váng, mỗi một giọt cũng hàm chứa làm người sợ hãi uy năng. Cùng lúc đó, kim ngao đảo thượng phong mây biến ảo. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở kiếm chỉ trước, Chu Tiên tứ kiếm trôi nổi tại vô ích, thân kiếm nở rộ ra trước giờ chưa từng có hào quang óng ánh. Kể từ Tử Tiêu cung trở về sau, hắn liền ngày đêm canh giữ ở nơi này, thúc giục Chu Tiên kiếm trận ra tốc thức tỉnh. Sư tôn, Đa Bảo đạo nhân bước nhanh mà tới, trong tay nâng một phương hồ ngọc, đệ tử đã ấn ngài phân phó, đem vạn tiên trận đồ cùng Chu Tiên kiếm trận móc ngọc. Thông Thiên khẽ gật đầu, tay áo bào vung lên, trong hộp ngọc bay ra một đạo kim quang không có vào kiếm chỉ. Chu Tiên tứ kiếm nhất thời tranh tiêu không nghỉ, kiếm khí xông lên trời không, trên bầu trời Bích Du cung tạo thành một bức hùng vĩ trận đồ. Còn chưa đủ. Thông Thiên ánh mắt như điện, nhìn về ngoài Tam thập Tam Thiên, lượng kiếp đem khải, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang từ Đông Hải phương hướng chạy nhanh đến, trong thời gian ngắn rơi vào Bích Du cung trước. Người đâu người khoác tám quẻ tiên y liễu, cầm trong tay phất trần, chính là Từ Hỏa Vân động chạy tới Phục Hy. Thông Thiên hơi nhíu mày, Phục Hy, chuyện gì đích thân đến? Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ lưu chuyển, thanh âm ngưng trọng, Tây Kỳ có biến. Cơ xương ngày gần đây được một ngày hàng dị nhân, tự xưng khương thượng, số phi hùng. Khương Tử Nha. Thông Thiên con ngươi chợt co lại, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. Hắn rõ ràng nhớ trong Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy chính là lấy người này làm lý do, muốn tranh đoạt phong thần bảng chấp trưởng quyền lực. Phục Hy gật đầu, sau đó tiếp tục nói, kỳ hoặc hơn chính là, kia Khương Tử Nha mới vừa tới Tây Kỳ, liền có Tây Phương giáo đệ tử âm thầm tiếp xúc. Ta nhìn trời cơ, sợ rằng Tây Phương giáo muốn cùng Xiển giáo liên thủ. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, hay cho tiếp dẫn chuẩn đề, bị đạo tổ trách phạt còn không an phận. Phục Hy nói, bây giờ thánh sư bế quan chưa ra, nhân tộc phương diện ta đã mệnh hiên viên âm thầm đề phòng. Đối với nhân tộc chuyện, Thông Thiên không tiện nhúng tay. Sau đó nói, Khổng Tuyên đi trước địa phủ, nếu là có chuyện quan trọng, không ngại đi địa phủ một chuyến. Nghe nói thế, Phục Hy chắp tay cáo từ, xoay người hóa thành một đạo tám quẻ lưu quang xẹt qua chân trời, chạy thẳng tới U Minh huyết hải mà đi.